cái này bốn bức vẽ đều là long, hơn nữa cùng Di Tâm biệt viện tiểu đỉnh trên cây cột long giống như lúc, càng mấu chốt chính là thần khí mười phần, được hắn thần thủy. Lãnh Phi cười nói, như thế nào? Tốt họa. Bạch Tước tan thán nói. Nàng lúc này triệt để tin tưởng Lãnh Phi là thực ưa thích long, mà không phải cố ý đến gần. Lãnh Phi nói, ta đối với long nhất là ưa thích, cho nên cái này bốn bức long đối với ta mà nói là vật báo vô giá. Bạch Tước nghĩ nghĩ, theo tay háo trong hái ra một khối ngọc bội, đưa cho Lãnh Phi, cái này khối hình rồng bội công tử rất là ưa thích. Lãnh Phi khẽ giật mình. Khối ngọc bội này là khắc một đầu long, ngọc chất trắng muốt tinh tế tỉ mỉ, ôn nhuận như nước suối ở trong đó lưu chuyển, xem xét liền giá trị xa xỉ, không nghĩ tới một cái thị nữ thậm chí có như thế ngọc bội. Ngọc bội kia giá trị mấy ngàn lượng bạc. Bạch Tước nói, cái này là công chúa ban thưởng, ta lấy trên tay cũng không có gì dùng, lại không dám bán đi, liền đưa cho công tử a. Lãnh Phi lắc đầu, cái này quá mức quý trọng. Bạch Tước nói, so về mẫu thân giải bệnh ách, khối ngọc bội này cũng không coi vào đâu, huống hồ công chúa ban thưởng cực phong phú, ta cũng không phải chỉ có khối ngọc bội này. Lãnh Phi cười nói, công chúa như thế hào phóng. Công chúa rất nghiêm khắc, nhưng là rất hào phóng. Bạch Tước cười nói, tiểu nhìn ngươi có thể hay không nhập mắt của nàng. Lãnh Phi nghĩ nghĩ, chậm rãi tiếp nhận ngọc bội, tốt, vậy chúng ta liền trao đổi à, ngươi ngọc bội đến lượt ta ngọc bội, ta tính toán là đã chiếm đại tiện nghi. Bạch Tước nhẹ nhàng lắc đầu, là ta chiếm được đại tiện nghi. Lãnh Phi vừa tiếp xúc với qua ngọc bội, liền có ôn nhuận cảm giác, thoải mái chi cực, cẩn thận ngưng mắt nhìn thượng diện chỗ điêu long. Hàng dài xoay quanh, tầm mắt hơi hạp, tựa hồ tại ngủ gật, như ẩn nút tại thâm nguyên. Bạch Tước nói, Lãnh công tử, ta muốn cáo tử, không thể để cho người khác chứng kiến ta tới, ngươi không cần đưa tiễn. Tốt. Lãnh Phi lý giải gật đầu. Cái này dù sao cũng là Đăng Vân lâu địa bàn, vương phủ bọn thị nữ là không thể tiếp xúc bên ngoài thế lực, sẽ bị nghi kỵ. Bạch Tước một lần nữa phủ lên cái khăn che mặt, che ở xinh đẹp tuyệt trần động lòng người khuôn mặt, nhẹ nhàng ly khai, động tác ưu nhã. Lãnh Phi đưa mắt nhìn nàng ly khai, cho đến mùi thơm phiêu tán, mới ngồi trở lại bên cạnh cái bàn đá, đánh giá khối ngọc bội này, tâm thần hoàn toàn đầu nhập trong đó, này long tinh khí thần đều tại, quả nhiên là danh gia chỗ chế. Hắn bất chi bất giác đứng lên, triển khai cửu long tỏa thiên quyết giá thức, tâm thần tiếp tục đắm chìm ở ngọc long trong. Đối với hắn đã tỉnh hồn lại lúc, phát hiện thân thể ngâm tại trong ôn tuyển, ấm ấm áp áp, đùi vị trí truyền đến từng đợt nhiệt lưu. Đồng thời đầu gối cũng nhiệt lưu cuồn cuộn, ngũ tạng lục phủ bị nhiệt lưu cọ rửa lấy, coi như không thấy cường đại, dĩ nhiên đã bất động. Hắn phúc trí tâm linh, bề bộn thu hồi ngọc bội, vận nổi lên bạch tượng thôn khí đồ, chín hấp một hô, ngũ tạng lục phủ lập tức tê tê. Sau nửa canh giờ, hắn nổ ra một ngụm trọc khí, đình chỉ bạch tượng thôn khí đồ, ngũ tạng lục phủ đã nhảy vào đến rất cao một tầng, đã phá vỡ cực hạn. Hắn bay bổng đánh ra một quyền. 3. Giống như hòn đá nhỏ quăng vào cái giếng sâu. Lãnh Phi phảng phất có thể chứng kiến vô hình kình lực chấn động mở đi ra. Thứ ba quyền dĩ nhiên luyện thành, quả nhiên không hổ là thái nhạc trấn hồn truy. Lúc này đây, ngũ tạng lục phủ không có đau đớn cảm giác, dĩ nhiên có thể thừa nhận được nó cắn trả. Hắn vui mừng quá đỗi, ngẩng đầu nhìn lên trời. Dĩ nhiên là mặt trời chiều ngả về tây, dạng mây đỏ đầy trời. Tâm niệm trôi đến, hắn chậm rãi ra tiểu viện, bước chậm mà đi tại chu tước đại đạo, trong đám người xuyên thẳng qua tự nhiên, bất chi bất giác đi tới đào nhiên lâu. Đào nhiên lâu bên trên, người số không nhiều, hắn đi tới một cái gần cửa sổ vị trí, đã muốn lượng chút thức ăn cùng một bầu rượu, nhẹ trước chậm chậm uống. Đáng tiếc Trương Thiên Bằng dĩ nhiên không tại, chính mình một người độc trước, tổng có vài phần trong trẻo nhưng lạnh lùng. Ơ, hôm nay như thế nào chỉ có ngươi một cái? Trong sáng cười tiếng vang lên, Dương Nhạc Thiên dĩ nhiên đứng tại phía sau hắn. Tôn Tình Tuyết cười dịu dàng đứng ở bên cạnh hắn, ánh mắt tại Lãnh Phi trên mặt quét tới quét lui. Lãnh Phi cũng không thèm nhìn hắn, thản nhiên nói, cút. Dương Nhạc Thiên nói, ngươi cùng Trương Thiên Bằng xưa nay là tiêu bất ly mạnh à, như thế nào một mình một người uống rượu? Chẳng lẽ Trương Thiên Bằng phế đi? Chương 121, ba quyền. Lãnh Phi chậm rãi quay đầu, sắc mặt tâm trầm, chậm rãi nói, là ngươi. Cái gì là ta? Dương Nhạc Thiên một bộ thanh sam, tiêu sái bất phàm, hấp dẫn ánh mắt chúng quanh. Lãnh Phi nói, là ngươi ám toán Trương huynh. Hắc hắc, không biết ngươi nói cái gì. Dương Nhạc Thiên lắc đầu cười nói, ta thế nhưng mà một mực đang bế quan, như thế nào ám toán Trương Thiên Bằng, hắn thực phế đi à? Lãnh Phi lắc đầu nói, muốn nói cho ngươi một cái tin tức tốt, Trương huynh đã bị Minh Nguyệt Hiên thu nhận sử dụng, trở thành Minh Nguyệt Hiên đệ tử chính thức. Không có khả năng. Dương Nhạc Thiên giang tươi cười cứng đờ, lập tức biến thành phẫn nộ, cười lạnh nói, hay nói giỡn, ta không phải 3 tuổi tiểu nhi. Lãnh Phi khẽ cười một tiếng nói, Dương Nhạc Thiên, ngươi nhất định rất thất vọng a. Chẳng những không thể phế đi Trương huynh, ngược lại lại để cho Trương huynh nhân họa đắc phúc, trở thành Minh Nguyệt Hiên đệ tử, nói đến Trương huynh còn muốn cảm tạ ngươi nột. Hắn làm sao có thể trở thành Minh Nguyệt Hiên đệ tử? Dương Nhạc Thiên cười lạnh nói, cái kia tư chất, thính đạo biệt viện đều không thu. Lãnh Phi cười nói, cho nên nói muốn cảm tạ ngươi, hắn bị phế võ công sau phục linh dược, chuyển biến thể chất, cho nên có thể nhập Minh Nguyệt Hiên mắt, cái gọi là không phá thì không xây được đã là như thế rồi, đây cũng là mệnh. Không có khả năng. Không có khả năng. Dương Nhạc Thiên nhíu mày. Lãnh Phi nói, việc này rất nhanh thiên hạ đều biết, Minh Nguyệt Hiên mới thu nhận đệ tử A, còn là vượt qua 18 tuổi đệ tử. Có phải hay không bởi vì Triệu Thanh Hà? Dương Nhạc Thiên khẽ nói, là vì Triệu Thanh Hà mặt mũi A. Lãnh Phi nói, Triệu cô nương mặt mũi như có tác dụng, Trương huynh đã sớm tiến Minh Nguyệt Hiên rồi, đừng lừa mình dối người rồi, là ngươi tiễn đưa Trương huynh tiến Minh Nguyệt Hiên. Dương Nhạc Thiên nhếch bờ môi, sắc mặt âm trầm vô cùng. Lãnh Phi nhìn về phía Tôn Tình Tuyết cười nói, chúc mừng Tôn cô nương rồi, dĩ nhiên thành tựu luyện khí sĩ. Tôn Tình Tuyết khẽ cười nói, Lãnh công tử ngươi cũng là võ công tiến nhanh, so không được các ngươi những danh môn này đệ tử. Lãnh Phi tự rêu lắc đầu, chúng ta đi lộ bất đồng, các ngươi là ánh mặt trời đại đạo, ta là gập ghềnh đường mòn. Hừ, ngươi biết thuận tiện. Dương Nhạc Thiên ngạo nghễ cười lạnh. Lãnh Phi đánh giá hắn, Dương Nhạc Thiên, ngươi cũng thành luyện khí sĩ, không tệ không tệ. Ngươi vĩnh viễn đuổi không kịp chúng ta. Dương Nhạc Thiên khẽ nói. Lãnh Phi nói, ta là đuổi không kịp, có thể Trương huynh tiểu chưa hẳn rồi, Minh Nguyệt Hiên rất mạnh ngươi cũng biết. Dương Nhạc Thiên sắc mặt âm trầm vô cùng. Nghĩ đến Trương Thiên bằng cái kia Trương chán ghét mặt, hung hăng cản quấy dáng tươi cười, hắn liền khí không đánh vừa ra tới, nghĩ đến muốn tại trước chân diều võ Dương Oai, càng lại như giống như ăn phải con rồi buồn nôn. Hắn gắt gao chầm chầm vào Lãnh Phi, quyết định giáo huấn Lãnh Phi ra một ngụm ác khí. Lãnh Phi cùng hắn giao đếm rõ số lượng lần quan hệ, đã thật sâu hiểu rõ, chứng kiến ánh mắt của hắn liền cười nói, Dương Nhạc Thiên, ngươi nếu giao huấn ta, ngẫm lại Trương huynh sẽ như thế nào làm a, hắn sẽ giết hay không ngươi? Dương Nhạc Thiên cười lạnh, hắn không dám. Lãnh Phi nói, Minh Nguyệt Hiên còn sợ các ngươi thính đảo biệt viện. Là thính đảo các cũng không có phóng tại Minh Nguyệt Hiên trong mắt. Lãnh Phi, võ công của ngươi cũng tiến nhanh, cái kia liền luận bản hai chiêu a. Hắn không đợi Lãnh Phi nói chuyện, một cái tùng đào trưởng đánh tới. Trở thành luyện khí sĩ về sau, tùng đào trưởng cũng không phải là lúc trước tùng đào trưởng, chính thức phát huy ra tùng đào trưởng chính thức uy lực. Lãnh Phi nhẹ nhàng một quyền đào ra. Phanh! Dương Nhạc Thiên lập tức bay rớt ra ngoài, thẳng tắp bay ra ba trượng, đụng vào quán rượu màu son trên cây cột dừng lại. Dương Nhạc Thiên tròng mắt trợn thật lớn, khó có thể tin. Chính mình thế nhưng mà luyện khí sĩ. Lãnh Phi thản nhiên nói, luyện khí sĩ cũng không phải là vô địch, Dương Nhạc Thiên, không gì hơn cái này à. Không có khả năng. Dương Nhạc Thiên quát. Khoe miệng của hắn chảy máu, bị nội thương. Hắn không cách nào tiếp nhận không phải Lãnh Phi chính là luyện kình thắng được qua chính mình luyện khí sĩ. Không cách nào tiếp nhận chính là một quyền này. Đây là Thái Nhạc Chấn Hồn Truy, là tự mình vẫn không có thể luyện thành thứ ba quyền. Bị Lãnh Phi luyện lấy chính mình bí kíp đánh nữa chính mình, khắp thiên hạ không có so cái này lại biệt khuất phiền muộn sự tình rồi. Lãnh Phi thản nhiên nói, Dương Nhạc Thiên, ta hôm nay không phế ngươi, sẽ để lại cho Trương huynh chính mình động thủ bỏ đi, hắn chắc là cực nguyện chính mình tự mình báo thủ. Dương Nhạc Thiên gắt gao trừng mắt hắn. Lãnh Phi đã không nhìn hắn, nhìn về phía Tôn Tình Tuyết, song nàng cười cười. Tôn cô nương, đừng suốt ngày cùng hắn trộn lẫn lên, cẩn thận dính vào huyết. Tôn Tình Tuyết hé miệng cười nói, đa tạ Lãnh công tử quan tâm. Lãnh Phi lắc đầu, ta là một mảnh hảo tâm, hắn quá mức hèn hạ, an toán Trương huynh sau phế đi Trương huynh võ công, cái này là bực nào ngon độc. Tôn Tình Tuyết cười mà không nói. Ba người bọn hắn ân oán rất khó nói thanh ai đúng ai sai, đều chiếm lý, cũng đều thiếu lấy lý, ngoại nhân không xen tay vào được. Nàng cũng chỉ là xem náo nhiệt, lại căn cứ tình đồng môn. Dương Nhạc Thiên gặp nguy hiểm lúc ngăn cản vừa đỡ, không nghĩ nhúng tay ý tứ, ngược lại cảm thấy thú vị, có xem tuồng cảm giác. Bên ngoài bỗng nhiên yên tĩnh. Sau đó tiếng vó ngựa vang lên, Lãnh Phi lập tức quay đầu, nhắm lại con mắt, không đếm xỉa tới bình thường, nhưng lại ngưng thần chăm chú nhìn. Tiếng vó ngựa bên trong, một đám bạch y kỵ sĩ vây quanh đại hồng khoát trên vai Phong Phi Dương Tĩnh Ba công chúa phóng ngựa mà đi. Tĩnh Ba công chúa lần nữa che mặt bảng, vẹn vẹn lộ ra một đôi cắt nước ánh mắt đẹp, nhẹ nhàng quét qua. Bị đảo qua mọi người ai cũng cứng đờ, thần hồn điên đảo. Lãnh Phi nhãn lực rất tốt, nhìn càng thêm tinh tường, cũng tâm thần đều say. Tĩnh Ba công chúa tựa như một trận gió, không cách nào giữ lại, sẽ không dừng lại, trong nháy mắt biến mất ở phía xa, Chu Tước đại đạo dần dần khôi phục huyên náo. Tôn Tình Tuyết thở dài nói, công chúa phong độ tư thái thật đúng làm cho người tự ti mặc cảm. Lãnh Phi gật đầu, đứng dậy đi ra ngoài. Dương Nhạc Thiên quát, Lãnh Phi, ta nhất định sẽ đả bại ngươi. Lãnh Phi phảng phất không nghe thấy. Bộ pháp không ngừng lý khai. Tôn Tình Tuyết đi vào Dương Nhạc Thiên trước người, Dương giọng nói, Dương sư huynh, xuống A. Dương Nhạc Thiên phanh thoáng một phát trùng trùng điệp điệp rơi xuống đất, sàn nhà phảng phất lắc lư thoáng một phát. Hắn vững vàng đứng vững, khuôn mặt tuấn tú âm trầm. Dương sư huynh, nhất sơn càng có nhất sơn cao. Tôn Tình Tuyết khuyên nhủ, gắng sức đuổi theo cũng được. Nàng có thể hiểu được Dương Nhạc Thiên tuyệt vọng cùng thống khổ. Rõ ràng lại phải kỳ ngộ, thoáng một phát đột phá đã đến luyện khí sĩ, hào quang vạn trượng chói mắt sinh huy, toàn bộ Thính Đào biệt viện đều tại có quang vinh yên. Tất cả mọi người cảm thấy hai người tất nhiên trở thành cao thủ đứng đầu, lại để cho Thính Đào biệt viện ánh sáng chói lọi càng tăng lên, bước vào cao hơn một cấp độ. Gặp được còn không phải luyện khí sĩ Lanh Phi, vốn là muốn hảo hảo áp chế nhục nhã một phen, đoạt lại thể diện, rồi lại bị đánh bại. Một bại lại bại, mỗi có kinh người tiến bộ cùng kỳ ngộ, lại phát hiện tốn công vô ích, nhưng bị Lanh Phi áp chế. Loại này tuyệt vọng cùng phẫn nộ xác thực sẽ để cho người nổi giận. Dương Nhạc Thiên hít sâu một hơi, chậm rãi nói, hắn còn không phải luyện khí sĩ, sẽ bị ta rơi vào càng ngày càng xa, đến lúc đó. Hắn dùng lực nắm chặt quyền, lộ ra dữ tợn cười lạnh. Tôn Tình Tuyết âm thầm lắc đầu, cười cười, cái kia Trương Thiên Bằng ngược lại là vận khí tốt, vậy mà có thể đi vào Minh Nguyệt Hiên. Dương Nhạc Thiên sắc mặt càng âm trầm. Nghĩ đến cái này hắn tựa như vắt trên lưng. Minh Nguyệt Hiên à, đây chính là siêu việt Thính Đào Các tồn tại, võ học càng hơn Thính Đào Các, Trương Thiên Bằng có rất lớn cơ hội áp chế chính mình. Hắn dù có kỳ ngộ, đoạt được bí kíp hơn phân nửa là không kịp nổi Minh Nguyệt Hiên bí kíp, huống hồ kỳ ngộ không thể thị. Chính mình thế nhưng mà phế qua Trương Thiên Bằng, Trương Thiên Bằng một khi trở lại, khẳng định phải phế chính mình. Chương 122, vây quét. Đi thôi, sư muội. Dương Nhạc Thiên có vẻ ly khai Đào Nhân Lâu, sắc mặt trầm trọng, Trương Thiên Bằng giống như một ngọn núi đặt ở trên người hắn. Tôn Tình Tuyết âm thầm cười cười, nhẹ nhàng gật đầu. Nàng đống nhiên nói, Dương sư huynh. Dương Nhạc Thiên chính thần tư không thuộc, nghe được kêu gọi quay đầu nhìn lại. Tôn Tình Tuyết nhẹ nhàng một chỉ Chu Tức Đại Đạo đám người, thấp giọng nói, có người tại đi theo Lãnh công tử. Ân. Dương Nhạc Thiên tinh thần chấn động. Tôn Tình Tuyết nhíu mày nói, cũng không có thiếu người, hơn nữa là luyện khí sĩ. Sư muội, ngươi nói là, có luyện khí sĩ đi theo Lãnh Phi, muốn giết hắn, có phải hay không? Dương Nhạc Thiên sắc mặt lập tức chuyển tình, hưng phấn hạ giọng, e sợ cho Lãnh Phi nghe được. Không biết có phải hay không là muốn giết Lãnh công tử. Tôn Tình Tuyết lắc đầu nói, nhưng bọn hắn nhất định là không có hảo ý, lén lén lút lút tổng không phải cái gì chuyện tốt, không phải tại bảo hộ hắn à, hắn chỉ là Đăng Vân Lâu hộ vệ mà thôi. Đúng, không thể nào là bảo hộ hắn, chỉ có thể là giết hắn. Dương Nhạc Thiên hưng phấn mà nói, đi, qua đi xem. Tôn Tình Tuyết nhíu mày nói, bọn hắn dám trong thành động thủ. Sư muội, ngươi quá ngây thơ rồi. Dương Nhạc Thiên nói, lúc ấy Lanh Phi ám toán của ta thời điểm cũng là trong thành. Hắn không phải muốn giết Dương sư huynh ngươi, cho nên không có trở ngại. Tôn Tình Tuyết đạo, trong thành tư đấu, tìm không có người địa phương, không có xảy ra án mạng lời nói cũng không có người đi quản. Triều đình mặc dù quản được nghiêm, có thể cũng sẽ không quản loại này nhàn sự. Một khi ra nhân mạng cái kia liền bất đồng. Hắc, nói ngươi ngây thơ, còn không tin. Dương Nhạc Thiên bất mãn mà nói, sư muội, hắn chính là muốn giết ta. Tôn Tình Tuyết cười lắc đầu, tốt bỏ đi, vậy bọn họ cũng muốn giết Lãnh công tử. Nàng cảm thấy là không cho là đúng, thực muốn giết hắn, hắn đã sớm chết rồi, là Lãnh Phi một mực khắp nơi lưu tình. Xem bọn hắn cách ăn mặc, là Vong Ưu Lâu hộ vệ. Dương Nhạc Thiên đạo. Tôn Tình Tuyết nói, bọn hắn muốn an toán, còn có thể xuyên lấy xiêm ý của mình. Bọn hắn mang theo thẻ bài đấy. Dương Nhạc Thiên khẽ nói, hiển nhiên là có 10 phần nắm chắc, cho nên không lo lắng tiết lộ thân phận. Hắn càng chắc chắc đám người này muốn giết Lãnh Phi, cho nên không sợ Lãnh Phi chứng kiến chính mình thẻ bài. Tôn Tình Tuyết đạo, cái kia đi xem. Đừng bị phát hiện rồi. Dương Nhạc Thiên hưng phấn nói. Hai người bước chân phóng nhẹ, tốc độ nhanh hơn, trong đám người xuyên thẳng qua. Rất nhanh chứng kiến Lãnh Phi hướng phía một cái trong hẻm nhỏ chuyển đi. Dương Nhạc Thiên càng phát ra hưng phấn, khe nói, ngốc núc ních muốn chết, còn dám sao hẻm nhỏ đi. Lúc này sắc trời đã tối, trên đường cái đèn lồng dĩ nhiên điểm lên, nhà nhà đốt đèn lốm đa lốm đốm, nội thành càng phát ra náo nhiệt. Tôn Tình Tuyết nhíu mày. Nàng đã nhìn rõ ràng, âm thầm đi theo Lãnh Phi sau lưng tổng cộng có 6 người, đều là luyện khí sĩ. Luyện khí sĩ khi nào như vậy không đáng giá. Luyện khí sĩ thế nhưng mà một đạo cửa sắt hạm. 10 cái luyện võ, 8 cái đều bị ngăn đón ở bên ngoài, chính thức có thể bước vào luyện khí cảnh giới 10 phần 1-2 mà thôi. Tuy nói cơ hồ tất cả mọi người luyện võ, có thể tại Thanh Ngọc Thành Trong, luyện chỗ sĩ không có nhiều, đa số luyện khí sĩ đều tại Đại Tông Môn. Thính Đào Biệt Viện, Tiêu Giao Đường, Thanh Phong Đường và Bích Huyết Môn, cái này tứ Đại Tông là Thanh Ngọc Thành lớn nhất môn phái, luyện khí sĩ đa số là xuất từ cái này tứ Đại Tông. như Đăng Vân Lâu, Vong Ưu Lâu chờ những môn phái này, luyện khí sĩ là không có mấy người, theo nàng biết, Vong Ưu Lâu ở bên trong cũng không quá đáng chừng 20 luyện khí sĩ. Thoáng một phát xuất động 6 cái luyện khí sĩ, cái này thật là đại thủ bút, hơn nữa những luyện khí này sĩ đều mạnh hơn bọn hắn, cũng không phải nhất trọng lâu. Nàng không khỏi thay Lãnh Phi mướt mồ hôi, hắn có thể đánh thắng được Dương Sư Minh, chưa hẳn có thể thắng được nhị trọng lâu, 6 cái ít nhất nhị trọng lâu luyện khí sĩ, hắn càng chống đỡ không được. Thực tế hiện tại lại đi hẻm nhỏ, vậy thì thật là sát nhân nơi tốt. Dương Nhạc Thiên bỗng nhiên dừng lại, quay đầu nhìn về phía Tôn Tình Tuyết. Tôn Tình Tuyết nghi hoặc. Dương Nhạc Thiên hạ giọng nói, Tôn sư muội, ngươi không cho phép cứu Lãnh Phi. Tôn Tình Tuyết cười nói, ta như thế nào cứu hắn? Hừ. Dương Nhạc Thiên thẳng ngoắc ngoắc chằm chằm vào nàng, ta biết rõ ngươi đồng tình hắn. Ta là ai cũng không rút. Tôn Tình Tuyết sảng giọng. Dương Nhạc Thiên thỏa mãn gật đầu, tiếp tục đuổi kịp, gión ra gión rén, không muốn bị 6 cái luyện khí sĩ phát giác, càng không muốn bị Lãnh Phi phát giác. Mượn đao giết người, không thể tốt hơn, hắn không thể chờ đợi được muốn nhìn Lãnh Phi bị giết tràn diện. Nghĩ tới đây, hắn hai mắt tỏa ánh sáng, hưng phấn khó ức. Càng đi vào trong càng sâu, hẻm nhỏ càng phát ra ưu tĩnh. Lãnh Phi bỗng nhiên dừng lại. Dương Nhạc Thiên cùng Tôn Tình Tuyết bệ bộn nghiêng người, nhảy đến một tòa nóc nhà, ghé vào mái hiên thanh hóa phiến bên trên, dán chặt lấy sâu rác mái con ẩn tàng thân hình, lặng lẽ thăm dò xem. Luyện khí sĩ cùng luyện kình cao thủ khác biệt nhất lộ ra lấy là khinh công, kém một cấp độ, hiệu quả ngày đêm khác biệt, như là luyện kình cao thủ liền làm không được hai người bình thường nhẹ nhàng. 6 cái luyện khí sĩ không hề che lấp, chậm rãi tới gần Lãnh Phi. Lãnh Phi quét mắt một vòng bọn hắn, Vong Ưu Lâu hay sao? Một người trung niên tuấn giật nam tử thản nhiên nói, Lãnh Phi, ngươi phải biết chúng ta muốn tìm ngươi tính sổ. Lãnh Phi nói, tiểu các ngươi 6 cái phế vật. A, 6 người đều bật cười. Nhị trọng lâu luyện khí cao thủ, dám nói phế vật, hay là lần đầu. Chúng ta luyện khí nhị trọng lâu. Tuấn giật trung niên ngạo nghễ nói, ngươi có thể giết được mất nhất trọng lâu luyện khí sĩ, lại giết không được nhị trọng lâu. Chúng ta vi ổn thỏa để đạt được mục đích, xuất động 6 cái, đối với cao sĩ kỳ cũng không có coi trọng như vậy. Cao tổng quản thật là các ngươi thương. Lãnh Phi chậm rãi gật đầu nói, nhị trọng lâu cao thủ không kém, nhưng các ngươi 6 cái, xác thực là phế vật. Lao Khương, làm gì cùng hắn tốn hơi thừa lời, làm thịt là được. Một cái mặt vàng trung niên trầm giọng nói, các ngươi chẳng lẽ không muốn biết, hắn vì sao có thể giết được nhất trọng lâu luyện khí sĩ. Tuấn giật trung niên cười nói, cứ như vậy làm thịt hắn có chút đáng tiếc. Hắn chẳng lẽ lại nói. Mặt vàng trung niên khẽ nói, cẩn thận đêm dài lắm ngộng. Lãnh Phi. Phi đao của ngươi từ đâu học được? Tuấn giật trung niên đạo. Lãnh Phi bật cười, ngu xuẩn, ta sẽ nói cho ngươi biết. Và miệng. Tuấn giật trung niên chìm mặt gào to, một trường đánh ra, nhanh chóng như quỷ mị. Hắn lập tức đến Lãnh Phi trước người, bàn tay liền muốn đánh lên khuôn mặt. Lãnh Phi một quyền. Phanh. Tuấn giật trung niên bay rớt ra ngoài, đem vách tường bị đâm cho trầm đục, thậm chí tuôn rơi cho. Lãnh Phi siêu tốc tư duy vận chuyển, đã sớm tại phòng của bọn hắn đánh lén. Ánh mắt đưa bọn chúng sở hữu mờ ám thu nhập trong mắt, sớm phán đoán bọn hắn có thể hay không động thủ. Đa số người đối với thân thể không cách nào tinh vi thao túng, cho nên một ít mờ ám tổng có thể bạo lộ nội tâm nghĩ cách, bị Lãnh Phi bắt dự phán. Hoa Tuấn giật trung niên chạy xuống đến chân tường xuống, nhổ ra một búng máu. Lao Khương. Năm người lắp bắp kinh hãi. Tuấn giật trung niên gắt gao trừng mắt Lãnh Phi, làm sao có thể? Nhị trọng lâu luyện khí sĩ lực lượng đối luyện kình cao thủ gần như nghiền áp. Chết ở Lãnh Phi trên tay luyện khí sĩ đều đã chết tại phi đao, cho nên phi đao lợi hại, thật không nghĩ đến Lãnh Phi lực lượng mạnh như thế. Lãnh Phi ánh mắt chậm rãi đảo qua 6 người, lạnh lùng nói, cho nên nói các ngươi là phế vật, nhị trọng lâu thì như thế nào? Cùng tiến lên bỏ đi, dùng tuyệt chiêu, gây chuyện không tốt muốn lật thuyền. Mặt vàng trung niên trầm giọng nói, lên. Còn lại 4 người trầm giọng nói, đám ô hợp, phế vật nhiều hơn nữa cũng là phế vật. Lãnh Phi hừ một tiếng, nên đón. Năm người loại quỷ mị bắn về phía Lãnh Phi, muốn rửa khinh công thân pháp tới dọa chế hắn, dù sao lực lượng không chiếm ưu. Lãnh Phi đạp Nguyệt Phù Hương bộ cũng tinh diệu, cùng bọn họ dây dưa cùng một chỗ. Ánh trăng như nước, Tôn Tình Tuyết nhíu mày. Dương Nhạc Thiên sắc mặt cũng âm tình bất định. Chương 123, lại giết. Hắn thầm hận, Lãnh Phi dùng chính là mình Thái Nhạc Chấn Hồn Truy, cũng chỉ có Thái Nhạc Chấn Hồn Truy như vậy kỳ công mới có thể siêu việt cảnh giới đối địch. Nay công đối với ngộ tính yêu cầu rất cao. Hắn không có luyện thành thứ 3 quyền, ngay cả như vậy, trước 2 quyền cũng trở thành hắn đòn sát thủ, bình thường dùng Tùng Đạo Trưởng, thời điểm mấu chốt dùng Thái Nhạc Chấn Hồn Truy. Nhìn xem đối thủ dùng võ công của mình đại triển thần uy, cái này lại để cho hắn phiền muộn chi cực, hận không thể đem Lãnh Phi xé. Đáng tiếc, cái này cũng chỉ có thể ngẫm lại. Lãnh Phi phi đao còn không có dùng, như vậy xuống dưới, sáu người thật đúng là chưa hẳn giết được mất hắn, nhị trọng lâu cao thủ a. Như thế nào còn không làm gì được hắn? Nghĩ tới đây, hắn co lại đứng người dậy e sợ cho bạo lộ. Dầm 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 phanh lánh phi tựa như sói lạc bầy dê, một hơi đánh bay bốn cái, chỉ còn lại có cuối cùng một cái liền muốn chạy trốn. Xuy. Bạch quang lóe lên, trung niên kia trong cổ họng đao, ngã xuống đất không dậy nổi. Dương Nhạc Thiên tâm nhảy dựng, phi đao, cuối cùng gặp phi đao. Lãnh Phi lập tức liên tục phất tay. Dương Nhạc Thiên thân thể siết chặt, toàn thân hàn khí đều bốc lên, Lãnh Phi vậy mà một hơi giết chết bốn cái nhị trọng lâu luyện khí sĩ, cực kỳ ngon độc. Lãnh Phi bỗng nhiên quay người ngẩng đầu nhìn liếc. Dương Nhạc Thiên cùng Lãnh Phi ánh mắt một đôi, liên tục không ngừng tránh đi. Lãnh Phi ánh mắt phảng phất mang theo nhiếp người lực lượng, lại để cho hắn không cách nào nhìn thẳng. Lãnh Phi hừ một tiếng nói, Dương Nhạc Thiên, tiếp theo lại trêu chọc ta, đây cũng là kết cục. Dương Nhạc Thiên co lại đầu không ra. Hảo hán không ăn thiệt thòi trước mắt, bất đắc chí miệng lưỡi lợi hại, huống hồ hắn nói không chừng không thấy được chính mình, chỉ là lừa dối chính mình. Nói không chừng bị hắn giết được tính lên, dứt khoát một hơi đem mình cùng sư muội cũng giết mất, đó mới kêu oan uổng. Mình còn có tốt tiền đồ, dù cho áp bất quá sư muội, cũng là Thính Đào biệt viện cao cấp nhất cao thủ. Huống chi, Thính Đào biệt viện hàng năm đều có một cái danh lệch, có thể tiến vào Thính Đào Các, chính mình có hy vọng tiến Thính Đào Các. Thính Đào Các là so Minh Nguyệt Hiên trên lệch một tầng. Nhưng cũng là danh môn đại tông, là trong thiên hạ đại tông, mà không giống Thính Đào biệt viện giới hạn tại Thanh Ngọc Thành. Đến lúc đó, liền có thể áp chế Lãnh Phi. Hiện tại mà lại chịu nhục, lại để cho Lãnh Phi đắc ý một hồi, ngày sau lại tính toán tổng nợ. Lãnh Phi khẽ cười một tiếng, quay người ly khai. Dương Sư Minh. Tôn Tình Tuyết nhẹ giọng kêu. Dương Nhạc Thiên cẩn thận từng ly từng tí ngẩng đầu nhìn liếc, gặp Lãnh Phi xác thực không thấy, mới hạ giọng nói chuyện, làm sao vậy, sư muội? Mau mau đến xem sao. Tôn Tình Tuyết hỏi. Dương Nhạc Thiên bội hỏi, nhìn cái gì? Xem bọn hắn chết hay chưa? Tôn Tình Tuyết đạo. Ngàn vạn không muốn. Dương Nhạc Thiên bội hỏi, vạn nhất chúng ta xem thời điểm, có người đến, vậy thì lại đến chúng ta trên đầu, đi nhanh lên. Được rồi. Tôn Tình Tuyết chần chờ, bất đắc dĩ gật đầu. Hai người phiêu hạ mái hiên, đi mặt khác một chỗ hẻm nhỏ, trở lại Thính Đào biệt viện về sau không rên một tiếng, trang làm cái gì không thấy được. Lãnh Phi trực tiếp trở lại Đăng Vân Lâu ngoại phủ. Nói cho Hình Phi việc này, lại để cho Đăng Vân Lâu nghĩ biện pháp xử lý sạch. Dù sao đó là 6 cỗ thi thể, một khi bị tuần bổ chứng kiến, đó chính là ngập trời đại án, tuyệt sẽ không dễ dàng bỏ qua. Sau đó hắn trực tiếp về nhà. Tỷ phu Phạm Trường Phát thương thế tốt được không sai biệt lắm, Ngọc Sâm Tuyết Lan đan sắc thực thần diệu, đã có thể luyện công. Hắn nói mấy câu, liền đi Tống Giật Dương ra. Tống Giật Dương đang tại hậu hoa viên luyện công. Chứng kiến hắn tiến đến, lười biếng lường liếc, liền tiếp theo luyện công. Luyện nhưng lại thái nhạc trấn hồn truy. Lãnh Phi quét mắt một vòng lắc đầu, không được hắn thiếu. Đến, qua hai chiêu. Tống Dật Dương không phục. Lãnh Phi tiến lên, hai người lập tức đánh nhau, Lãnh Phi dùng thái nhạc trấn hồn truy, Tống Dật Dương cũng đồng dạng, rất nhanh bị đánh bay mấy lần. Tiếng bước chân vang lên, Lãnh Phi thu quyền, Tống Dật Dương cũng bề bộn nghiêm chỉnh quần áo, sau đó hai người tách ra tất cả luyện tất cả. Dương Sảo Ngọc một bộ nguyệt bạch quần áo, lượn lờ mà đến, hé miệng cười nói: Lãnh công tử ngươi đã đến rồi. Lãnh Phi ôm quyền cười nói, Dương cô nương, quấy rầy. Dương Sảo Ngọc cười lắc đầu. Tống Dật Dương nói, Sảo Ngọc, khỏi phải cùng hắn khách khí. Dương Sảo Ngọc hé miệng cười khẽ. Tống Dật Dương tiếp nhận Dương Sảo Ngọc truyền đạt khăn mặt, nhẹ lau thoáng một phát cái chán, đi tới bên cạnh Tiểu Đình ở bên trong ngồi xuống. Nhìn ngươi tâm tình không tốt, khó coi nha, lại có cái gì không may sự tình, nói nghe một chút ta. Tống Dật Dương tiếp nhận Dương Sảo Ngọc đưa lên trà chén nhỏ, mút nhẹ một ngụm. Cười tủm tỉm nhìn xem Lãnh Phi. Lãnh Phi nói, Trương huynh đi Minh Nguyệt Hiên. Trương Thiên Bằng. Tống Dật Dương nói, nhìn người trong lòng. Lãnh Phi lắc đầu lười nói chuyện. Tống Dật Dương trừng mắt, sẽ không trở thành Minh Nguyệt Hiên đệ tử a? Lãnh Phi chậm rãi gật đầu. Hoa. Tống Dật Dương hú lên quái dị nói, còn có loại này chuyện tốt vậy. Lãnh Phi gật đầu. Cái này Trương Thiên Bằng, cũng quá gặp may mắn rồi. Tống Dật Dương nói, a, ngươi là trong nội tâm không cam lòng rồi, ghen ghét. Lãnh Phi tức giận hừ một tiếng, ta thay hắn cao hứng, chỉ bất quá hắn bỗng nhiên ly khai, có chút không bỏ mà thôi. Ha ha. Tống Dật Dương cười to nói, Lãnh Phi ngươi có thể nói ra lời này, thật sự là lần đầu tiên chê cười. Lãnh Phi lắc đầu. Trương Thiên Bằng thật đúng là ngốc người có ngốc phúc, ta đều có chút ghen ghét hắn rồi. Tống Dật Dương cười hai tiếng dừng lại, lắc đầu cảm khái, Minh Nguyệt Hiên à, đây chính là Minh Nguyệt Hiên. Lãnh Phi nói, người đều có mệnh a. Mệnh a. Tống Dật Dương lắc đầu cảm khái. Bất quá ngươi phải cẩn thận một chút nhì, ta nghe nói Vong Ưu Lâu muốn đối phó ngươi. Lãnh Phi lông mày trao trọ. Tống Dật Dương nói, đây cũng không phải là hay nói giỡn, bọn hắn muốn trước diệt trừ ngươi, đây là ta trăm phương ngàn kế nghe ngóng đến tin tức, đêm nay muốn đi nói cho ngươi. Lãnh Phi chậm rãi gật đầu, bọn hắn đã ra tay, sáu cái nhị trọng lâu luyện khí sĩ, bị ta giết. Tống Dật Dương nhíu mày, sáu cái hai tầng lầu luyện khí sĩ. Thật đúng là đại thủ bút. Luyện khí sĩ cũng không phải là luyện kình cao thủ, tu luyện càng gian nan. Luyện khí sĩ luyện chính là khí, cần chu thiên dẫn đường, một chu thiên tăng trưởng một tia nội khí, một chu thiên chậm rãi tăng trưởng. Luyện kinh khó, luyện khí càng khó, nhất trọng lâu quả nhiên là một tầng thiên, hạ đều là khổ công phu, trừ phi có thiên tài địa bảo tương trợ mới có thể đột nhiên tăng mạnh. Đáng tiếc thiên tài địa bảo có thể ngộ nhưng không thể cầu. Lãnh Phi nói, bọn hắn tổng cộng có bao nhiêu luyện khí sĩ? Theo ta được biết, tổng cộng 24, tính toán toán ngươi thu thập bao nhiêu? Tống Dật Dương lắc đầu nói, khó trách bọn hắn muốn bỏ ngươi. Chỉ có 24. 24 còn thiếu. Bất quá ngươi giết chỉ là nhất trọng lâu nhị trọng lâu, lợi hại hơn khinh thường tại ra tay, nhưng bây giờ chưa hẳn rồi. Ta cảm thấy ngươi hay là trốn trong phủ cho thỏa đáng, tam trọng lâu ra tay, ngươi là hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Tam trọng lâu. Lãnh Phi thần sắc mặt ngưng trọng. Hắn đối với thực lực của mình có rõ ràng phán đoán, luyện kình cao thủ mà thôi, Cửu Long Tỏa Thiên Quyết cường thịnh trở lại cũng là luyện kình. Luyện kình cường thịnh trở lại cũng là luyện kình. Thật muốn đụng với tam trọng lâu, xác thực có nguy hiểm đến tính mạng. Trốn một trốn A. Tống Dật Dương đạo. Lãnh Phi gật đầu, tốt, vậy thì trốn vài ngày. Tống Dật Dương lộ ra dáng tươi cười. Lãnh Phi khoát khoát tay, đi trở về. Tống Dật Dương khoát tay chặn lại. Dương Sảo Ngọc nhìn xem hắn ly khai, nói khẽ, hắn thực giết rất nhiều vong ưu lâu cao thủ. 10 cái luyện khí sĩ. Tống Dật Dương đắc ý nói, lợi hại không? Dương Sảo Ngọc nói, hắn hay là luyện kinh A. Tống Dật Dương nói, hắn mưu được kỳ công bí thuật, hơn nữa phi đao lợi hại, phi đao đã ra không người có thể trốn, bất quá cây to đón gió, hắn sau này thời gian không tốt qua rồi. Chương 124, mặt nạ. Sáng sớm ngày thứ hai thời gian, Lãnh Phi đang tại hậu hoa viên luyện công, đột nhiên có tiếng bước chân vang lên, Lãnh Mị mang theo Hình bay tới. Hình Hình. Lãnh Phi sắc mặt một túc. Hình Phi tự mình đến cửa, chỉ sợ không phải việc nhỏ. Lãnh huynh đệ, tổng quản cho mời. Hình Phi cười nói, hai bên tòa nhà đều không tìm được ngươi, chỉ có thể đã tới. Làm phiền Hình huynh, không biết tổng quản ra sao sự tình. Lãnh Phi đạo. Chúng ta vừa đi vừa nói bỏ đi, tổng quản vẫn chờ đấy. Hình Phi đạo. Lãnh Mị lo lắng nhìn xem hắn. Lãnh Phi cười nói, đại tỷ, không phải cái đại sự gì. Cẩn thận một chút nhi. Lãnh Mị đạo. Lãnh Phi thần sắc nhẹ nhõm gật đầu. Hai người ra Lãnh Phi tòa nhà. Chứng kiến bốn cái trung niên nam tử chính đứng ở bên ngoài, nên tiếp Lãnh Phi cùng Hình Phi đi ra ngoài. Bốn người đem hai người vây quanh ở chính giữa, đem ở bốn cái rác, vừa đi một bên nhìn quét bốn phía, thần sắc khẩn trương. Lãnh Phi cười nói, Hình Hình, đây là... Tối hôm qua Hình Phi hạ giọng, ngươi có thể đã làm kiện đại sự. Cái kia sáu cái luyện khí sĩ. Lãnh Phi cười cười. Hình Phi lộ ra phức tạp thần sắc, thở dài nói, ngươi còn cười được. Cái này xem như đút tổ ong vào vẽ. Lãnh Phi không thèm để ý cười cười, bọn hắn giết ta, chẳng lẽ ta tùy ý bọn hắn giết? Chỉ có thể giết bọn chúng đi. Ngươi có thể trốn A. Hình Phi lắc đầu nói, đây chính là nhị trọng lâu luyện khí sĩ A, không phải nhất trọng lâu. Lãnh Phi nói, có thể thu nhặt được bọn hắn, cần gì phải trốn? Nghe nói vong ưu lâu có hơn 20 cái luyện khí sĩ, hiện tại còn thừa bao nhiêu? Bọn hắn lần này có thể muốn điên rồi. Hình Phi nói, một khi nổi điên, hay là rất phiền toái. Một khi vỏ đã mẻ lại sức. Điên cuồng lên liều lĩnh, Đăng Vân lâu chịu không được cái này tổn thất. Lãnh Phi gật gật đầu, lúc ấy muốn không được nhiều như vậy, người chết ta sống. Có muốn hay không ta đi mời tội? Hình Phi chừng hắn liếc nói, đây cũng không phải là thỉnh tội có thể có tác dụng, người chết không có thể sống lại, vong ưu lâu có thể tha qua ngươi. Lãnh Phi nói, cho nên ta chuẩn bị ở nhà trốn vài ngày. Ở nhà không thành. Hình Phi lắc đầu. Lãnh Phi lông mày trao trọn. Hình Phi thở dài, xem tổng quản an bài A. Hắn dưới chân nhanh hơn, một chuyến sáu người rất nhanh về tới ngoại phủ, Cao Sĩ Kỳ đang ngồi ở ghế bành ở bên trong xem mọi người tu luyện. Có hắn chằm chằm vào, mọi người không dám lười biếng, đều luyện được Y Vũ Sinh Phong, chứng kiến Lãnh Phi tiến đến, riêng phần mình quăng đến kỳ dị ánh mắt. Cao Sĩ Kỳ đứng dậy ly khai ghế bành, hai ba bước đến Lãnh Phi trước mặt, đi theo ta. Lãnh Phi ôm một cái quyển, đi theo hắn xuất ngoại phủ. Hình Phi tắc thì không có đi theo, quét mắt một vòng mọi người không nói chuyện. Tổng quản. Giết cái kia sáu cái luyện khí sĩ, rất phiền toái. Ân, lâu chủ sẽ không trách tội a? Không biết. Lãnh Phi không nói thêm lời, Cao Sĩ Kỳ cũng trầm mặc, rất nhanh đã đến nội phủ, vào phủ về sau xa hơn phải một quải, xuyên qua hai cái mặt trăng môn, đi tới hoàng phủ hậu hoa viên. Hậu hoa viên tiểu đình ở bên trong đã ngồi một nam một nữ. Nam chính là cái tuấn giật trung niên, mặc áo vàng, ba sợi thanh dâu đồng bền, có thanh giật chi khí. Nữ là Tống Tuyết Nghi, không thấy Triệu Ma Ma. Lâu chủ, phu nhân, tiểu lãnh đã mang đến. Cao Sĩ Kỳ ôm quyền nói. Đây cũng là tiểu lãnh. Lâu chủ Hoàng Đạo Viễn phủ dâu mỉm cười, đánh giá lãnh phi. Bái kiến lâu chủ. Lãnh phi ôm quyền, thể hiện ra không kiêu ngạo không tự ti khí chất. Tống Tuyết Nghi hé miệng cười nói, lao ra, nhìn không ra hắn có thể giết nhị trọng lâu luyện khí sĩ a. Thật đúng là không giống. Hoàng Đạo Viễn ha ha cười nói, tiểu lãnh, người là người giết. Lãnh phi nói, lại để cho lâu chủ khó xử rồi, thuộc hạ lỗi, lúc ấy bọn hắn vây giết, ta nhất thời phẫn nộ, liền nhịn không được ra tay độc ác. Hoàng Đạo Viễn nói, bọn hắn muốn giết ngươi, ngươi đương nhiên muốn giết bọn hắn, giết bọn chúng đi, một cái công lớn. Lãnh phi ôm quyền, thuộc hạ không dám nhận, chỉ sợ sẽ gây vong ưu lâu điên cuồng, ngược lại chuyện xấu, có thể ưu khuyết điểm tương để tiểu vô cùng cảm kích rồi. Ha ha, Hoàng Đạo Viễn cười lớn khoát khoát tay, chúng ta Đăng Vân lâu cũng không phải ăn chay, không sợ hắn vong ưu lâu. Vâng, lâu chủ anh minh. Lãnh phi cung kính nói ra. Hoàng Đạo Viễn nói, phu nhân, vậy thì cho tiểu lãnh một miếng tẩy tùy đan a. Vâng, lao ra. Tống Tuyết Nghi dịu dàng cười nói, dựa theo hắn đại công, một miếng tẩy tùy đan dư xài. Đa tạ lâu chủ, đa tạ phu nhân. Lãnh phi vui mừng quá đỗi. Đây cũng không phải là cố tình tư thái, xác thực là chân tâm thật ý vui mừng, rốt cục lại phải một miếng tẩy tùy đan. Tẩy tùy đan phục dụng vẫn có chú ý, tốt nhất hay là tại giờ tí phục dụng, hiệu dụng tốt nhất, thời cơ không đúng hội lãng phí dược lực. Hoàng Đạo Viễn cười nói, cho nên có thể giờ tí phục dụng, liền tận lực giờ tí phục dụng. Lãnh phi nói, vâng. Tống Tuyết Nghi theo trong tay háo móc ra một cái tím nước sơn hộp nhỏ, đưa cho Lãnh phi, cầm đi đi, lúc này đây Trương Thiên Bằng không tại, ngươi có thể chính mình dùng. Lãnh phi cười gật đầu. Hai tay của hắn tiếp nhận tím nước sơn hộp nhỏ, mở ra về sau lấy ra cái kia miếng táo đỏ lớn nhỏ lạc hoàn, cẩn thận từng ly từng tí để vào trong ngực. Lãnh phi. Hoàng Đạo Viện thu liễm dáng tươi cười, trầm giọng nói, ngươi tạm đi Hàn Băng Cốc tránh một chút danh tiếng. Lãnh phi chần chờ. Hoàng Đạo Viễn nói, ngươi trọng thương vong lưu lâu, bọn hắn không giết ngươi liền sĩ khí khó chấn, cho nên nhất định sẽ liều lĩnh giết ngươi, thậm chí dùng luyện khí tam trọng lâu tứ trọng lâu cao thủ. Lãnh phi chậm rãi gật đầu, thuộc hạ tuân mệnh. Hoàng Đạo Viễn đứng dậy chắp tay dạ bước, ta không sẽ phái người bảo hộ ngươi, ngược lại dễ dàng bị phát hiện. Hắn nhìn về phía Tống Tuyết Nghi. Tống Tuyết Nghi nhẹ nhàng gật đầu, đập vỗ tay. Triệu Ma Ma phiêu nhiên xuất hiện tại mọi người trước mặt, phu nhân. Triệu Ma Ma lấy cái kia kiện thiên tì mặt nạ đến. Vâng. Triệu Ma Ma một lát sau tái xuất hiện, dĩ nhiên cầm một cái vải nhỏ túi, đuôi bẩn vải nhỏ túi thật sự không có hoa lệ cảm giác, không giống như là Tống Tuyết Nghi sử dụng. Tống Tuyết Nghi ruội ruội tay, cho Lãnh Phi a. Triệu Ma Ma đưa cho Lãnh Phi, cầm. Lãnh Phi hai tay tiếp nhận, xong Triệu Ma Ma ôm quyền thi lễ, nhìn về phía Tống Tuyết Nghi, phu nhân, đây là cái gì? Lấy ra nhìn xem. Tống Tuyết Nghi đạo. Lãnh Phi mở ra bố nang. Bên trong là một cái tuyết trắng tiểu viên cầu, nhẹ nhàng nếu không vật, lấy ra liền khuyết tán khai, nhưng lại một trương mặt nạ, trắng muốt như ngọc, trong trẻo nhưng lạnh lùng mà ôn nhuận, làm như bạch ngọc lại như là hàn băng. Còn đây là thiên ti mặt nạ, là thiên tàm ti chỗ chế, thế gian chỉ có một món đồ như vậy. Tống Tuyết Nghi chầm chầm vào nó, lộ ra cảm khái thần sắc, chính là ta trong lúc vô tình kỳ ngộ được đến, nhưng này mặt nạ cùng mặt của ta hình không hợp. Lãnh phi nhẹ nhàng run lên, mặt nạ sắc thực xa so Tống Tuyết Nghi mặt đại. Tống Tuyết Nghi là xinh xắn lanh lợi, mặt ngọc tinh xảo, khuôn mặt nhỏ nhắn xinh xắn, mà mặt nạ hiển nhiên là cho nam nhân dùng. Hắn nhìn về phía Hoàng Đạo Viễn. Hoàng Đạo Viễn lắc đầu, ta đeo cũng không thích hợp. Tống Tuyết Nghi nói, này mặt nạ cũng là chọn chủ nhân, theo ta thấy, cùng ngươi đúng tương hợp, ngươi thử xem. Lãnh phi tuy có cảnh giác, lại coi như không có cảnh giác, trực tiếp hướng trên mặt một dán, lập tức bám vào tại trên mặt, giống như thoáng một phát dính lên rồi, dùng sức xoa nắn vậy mà cũng không rời ra. Như cũ nhanh kèm ở làn da bên trên, rất giống thật sự mặt. Tống Tuyết Nghi quay đầu cười nói, lao ra, nhãn lực của ta như thế nào? Phu nhân pháp nhãn không chênh lệch. Hoàng Đạo Viễn phủ dâu cười nói. Chương 125, lại tạo. Được rồi, cái này mặt nạ sẽ đưa ngươi rồi. Tống Tuyết Nghi cười nói, ngươi mang theo như vậy phù hợp không tiễn cũng không được á. Phu nhân Lãnh phi chần chờ. Đây chính là quý trọng chi vật, cái gọi là thiên tàm ti hắn không biết là cái gì, nhưng tuyệt vật phi phàm. Nếu không không sẽ như thế kỳ diệu. Gián tại trên mặt chẳng những không khó thụ, ngược lại mát lạnh sảng khoái, duy trì lấy ý nghĩ thanh minh, tư duy xoay chuyển nhanh hơn. Tống Tuyết Nghi nói, ngươi giết là nhị trọng lâu luyện khí sĩ, một khỏa tẩy tủy đan có chút chịu thiệt, hôm nay ti mặt nạ xem như đền bù a.
Là, đa tạ phu nhân.
Lãnh phi không hề cự tuyệt. Hoàng đạo viên nói, ngươi ra khỏi thành về sau đeo lên cái này, lặng lẽ đi, đây là Hàn Băng Cốc địa đồ. Hắn theo trong tay áo lấy ra một cái giấy điệp khối lập phương, nhẹ nhàng ném đi. Giấy khối lập phương bay tới Lãnh phi trước người, giống như có một chỉ vô hình tay nâng tiễn đưa tới. Lãnh phi thò tay tiếp nhận, mở ra nhìn liếc, sau đó một lần nữa điệp tốt, hai tay hiện lên cho Hoàng đạo viễn, ý bảo nhớ kỹ.
Tốt.
Hoàng đạo viễn thỏa mãn gật đầu, đêm nay ngươi phục tẩy tùy đan, sau đó xuất phát, gặt tất cả mọi người.
Là.
Lãnh phi trầm giọng nói. Hoàng đạo viễn lại từ trong lòng ngực lấy ra một khối ngân bài, vứt cho Lãnh phi, đây là Hàn Băng Cốc lệnh bài, cầm cái này mới có thể đi vào cốc chi pháp ngươi đã xem qua rồi.
Lãnh phi yên lặng tiếp nhận.
Một đường cẩn thận.
Hoàng đạo viễn nói, biết rõ ngươi thông minh hơn người, chắc là không có vấn đề.
Thuộc hạ cáo lui.
Lãnh phi ôm quyền, sau lui ra ngoài.
Trong lòng của hắn khó ước hưng phấn, tẩy tủy đan a tẩy tủy đan, mặc kệ thể chất người tốt hay là thể chất trên lệnh người. Tẩy tủy đan đều là hiếm thấy linh đan. Hắn vượt đến đệ nhất tiến nguyệt lượng môn, dĩ nhiên khôi phục lại bình tĩnh, vượt đến thứ hai tiến nguyệt lượng môn, sắc mặt đã trầm trọng. Cao Sĩ Kỳ chính chờ ở thứ hai tiến nguyệt lượng ngoài cửa, chứng kiến hắn đi ra, cao thấp dò xét hắn liên nói, không có lần lượt hơn à.
Không có.
Lãnh phi nhẹ nhàng lắc đầu.
Cao Sĩ Kỳ nói, vậy thì tốt rồi, đi thôi, mấy ngày nay tiểu ngốc trong phủ đừng đi ra, không tin bọn hắn dám xông tới.
Là. Lãnh phi chậm rãi gật đầu. Hắn theo Cao Sĩ Kỳ trở lại ngoại phủ, đã đến tiểu viện của mình, hai người thị nữ đang gõ quét, bận rộn dị thường. Đình viện bị đánh quét được sạch sẽ sáng ngời, Lãnh phi ngồi vào bên cạnh cái bàn đá, thở dài một hơi, đáng tiếc Trương Thiên Bằng không có ở, không có cách nào cùng người chia sẻ vui sướng. Hắn rất nhanh đè xuống vui sướng, tiếp tục luyện công, nhưng ở chỗ này không dám luyện Cửu Long Tỏa Thiên Quyết, chỉ luyện Thái Nhạc Chấn Hồn Truy cùng Đạp Nguyện Phù Hương Bộ. Còn có Thanh Lưu Tràng Thiên Đồ, một mực vận chuyển khôi phục thể lực. Thời gian trôi qua đặc biệt chậm chạp. Hình phi bỗng nhiên bước nhanh tới nói, Lãnh huynh đệ, bên ngoài có người tìm, một vị cô nương.
Lãnh phi khẽ giật mình.
Hắn theo hình phi đi vào trước cổng chính, thấy được Dương Sảo Ngọc. Dương Sảo Ngọc một bộ nguyệt bạch quần áo, mặt ngọc tái nhợt, hai con ngươi sưng đỏ, thần sắc lo lắng, đứng tại tạo lối thoát điểm đạm đáng yêu. Chứng kiến Lãnh phi đi ra, nàng bệ bộn cấp cấp chào đón, Lãnh công tử.
Lãnh phi nói, Dương cô nương, Tống Giật Dương có việc.
Hắn bị trọng thương. Dương Sảo Ngọc cắn cặp môi đỏ mọng, kinh hoàng mà nói, thương rất nặng, sợ là.
Nàng hốc mắt ướt át, thanh âm run rẩy, ẩn ẩn có khóc gâm.
Lãnh phi bình tĩnh mà nói, đi thôi.
Hình phi nói, Lãnh huynh đệ, ngươi muốn đi ra ngoài.
Lãnh phi gật gật đầu, nhất định phải đi.
Chờ một chút.
Hình phi đạo.
Hắn quay người hồi phủ, một lát sau bốn cái trung niên nam tử đi ra, đứng ở Lãnh phi bên người, đem ở hắn chung quanh ba trượng bốn cái rác.
Lại để cho các vị tiền bối tiễn đưa ngươi trở về.
Hình phi đạo.
Lãnh phi gật gật đầu.
Hắn đối với Dương Sảo Ngọc nói, đi thôi Dương cô nương.
Dương Sảo Ngọc bước liên tục nhẹ chuyển, tốc độ rất nhanh, hiển nhiên thân có khinh công. Lãnh phi theo sát phía sau, bốn cái trung niên nam tử cũng theo sát lấy. Bọn hắn một hơi chạy về Tống Giật Dương nhà cửa, bốn cái trung niên nam tử không có tiến viện, chỉ ở bên ngoài trông coi.
Lãnh phi trực tiếp vào phòng, đi vào Tống Giật Dương phòng, chứng kiến hắn đang nằm tại trên giường, hai mắt nhắm nghiền vẫn không nhúc nhích. Xem hắn tái nhợt hiện thanh sắc mặt cũng không phải ngủ qua đi.
Hắn quét mắt một vòng chung quanh, không gặp Tống Mẫu.
Bá Mẫu đi ra ngoài mua đồ còn chưa có trở lại.
Dương Sảo Ngọc nói, ta không biết nên làm sao bây giờ, chỉ có thể đi tìm ngươi.
Lãnh phi cởi bỏ Tống Giật Dương quần áo, lập tức thấy được bộ ngực hắn một cái quyền ấn, rõ ràng tựa như là ấn.
Lãnh phi sắc mặt thoáng một phát âm trầm.
Ngoại trừ ngực quyền ấn, đan điền còn có một, hiển nhiên là đánh nát đan điền, trực tiếp phế bỏ Tống Giật Dương võ công.
Ai Lãnh phi lộ ra khổ mặt.
Hắn từ trong lòng ngực lấy ra hai miếng ngọc sâm tuyết lan đan, nhét vào Tống Giật Dương trong miệng, lại cẩn thận từng ly từng tí lấy ra tẩy tủy đan, bóp nát phong sáp, nhét vào Tống Giật Dương trong miệng.
Dương Sảo Ngọc ở một bên chằm chằm vào, đôi mắt sáng nháy cũng không nháy mắt.
Đây là cái gì linh đan?
Nàng nhìn ra tẩy tủy đan bất phàm đến, nhẹ giọng hỏi.
Lãnh phi nói, tẩy tủy đan.
Dương Sảo Ngọc kinh ngạc, tẩy tủy đan.
Lãnh phi trầm mặc không nói lời nào. Tẩy tủy đan cùng ngọc sâm tuyết lan đan đều là dược hiệu cực nhanh, Tống Giật Dương không có việc gì.
Hắn muốn chính là cái kia hai miếng quyền ấn, đây là cự tượng quyền.
Tống Giật Dương cũng không phải là tỷ phu phạm trừng phát, hơn nữa cái này hai cái quyền ấn xa không phải Lý Tây Hải quyền ấn có thể so sánh.
Hắn dĩ nhiên đoán được, là Lý Tây Hải đại ca Lý Tây Giang.
Phong bị rột trời mưa cả đêm, cái lúc này lại vẫn có Lý Tây Giang tham gia náo nhiệt. nước Tống Dật Dương rên rỉ. Dương Sảo Ngọc bề bộn đi lấy nước, nhanh chóng đầu trở lại, nâng lên Tống Dật Dương đầu nhẹ nhàng đụng lên trà chén nhỏ, uy hắn uống nước. Tống Dật Dương uống qua nước, chậm rãi mở to mắt. Lãnh Phi Chính lạnh lùng trừng mắt hắn. Tống Dật Dương gian nan cười rộ lên, ta không chết. Mệnh tốt, không chết được. Lãnh Phi bình tĩnh nói. Tống Dật Dương nhìn về phía Dương Sảo Ngọc, đã gặp nàng tiểu tụy bộ dáng, đau lòng chi cực, bề bộn an ủi, Sảo Ngọc, ta không sao. Ngươi dọa chết người. Dương Sảo Ngọc sảng giọng, nước mắt lã chã chảy xuống. Tống Dật Dương vội hỏi, là, ta nên cẩn thận một chút, không nên bị thương dọa ngươi. Lãnh Phi nói, là Lý Tây Giang A. Ai? Tống Dật Dương lắc đầu nói, ta chuẩn bị tìm một chút hắn ngọn nguồn, không nghĩ tới hơi cái bại, nhặt về một cái mạng. Chúc mừng ngươi rồi, Tống Dật Dương, ngươi nhân họa đắc phúc. Lãnh Phi khẽ nói, loạn dò xét cái gì ngọn nguồn, trực tiếp nói cho ta biết chẳng phải thành. Ngươi người này, không biết phân biệt. Tống Dật Dương tức giận đạo, hắn dò xét ngọn nguồn là vì lại để cho Lãnh Phi tin tưởng, bằng không tội gì mạo hiểm như vậy, nhìn đem Dương Sảo Ngọc sợ tới mức, lại để cho lòng hắn đau hư mất. Hắn chẳng muốn cùng Lãnh Phi kiến thức, khe nói, ta như thế nào nhân họa đắc phúc. Dương Sảo Ngọc vội hỏi, Dật Dương, ngươi phục tẩy tùy đan. Ha ha, Tống Dật Dương không đếm xỉa tới nói, ở đâu ra tẩy tùy đan, có cái kia miếng không phải đưa cho Trương Thiên Bằng đến sao? Vì người khác làm mai mối nha. Hắn vẻ mặt cười quái dị, nhìn có chút hả hê. Dương Sảo Ngọc bệ bộn kéo thoáng một phát hắn, liếc mắt nhìn âm trầm Lãnh Phi. Lãnh Phi nghiêng hắn liếc, ta vừa mới lại phải một miếng tẩy tùy đan, buổi tối muốn phục dụng, kết quả ngươi lại bị thương. Ta đời trước thiếu nợ các ngươi. Ha ha, thật sự là tẩy tùy đan. Tống Dật Dương cười to. Hắn không có chút nào không có ý tứ, ngược lại cảm thấy thú vị, nhìn xem Lãnh Phi mặt chìm như nước, càng cảm thấy được thú vị. Dật Dương. Dương Sảo Ngọc xem Lãnh Phi bộ dáng như vậy, có chút không đành lòng. Được rồi, không cười. Tống Dật Dương kiệt lực thu liễm dáng tươi cười, bất quá Lãnh Phi, ngươi cái này mệnh xác thực đủ khổ. Ít lại nhải, Lý Tây Giang vào thành. Lệnh không phải không nghĩ nói sau tẩy tủy đàn chủ đề, miễn cho hướng chính mình trên vết thương vung mối. Vào thành. Tống Dật Dương sắc mặt trở nên chìm túc, đoán chừng rất nhanh sẽ tìm tới ngươi, hắn sợ là không chỉ nhị trọng lâu. Lãnh Phi chậm rãi gật đầu, ta phải đi, trong nhà ngươi tiểu giao cho ngươi. Đi nơi nào? Tìm một nơi tránh đầu sóng ngọn gió. Là nên tránh một chút danh tiếng. Có Dục Vương phủ lệnh bài tại, bọn hắn không dám làm cản, đại tỷ cùng tỷ phu không thế nào đi ra ngoài, muốn mua cái gì đó, ta sẽ đưa qua. Ân, ta đi đây. Lãnh Phi khẽ nói. Hắn trực tiếp đứng dậy ly khai, phản hồi ngoại phủ. Tống Tuyết Nghi ngồi ở hậu hoa viên tiểu đình ở bên trong, nghe Triệu Ma Ma kể rõ, bật cười nói như vậy, hắn còn không có là không thể ăn lấy tẩy tùy đan. Cho cái kia bằng hữu. Triệu Ma Ma đạo. Chương 126, Tây Giang. Tống Tuyết Nghi nói, hắn tiểu như vậy cam lòng. Không do dự, chỉ có đau lòng. Triệu Ma Ma cười nói, đau lòng hư mất, sắc mặt rất khó coi. Khanh khách Tống Tuyết Nghi cười run rẩy hết cả người. Triệu Ma Ma cũng cười lắc đầu. Đáng tiếc. Tống Tuyết Nghi nhẹ nhàng lắc đầu, cái này tẩy tùy đan xác thực là cho hắn cứu mạng, hắn phục tẩy tùy đan, tu vi đột nhiên tăng mạnh, lại tại Hàn Băng Cốc khổ tu một hồi, trở lại khả năng sẽ không sợ vong ưu lâu cao thủ. Triệu Ma Ma sắc mặt nghiêm nghị. Tống Tuyết Nghi thở dài, tẩy tùy đan chỉ có cái này hai khỏa rồi, năm nay sợ là sẽ không có nữa tẩy tùy đan. Cái kia Triệu Ma Ma khẩn trương. Tống Tuyết Nghi nói, chỉ có thể nói vận mệnh của hắn bất lực, cái kia liền trước đứng ở Hàn Băng Cốc ca, tuy là khổ hàn chi địa, trong cốc đệ tử lưu vong chỗ, nhưng tổng sống khá giả bị vong ưu lâu giết. Cũng tốt. Triệu Ma Ma nói, tránh thoát cái này một trận gió đầu, lại để cho hắn xuất cốc không mượn. Ai, hôm nay cái này thế đạo, như hắn như vậy hết sức chân thành chi nhân ít càng thêm ít, bất quá người thành thật luôn chịu thiệt. Tống Tuyết Nghi cảm khái đạo. Triệu Ma Ma nói, phu nhân, loại tiểu tử này, là có thể ủy thác trách nhiệm. Đúng vậy a, Tống Tuyết Nghi nhẹ quay hàm thủ, bất quá không thể làm được quá rõ ràng, lại để cho chính hắn giày vò a, hắn rất thông minh. Triệu Ma Ma nhẹ quay hàm thủ. Lãnh Phi mang lên trên thiên ti mặt nạ, đứng tại trước gương dò xét. Hắn lúc này đã đổi khuôn mặt trơn bóng không có chỏm râu, cái mũi cùng miệng đều không có gì biến hóa, nhưng diện mục bên trên ngũ quan khoảng cách có biến hóa. Chỉ là tất cả bộ phận ở giữa rất nhỏ biến hóa, lại triệt để biến thành khác khuôn mặt, bộ dáng khác biệt rất lớn. Hắn hiện tại tướng mạo bình thường, không có một chút hấp dẫn người địa phương, thường thường không có gì lạ bình thường, đứng trong đám người sẽ không bị chú ý. Hắn thỏa mãn gật đầu. Cái này khuôn mặt xác thực thích hợp tận thân, hiện tại tiến vào Chu Tước Đại Đạo ở bên trong, chỉ sợ vong ưu lâu căn bản không có người chú ý tới hắn. Quay người liếc mắt nhìn chính mình nhà cửa, đột nhiên nhảy lên tường, leo tường rơi xuống đất, dĩ nhiên đã đến một tòa trong hẻm nhỏ. Hẻm nhỏ ưu tình im ắng, lỗ tai hắn đã sớm nghe qua, chung quanh không có người. Dọc theo hẻm nhỏ đi lên phía trước, sau đó lại xuyên qua mấy cái hẻm nhỏ, lại tiến vào Chu Tước đại đạo, triệt để lẫn vào trong đám người. Hắn nhả ra khí. Đến nơi này một bước, đã không có người có thể phát hiện hắn, có thể nên ngang đi đường, dù cho đại tỷ Lãnh Mị tại trước mặt cũng nhận không xuất ra. Trên đường cái đèn đuốc sáng trưng, đám người bắt đầu khởi động, xa xo ban ngày náo nhiệt. Hắn dọc theo Chu Tước đại đạo hướng nam đi, chậm rãi ra khỏi thành, sau đó dọc theo đại đạo một đường hướng nam mà đi. Màn đêm thâm trầm, minh nguyệt treo cao, ánh xanh rực rỡ từ từ. Hắn tắm rửa lấy ánh trăng, dưới chân đi nhanh, nhanh hơn tuấn mã. Hắn lực lượng tăng đến ngàn cân, đây là hai tay lực lượng, hai chân lực lượng hơn xa hai tay, đi trên đường đồng bền muốn bay, thân thể hình như là một mảnh lông vũ. Cho nên hắn hơi vừa dùng lực liền nhanh hơn tuấn mã, căn bản đều không cần đạp nguyệt phù hương bộ, đi đường phản mà là một loại hưởng thụ, mát lạnh gió đêm đập vào mặt, nhẹ nhàng khoan khoái hợp lòng người. Một bên chạy gấp một bên vận chuyển thanh lưu tràng thiên đồ, khôi phục thể lực, đuổi đến nửa đêm đường, đến trời sáng thời gian, dĩ nhiên đã chạy ra mấy trăm dặm. Hắn quanh thân nóng hôi hổi, đỉnh đầu mạo hiểm bạch khí, lại không có mỏi mệt cảm giác, thân thể nhiệt huyết bắt đầu khởi động, khoan khoái dễ chịu vô cùng. Hắn tại trong một cái chấn nhỏ ngừng, tại một gian quà vặt quán trước ngồi xuống, đã muốn một chén cháo cùng 10 cái bánh bao thịt. Đang muốn vùi đầu ăn cơm, trước mặt đã ngồi kế tiếp tuấn lãng trung niên nam tử, mặc áo bào xám, mạnh mẽ cao ngất. Hắn sau khi ngồi xuống thẳng tắp chằm chằm vào Lãnh Phi, thản nhiên nói, ta là Lý Tây Giang. Lãnh Phi khẽ giật mình, lộ ra nghi hoặc thần sắc, Lý Tây Giang, không biết có gì muốn làm. Tại hạ Chu Phương. Trách không được Tống Dật Dương bị đánh được thảm như vậy, cái này Lý Tây Giang không thể lực địch, chỉ có thể quần nhau ứng phó. Người giết Lý Tây Hải A. Lý Tây Giang khẽ nói. Lãnh Phi lần nữa lộ ra nghi hoặc thần sắc, hắn biết rõ thiên ti mặt nạ có thể rõ ràng phản ánh xuất thần thái, cùng chính thức làn da không khác. Lý Tây Hải. Lý Tây Hải là ai? Huynh đệ của ta. Lý Tây Giang cười lạnh, anh em ruột của ta, lại chết ở trên tay ngươi. Lãnh Phi nhíu mày lộ ra không kiên nhẫn thần sắc, vị huynh đài này, ta không nhận biết cái gì Lý Tây Hải Lý Tây Giang, càng không giết người nào, sát nhân là phạm pháp. Thật sự là không hiểu đấu, ta còn muốn ăn cơm, xin cứ tự nhiên a. Hắn dứt lời vùi đầu ăn cơm. Ngươi cũng biết chúng ta Bạch Tượng Tông có một môn bí thuật, gọi truy hồn thuật, mấy đại tông đều có cùng loại bí thuật. Có thể bằng này thuật tìm được hung thủ giết người. Lý Tây Giang trầm giọng nói. Lãnh Phi ngẩng đầu nhìn hắn, truy hồn thuật. Chẳng lẽ ngươi đem ta đương hung thủ giết người? Sẽ không nghĩ sai rồi a? Không biết. Lý Tây Giang thản nhiên nói, ngươi vì sao giết huynh đệ của ta? Thực không nhận biết. Lãnh Phi lắc lắc đầu nói, ngươi xác thực nghĩ sai rồi, hay là tìm tiếp xem đi. Hắn nói xong tiếp tục vùi đầu ăn cơm. Lý Tây Giang cười lạnh một tiếng, đến nơi này một bước, ngươi còn muốn chống chế. Thật đúng không phải anh hùng hành vi. Lãnh Phi lắc đầu tiếp tục ăn cơm. Rất tốt. Lý Tây Giang đứng dậy ly khai, trong chớp mắt không thấy bóng dáng. Lãnh Phi vùi đầu ăn cơm, một hơi đem cháo cùng bánh bao ăn sạch, vừa ăn một bên suy tư, mấy đại tông thực sự như vậy bí thuật lời nói, thật đúng là phiền toái. Trách không được danh môn đại tông đệ tử giết không được. Hắn ăn cơm xong, không có vội vã ra trấn, trước ở chỗ này chậm rãi đi dạo một vòng, thực tế tại một nhà cổ đồng cửa hàng trước. Cái này cổ đồng cửa hàng thoạt nhìn rất tàn bại, hiển nhiên kinh doanh bất thiện, hơn nữa tại loại địa phương nhỏ này cũng không có gì kẻ có tiền. Hắn quét thêm vài lần, thất vọng lắc đầu, không có gì có thể nhặt, đều là một ít không trọn vẹn chi vật, giống như theo trong mộ đào lên. Đi dạo một vòng liền ra thôn trấn, quả nhiên thấy Lý Tây Giang. Lý Tây Giang liền đứng tại thôn trấn cửa ra vào, trông coi đại đạo, lạnh lùng trừng mắt Lãnh Phi. Lãnh Phi lắc đầu thở dài, làm bất đắc dĩ trạng, ta nói vị Lý huynh này, ngươi thật sự nghĩ sai rồi. Ta không có giết huynh đệ ngươi. Hắc. Lý Tây Giang cương nghị khuôn mặt tràn ngập khinh thường. Lãnh Phi lắc đầu, mở rộng bước chân chạy ra, tựa như tuấn mã đi nhanh. Lý Tây Giang theo sát phía sau, cùng hắn sóng vai mà đi. Lãnh Phi thở dài không nói thêm lời, tốc độ nhanh hơn, càng lúc càng nhanh, đã đến đằng sau dĩ nhiên là kình phong phản đẩy, lực cản thật lớn. Cái lúc này hắn thi triển nổi lên đạp nguyệt phù hương bộ, rất lớn lực cản thoáng một phát biến nhẹ thậm chí biến mất, phảng phất cơi gió mà đi. Ha ha, hắn không khỏi nết miệng cười to, đây mới là đạp nguyệt phù hương bộ, tiêu diêu tự tại, thống khoái vô cùng. Phóng đãng trạng cùng bình thường hoàn toàn bất đồng. Lý Tây Giang hừ nhẹ một tiếng, rồi đột nhiên ra tốc như mũi tên, hướng phía Lãnh Phi sau lưng trùng trùng điệp điệp một quyền đánh tới. Lãnh Phi quát, ngươi người này có tật xấu. Hắn bay bổng một quyền. Phanh. Tựa như một đạo sấm rền nổ vang. Lãnh Phi tốc độ đi tới rồi đột nhiên nhanh hơn, cùng nhảy lên ra một mảng lớn, trong miệng đã chảy máu. Sắc mặt đại biến. Lý Tây Giang rút lui, trong chớp mắt hai người khoảng cách kéo xa. Lãnh Phi hướng trong rừng cây vừa chui, Đạp Nguyệt Phù hương bộ tại trong rừng cây như cá gặp nước, thỉnh thoảng đạp một thân cây tăng thêm tốc độ. Hắn đã nuốt một khoảng ngọc sâm tuyết lan đan, nhiệt lưu ồ ồ thoải mái lấy ngũ tạng lục phủ, ngăn cản ngũ tạng lục phủ thương thế. Cái này Lý Tây Giang quyền kình có cổ quái. Quyền kình cường hoành hắn không sợ, Thái Nhạc trấn hồn truy trí cương trí mãnh, có thể ngăn trở về, nhưng theo quyền kình còn có một tia yếu ớt kỳ dị lực lượng. Cỗ lực lượng này tiến vào ngũ tạng lục phủ về sau, giống như nhẹ nhàng lách vào thoáng một phát ngũ tạng lục phủ, mà ngũ tạng lục phủ giòn yếu ớt quá, bị như vậy nhẹ nhẹ một lách vào liền bị thương. Cỗ lực lượng này rất yếu, nhưng tạo thành tổn thương lại thật lớn, hắn không biết còn có thể hay không lại tiếp nhận một lần. Đây cũng là đệ tam trọng lâu luyện khí sĩ. Chương 127, tấn cảnh. Đây mới là luyện khí sĩ lợi hại chỗ a. Nội kinh bám vào một tia nội khí về sau, uy lực tăng gấp đôi, trở nên cực kỳ âm độc. Hắn đã đánh nghe rõ ràng. Luyện khí sĩ nội khí không thể lý thể, đa số là không thể kèm ở trên thân kiếm trên đao, thêm nữa là trong thân thể lưu chuyển, tăng cường ngũ quan cùng tăng lực lượng tốc độ. Nhưng nội khí có thể kèm ở nội kinh bên trên. Kinh cung khí hồn nhiên tương dung, một khi nội kinh ly thể, cũng bám vào một tia nội khí, cái này một tia nội khí liền đầy đủ đả thương người. Hắn linh cơ khẽ động, đống nhiên bắt đầu thi triển bạch tượng thôn khí đồ. Hấp chín khẩu khí, sau đó nín hơi, nhẹ gõ vài chỗ huyệt đạo, lại nổ ra một ngụm trọc khí, ngũ tạng lục phủ lập tức tê tê thoải mái. Vốn là không ngừng tăng thêm thương thế bỗng nhiên chợt nhẹ. Hắn vui mừng quá đỗi, tại tiếp tục vận dụng bạch tượng thôn khí đồ, đợi chạy ra ngoài 10 dặm lúc, thương thế đã khôi phục được không sai biệt lắm. Cái này tuy có ngọc sâm tuyết lan đan hiệu quả, càng nhiều nữa hay là bạch tượng thôn khí đồ, không hổ là nhất mạch tướng thừa võ học. Lý Tây Giang lần nữa tới gần. Lãnh Phi khỏe miệng mang theo huyết, sắc mặt tái nhợt, khàn giọng quát, ngươi thực nghị sai rồi, ngươi đến cùng muốn làm gì? Sai liền sai rồi. Lý Tây Giang thản nhiên nói. Hắn dưới chân nhanh hơn, dĩ nhiên đuổi theo Lãnh Phi, quắc, chỉ có thể đoán ngươi vận khí không tốt, chết à. Hắn lần nữa một quyền đánh ra. Lãnh Phi cắn răng khàn giọng nói, ngươi cái tên này như thế nào không nói đạo lý. Hắn bay bổng, giống như mềm yếu vô lực đánh ra một quyền. Phanh. Hai quyền tấn công, Lý Tây Giang lập tức bay rớt ra ngoài, trên không trung phun ra một búng máu, khó có thể tin. Lãnh Phi cắn răng một bức bị buộc bất đắc dĩ nói, con thỏ nóng này còn cắn người. Lý Tây Giang phanh một tiếng trùng trùng điệp điệp ngã trên mặt đất, xoay người mà lên, cắn răng trừng mắt hắn nói, ngươi là giả heo ăn thịt hổ. Lãnh Phi lắc đầu, ta bất quá là luyện kình cấp độ, ăn cái gì lão hổ. Lý Tây Giang quay người liền trốn. Lãnh Phi tật truy. Lý Tây Giang tốc độ càng lúc càng nhanh, chạy trốn chi tế thanh thế kinh người, mặt đất tựa hồ theo hắn mỗi một bước mà rung rung, trước mắt hết thể trở ngại thứ đồ vật đều bị đánh bay, mạnh mẽ đâm tới không chỗ cố kỵ. Lãnh Phi theo đuổi không bỏ, quắc, ngươi không phải muốn giết ta sao? Mình biết sai rồi cũng muốn giết ta, tâm tính tà ác, đương thật đáng chết, ta hôm nay liền thay trời hành đạo. Hắn kiệt lực thi triển Đạp Nguyệt Phù hương bộ, cuối cùng nhất đuổi theo Lý Tây Giang, lần nữa một cái Thái Nhạc trấn hồn truy thứ ba quyền. Phanh. Lý Tây Giang tiếp được một quyền này, lần nữa thổ huyết bay rớt ra ngoài, sau đó đón lấy chạy trốn, tốc độ nhanh hơn. Lãnh Phi đuổi theo, tiếp tục đánh ra một quyền. Phanh. Lý Tây Giang đón thêm ở một quyền này, như cũ thổ huyết, sau khi rơi xuống rất liền chạy trốn, Bạch Tượng Tông đệ tử xác thực là sinh mệnh lực cường đại. Thái Nhạc trấn hồn truy quyền kình cũng không tốt như vậy tiêu thụ, hội một mực chấn động ngũ tạng lục phủ, mặc dù không có bám vào nội khí, cũng đầy đủ tác động. Lý Tây Giang cho dù có nội khí hộ thể cũng muốn bị thương, hơn nữa thương thế không ngừng tăng thêm, xem nổ ra huyết liền biết rõ. Phanh. Lý Tây Giang tiếp được thứ tư quyền, thổ huyết càng lớn, sắc mặt tái nhợt, chạy trốn tốc độ nhanh hơn. Lãnh Phi khẽ nói, thoát được so con thỏ còn nhanh. Lý Tây Giang trầm mặc chạy trốn. Lãnh Phi khổ truy không bỏ, cơ hội khó được, phóng chạy mới là đại phiền toái, hiện tại một mực phủ nhận chỉ là vì suy yếu Lý Tây Giang sắc ý, không đến mức cuồng bạo. Lại không trông cậy vào thật có thể giấu giếm được Lý Tây Giang. Lý Tây Giang đống nhiên dừng lại. Lãnh Phi cũng đống nhiên dừng lại, nhíu mày nhìn xem Lý Tây Giang. Lý Tây Giang trên mặt lộ ra cuồng hỉ, giống như nhặt được cái gì bảo vật, hay hoặc là ngộ được kỳ công, lại để cho Lãnh Phi trong nội tâm sợ hãi. Ha ha! Ha ha! Lý Tây Giang ngửa mặt lên trời cười to, vui sướng không thắng. Lãnh Phi nhíu mày, ngươi là có cái gì tật xấu? Ha ha! Đà tạ ngươi rồi! Lý Tây Giang cười lớn nhìn về phía hắn. Lãnh Phi nhìn ra hắn không phải trêu tức, mà là chân chính cảm tạ, cảm thấy càng cảm thấy không ổn. Lý Tây Giang cười to nói, không có ngươi cái này mấy quyền, ta còn lĩnh ngộ không được cái này bạch tượng thần công tầng thứ ba. Lãnh Phi trầm giọng nói, có ý tứ gì? Ha ha, ta đã bước chân vào đệ tứ trọng lâu, thật là muốn cảm tạ ngươi. Lý Tây Giang tan thán nói, ngươi quyền pháp này thần diệu, lại làm cho ta ngộ được bạch tượng thần công tầng thứ 3 huyền diệu. Lãnh Phi nhíu mày, cảm nhận được Lý Tây Giang khí tức trở nên hùng hậu, có mây đen áp đỉnh cảm giác. Hắn quay người liền trốn. Ha ha, Lý Tây Giang cười to, ngoan nghe lời nhận lấy cái chết ta. Hắn tốc độ rồi đột nhiên tăng nhiều, dĩ nhiên đã đến Lãnh Phi trước mặt, bay bổng một quyền. Lãnh Phi thi triển thái nhạc chấn hồn truy thứ 3 quyền. Phanh. Hắn như giống như đằng vân giá vũ bay rất ra ngoài, Lý Tây Giang quyền kình thượng truyền đến bàng đại lực lượng giống như một ngọn núi áp tới. Phúc. Hắn nổ ra một búng máu, ngực phi lúc, ngũ tạng lục phủ đều tại bốc lên, lần này thương thế quá nặng. Hắn quay người liền trốn, một bên thi triển bạch tượng thôn khí đồ giảm bớt, khá tốt ngọc sâm tuyết lan đan dược lực vẫn còn tại. Ha ha, Lý Tây Giang cười to, lần nữa truy gần. Lãnh Phi một mực không dám thi triển phi đao, là sợ bị Lý Tây Giang nhận ra, đến lúc đó thực nhận ra là hung thủ, cái kia tuyệt đối sẽ cuồng bạo. Cuồng bạo tam trọng lâu cao thủ ít khả năng chiến thắng, thậm chí dùng lôi ấn cũng chưa chắc có tác dụng. Hắn đông nhiên rút kiếm ra khỏi vỏ, hóa thành một đầu dài long mang tất cả Lý Tây Giang. Tốt! Lý Tây Giang cười lớn trùng trùng điệp điệp một quyền. Đinh Linh xả kiếm trì trệ, giống như muốn rời tay bay ra. Lãnh Phi sớm co đoán trước, thuận thế ra tốc. Đạp Nguyệt Phù Hương bộ mượn kình mà đi, rồi đột nhiên kéo ra một đại đoạn khoảng cách. Ồ, thú vị. Lý Tây Giang cười to. Phi Long kiếm pháp huyền diệu, thông qua thân kiếm đã tan mất Lý Tây Giang quyền kình khẽ khởi, trong tự nhiên khí không thể tồn. Lãnh Phi lại tiến vào trong rừng cây. Buồn bực rừng cây không có đường, chỉ có quấn quanh nhánh dây cùng dày đặc cỏ dại, cơ hồ không cách nào thông hành, lại khó không được Lãnh Phi. Hắn cơ hồ là đạp lấy cây mà đi, mỗi một bước đều chuẩn xác đạp trên tầng cây. Tốc độ càng lúc càng nhanh, tựa như linh hồ xuyên không. Lý Tây Giang thân pháp xa không bằng hắn linh động, nhưng tốc độ như điện, phàm là ngăn cản trước người nhánh cây đều bị hắn đụng gãy. Phanh! Lãnh Phi suýt xảy ra tai nạn tránh đi một quyền, nắm đấm đánh lên bên cạnh thân cây chầm đục, sau đó chậm rãi ngã xuống. Lý Tây Giang cười lạnh một tiếng nói, ngươi là trốn không thoát đâu, ta chính là tứ trọng lâu, ngươi bất quá một cái luyện kình, thực bị ngươi chạy thoát, ta thực không mặt mũi thấy người. Lãnh Phi nói, ngươi đến cùng nổi điên làm gì, một cái tứ trọng lâu cao thủ khi dễ ta một cái luyện kình, nhưng lại làm cho nhiều người, thật sự là không hiểu thấu. Tiểu tử ngươi có vấn đề. Lý Tây Giang cười lạnh nói, tuyệt đối là giết đệ đệ của ta hung thủ. Nói hưu nói vượng. Lãnh Phi đoạn không thể thừa nhận. Lý Tây Giang cười lạnh nói, ngươi cái này một thân võ công là từ đâu học hay sao? Là cái đó nhất tông đệ tử. Lãnh Phi khẽ nói, vô danh không phái. Đó chính là rồi. Lý Tây Giang nói, cái kia càng muốn giết ngươi. Hắn không chỉ là muốn báo thù, còn coi trọng Lãnh Phi quyền pháp, nhất là thái nhạc chấn hồn truy, thật đúng huyền diệu khó lường. Dựa vào luyện kình vậy mà có thể cùng mình tam trọng lâu lực lượng tương đương, quả thực tiểu là nghe rợn cả người, theo chưa từng nghe qua như vậy kỳ công. Như thế kỳ công đã đến trước chân, thiên dư không lấy, phản thụ hắn tội trạng. Cho nên hắn một mực không có vội vã giết Lãnh Phi, là muốn lưu hắn người sống, một mực muốn làm cho Lãnh Phi sụp đổ đầu hàng, đã mất đi chống cự chi tâm. Mới có thể ép hỏi ra bí kíp. Chương 128, đuổi giết. Nghĩ tới đây, hắn lần nữa ra tốc, đã đến Lãnh Phi trước mặt là một quyền, giống như một chỉ cự tượng đập đề. Lãnh Phi nhìn ra Lý Tây Giang không có giết chính mình chi tâm, tư duy thay đổi thật nhanh, dĩ nhiên đoán được Lý Tây Giang tâm tư. Hắn cười lạnh một tiếng nói, ngươi nghĩ đến võ công của ta à? Không tệ. Lý Tây Giang thản nhiên nói ra, ngươi quyền pháp này tinh diệu, khinh công cũng tuyệt tục, thật là khó gặp. Lãnh Phi nói, quyền này pháp chính là ta kỳ ngộ đoạt được. Ở đâu kỳ ngộ? Lý Tây Giang tinh thần chấn động, hai mắt tỏa ánh sáng. Lãnh Phi vẻ mặt mỉm cười. Phanh! Lý Tây Giang một quyền lần nữa đập trúng một thân cây. Lãnh Phi suýt xảy ra tai nạn nẹ qua. Lý Tây Giang lạnh lùng nói, ngươi họ tên gì cái gì? Chu Phương là. Lãnh Phi khẽ nói, ngươi cảm thấy ta sẽ nói cho ngươi biết bí kíp. Đến lúc đó chỉ sợ ngươi khóc hô hào cầu ta nghe. Lý Tây Giang cười lạnh nói, có rất nhiều biện pháp lại để cho ngươi nói chuyện. Lãnh Phi nói, cái kia liền thử xem a. Dầm 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 phanh, Lý Tây Giang quyền như cự tượng trà đạp, đánh trúng một thân cây, xèo xèo cạc cạc rung động sau đó ngã xuống. Hắn phát hiện Lãnh Phi tâm trí kiên định, không phải dễ dàng như vậy khuất phục, chỉ có một biện pháp, đánh phục rồi. Lãnh Phi đem Đạp Nguyệt Phù Hương bộ thúc dục đến mức tận cùng, toàn tâm toàn ý, dự phán lấy Lý Tây Giang động tác cùng phương hướng. Theo cùng Lý Tây Giang động thủ thời gian biến lâu, đối với Lý Tây Giang càng ngày càng quen thuộc, dự phán càng ngày càng chuẩn xác, sớm càng lâu. Lý Tây Giang phát hiện mình vậy mà đánh không trúng Lãnh Phi, giống như hắn có thể sớm biết rõ chính mình muốn tấn công phương hướng. Hắn mãnh liệt tỉnh ngủ. Chu Phương thằng này là cái khó chơi nhân vật, đừng lật thuyền trong mương, tứ trọng lâu cao thủ bị luyện kình cao thủ đánh bại, đây mới thực sự là chê cười. Hắn cái này trong chốc lát bán tín bán nghi. Xem thần sắc, cái này Chu Phương xác thực không giống như là giết đệ đệ, nhưng lại phóng không được, nhất định phải đạt được quyền pháp của hắn cùng kinh công. Xuy. Đống nhiên một đạo ánh sáng cắt tới. Hắn bể bộn một quyền ném ra. Đinh mũi kiếm bị đẩy ra, thân hình hắn rồi đột nhiên nhanh hơn, nhưng mũi kiếm xuất hiện lần nữa, lại ngăn trở con đường của hắn. Đinh 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 từng đạo trong tiếng thanh minh, Lãnh Phi Phi Long kiếm pháp lưu chuyển không ngớt, liên tục không dứt đâm về Lý Tây Giang. Thông qua linh xà kiếm tan mất nội khí cùng nội kình, nhưng Phi Long kiếm pháp so về Thái Nhạc trấn hồn truy uy lực hay là chênh lệch rất nhiều. Xuy. Đột nhiên kiếm quang sáng ngời. Sau một khắc thân kiếm biến mất, lại sau một khắc linh xà kiếm đã xẹt qua Lý Tây Giang bả vai, gọt sạch một khối lớn huyết nhục. Lãnh Phi sắc mặt biến hóa. Hảo kiếm pháp. Lý Tây Giang gào to. Hắn vai phải bàng trung kiếm, máu tươi tuôn ra, lại lập tức bị hắn điểm hai ngón tay dừng lại, phong bế máu tươi bên ngoài tuôn, tay phải dĩ nhiên không thể dùng. Lãnh Phi lại chẳng những không có sắc mặt vui mừng, ngược lại sắc mặt nghiêm nghị. Hắn mới vừa rồi là dùng lôi ấn, tốc độ đống nhiên tăng nhiều, nhanh gấp hai. Có thể tại tình như vậy hình xuống, gọt hướng hắn yết hầu một kiếm hay là bị hắn tránh đi. Tứ trọng lâu cao thủ quả nhiên bất đồng, có thể ở lúc mấu chốt đống nhiên ra tốc, tránh đi cái này phong hầu một kiếm. Lôi ấn quả nhiên không phải vô địch. Lãnh Phi sớm đã có cái này suy đoán, hôm nay được chứng thực. Lý Tây Giang hai mắt tỏa ánh sáng, cười ha ha, tốt, tốt. Ngươi chẳng những quyền pháp tinh tuyệt, khinh công chắc tuyệt, kiếm pháp cũng như thế siêu phàm. Hắn cảm giác Lãnh Phi toàn thân đều là bảo vật, mình có thể đụng với, quả nhiên là kỳ ngộ. Chẳng lẽ là đệ đệ trên trời có linh thiêng phù hộ chính mình? Chỉ dẫn lấy chính mình đã tìm được người này. Học được những kỳ công này, tại chính mình luyện khí tứ trọng lâu thi triển phía dưới, uy lực hội càng kinh người, thậm chí có 102 luyện khí sĩ. Nghĩ tới đây hắn càng phát ra phấn khởi, thu thập Lãnh Phi tâm tư càng dữ dội hơn. Lãnh Phi quay người liền đi. Lý Tây Giang cười ha ha nói, trốn chỗ nào? Thành thành thật thật đầu hàng, nói ra bí kíp đến, tha cho ngươi một mạng. Lãnh Phi sủi cười một tiếng. Lý Tây Giang nói, ngươi không phải là giết đệ đệ của ta hung thủ, cũng không cần giết ngươi, cho ta bí kíp, có thể tha cho ngươi một mạng. Buồn cười. Lãnh Phi thân hình ra tốc. Hắn một bên thúc giục đạp nguyệt phù hương bộ, một bên vận chuyển thanh lưu tràng thiên đồ, dĩ nhiên ẩn ẩn cảm giác được thể lực chống đỡ hết nổi. Cho dù có mạnh mẽ hơn nữa lực lượng, thể chất cũng trên diện rộng tăng cường, thể chất còn là xa xa không bằng đối phương, Bạch Tượng Tông cao thủ là nổi danh thể lực kéo dài. Như vậy rông dài, chính mình tất bị hắn hao tổn chết, đây cũng là Lý Tây Giang tính toán. Lý Tây Giang theo đuổi không bỏ, một bên lớn tiếng nói, tính mạng trọng yếu hay là võ công trọng yếu, ngươi còn cần chọn sao? Lãnh Phi không nói một lời, chỉ là vùi đầu chạy đi. Một canh giờ sau, Lãnh Phi hô hấp ồ ồ, cái trán bạch khí bốc hơi, thân pháp bất chi bất giác biến chậm. Lý Tây Giang không nhanh không chậm đi theo phía sau hắn, giống như chơi diều, tùy ý Lãnh Phi là nhanh là chậm đều không xa không gần đi theo. Chu Phương, hay là đừng vùng đấy? Lý Tây Giang dương giọng nói, chạy không nổi rồi a. Đây cũng là tội gì đến quá thay, chạy đến cuối cùng vẫn là đồng dạng, không cải biến được kết quả, ngươi tiểu nhận mệnh đi à nha. Lãnh Phi hô hấp ồ ồ, cắn răng không nói lời nào, thân hình lần nữa nhanh hơn, tại Lý Tây Giang xem ra đã là nọ mạnh hết đà. Hắn lắc lắc đầu nói, thật sự là chưa thấy quan tài không rơi nước mắt ta, cái này tính tình là kiên nghị, làm cho người bội phục, có thể là vô dụng, tại thực lực chân chính trước mặt, hết thảy đều là phí công. Hắn cũng nhanh hơn thân hình. Lãnh Phi tốc độ càng ngày càng chậm, rốt cục dừng lại, dựa một thân cây, hồng hộc dùng sức thở. Hắn khuôn mặt đỏ lên như túy rượu, đỉnh đầu bạch khí lượn lờ. Ha ha, Lý Tây Giang đi vào phụ cận, lắc đầu cười nói ngươi không nghe, hiện tại trung thực đi à nha. Động thủ khí lực cũng bị mất, tranh thủ thời gian, giao ra bí kíp a. Lãnh Phi ngẩng đầu trừng mắt hắn, không có khả năng. Ngươi tiểu tử này, tính tình đủ bướng bỉnh. Lý Tây Giang bật cười, đều cái lúc này còn không chết tâm. Ngươi khỏi phải nghĩ đến đạt được bí kíp. Lãnh Phi cắn răng, gắt gao trừng mắt hắn nói, ta sẽ trực tiếp tự sát. Hắn nói chuyện, đem linh xà kiếm hướng trên cổ quét ngang, lạnh lùng nói, ngươi gần thêm bước nữa, ta liền cắt cổ. Lý Tây Giang cười cười, tiến lên trước một bước. Lãnh Phi mãnh liệt kéo một phát linh xà kiếm. Lý Tây Giang chấn động, bề bộn xông về phía trước liền muốn ngăn cản. Xuy. Một tiếng kêu to vang lên, bạch quang dĩ nhiên tại kêu to trước khi bắn vào Lý Tây Giang huyết hầu. Đinh Lý Tây Giang huyết hầu trước tung tóe ra hỏa tinh. Hắn ngửa mặt lên trời lui về phía sau, khuôn mặt đỏ lên như trọng táo, tiết hầu truyền đến lực lượng lại để cho hắn không cách nào hô hấp, cơ hồ hôn mê. Hắn là luyện khí sĩ, lập tức vận chuyển nội tức, mặc dù không thể thay thế hô hấp lại có thể giảm bớt bị đè nén cảm giác, thư chỉ hoan yết hầu cùng phổi. Lãnh Phi sắc mặt biến hóa lần nữa bắn ra một đao. Xuy. Lý Tây Giang lóe lên biến mất tại nguyên chỗ. Hắn sau một khắc xuất hiện tại Lãnh Phi sau lưng, một quyền đánh hướng Lãnh Phi sau lưng. Lãnh Phi dĩ nhiên né ra. Lòng hắn không ngừng trầm xuống, biết rõ hôm nay muốn mất mạng. Hắn thế mới biết tứ trọng lâu luyện khí sĩ như thế nào khó chơi, trước bắn trúng huyết hầu, nhất trọng lâu nhị trọng lâu cao thủ dĩ nhiên chết đi. Lý Tây Giang lại dùng bảo y ngăn trở, như thế huyền diệu bảo y hắn chưa bao giờ nghe thấy, bình thường không hiển lộ tại bên ngoài, nội khí thúc dục tắc thì hiện ra, kiên hơn thiết thạch. Mà lại Lý Tây Giang một bước cuối cùng, tốc độ cực nhanh không kém hơn lôi ấn. Nếu không có hắn dự phán, dĩ nhiên đã trúng một trường. Nhưng lúc này đây có thể tránh đi, tiếp theo đâu? Hắn dĩ nhiên thấy được chính mình sắp chết tình hình, làm sao bây giờ? Hắn tại cố gắng nghĩ đến như thế nào tránh cho tình như vậy hình. Ha ha! Tốt! Tốt! Lý Tây Giang sắc mặt âm trầm như sát, hai mắt tràn ngập tơ máu, quả nhiên là ngươi giết đệ đệ của ta. Chương 129, siêu hồn. Kiến thức đến cái này phi đao, hắn thoáng một phát liền kết luận, đệ đệ là đã chết tại Lãnh Phi chi thủ, như vậy phi đao, đệ đệ tuyệt đối tránh không khỏi. Hắn hai mắt tựa như sung huyết, gắt gao trừng mắt Lãnh Phi bóng lưng, trong đầu đối với võ công tham lam cùng khát vọng thoáng một phát biến mất, chỉ có trùng thiên sắc khí, chỉ có đệ đệ cái kia cụ không có đầu thi thể. A! Hắn ngửa mặt lên trời thét dài. Hắn hóa thành một cái bóng, trong nháy mắt đuổi theo Lãnh Phi, một quyền đánh ra. Lãnh Phi trong óc thoáng hiện lôi ấn, một đám lôi quang tại in lại lưu chuyển không ngớt, nhanh vô cùng, lúc này thoáng một phát biến mất. Thế giới bỗng nhiên biến trì hoãn. Xuy! Phi đao bắn về phía Lý Tây Giang con mắt, hắn không tin trên ánh mắt còn có bảo y bảo hộ, đồng thời tránh đi một quyền này. Đinh có lực lượng vô hình ngăn cản thoáng một phát, lại còn là bảo y ỉa. Lãnh Phi sắc mặt tâm trầm, lại vẫn có như vậy vô cùng kỳ diệu bảo y ỉa. Không chỉ có thể bảo vệ yết hầu còn có thể bảo vệ con mắt, bình thường ẩn hình, nguy hiểm lúc mới có thể vừa hiện. Tiên huyết phi tiên, phi đao theo trên ánh mắt trượt ra về sau, tại Lý Tây Giang trái huyệt thái dương chỗ cắt một đạo thật dài lỗ hổng, máu tươi tuôn ra. Lập tức nhuộm hồng cả hắn nửa người. Hắn lại hào không thèm để ý, huyết hồng con mắt gắt gao trừng mắt Lãnh Phi, tay trái lại một quyền đánh ra, cực nhanh tuyệt luân. Lãnh Phi biết rõ, nhanh như vậy quyền, tuyệt đối là hắn liều mạng thúc phát ra tới, phát không xuất ra mấy quyền. Nhưng hắn chỉ có hai lần lôi ấn, dĩ nhiên đều dùng hết, lúc này chỉ có thể dựa vào lấy dự phán, đáng tiếc tốc độ quá nhanh, dự phán cũng không cách nào tránh đi. Phanh! Lãnh Phi ngực đã trúng một quyền, bay rất ra ngoài. Lập tức mãnh liệt lực lượng tiến vào ngũ tạng lục phủ, hóa thành một thanh cắt lấy ngũ tạng lục phủ, toàn thân không chỗ không đau, không chỗ nào không có đau đớn giống như một mảnh dài hẹp dây xoắn, chói gô, cuốn lấy hắn càng ngày càng gấp, muốn đem hắn làm cho bất tỉnh. Hắn dốc sức liều mạng vận chuyển thanh lưu tràng thiên đồ. Phanh! Hắn trùng trùng điệp điệp rơi xuống đất. Nhưng kỳ dị lực lượng theo đại địa rơi vào tay thân thể của hắn, thoải mái lấy ngũ tạng lục phủ, kịch liệt đau đớn thoáng dừng một chút, không đến mức lại để cho hắn hôn mê. Hắn tay nhấn một cái địa, xoay người nhảy lên, dốc sức liều mạng thúc dục đạp nguyện phù hương bộ, tốc độ so bình thường nhanh hơn hai phần. Hắc hắc, Lý Tây Giang phát ra quái dị cười lạnh. Hắn cánh tay phải dĩ nhiên không thể dùng, miễn cho miệng vết thương vỡ ra, quyền trái đồng dạng cương mãnh bá đạo, tựa như cự tượng vung núi. Hắn tốc độ quỷ mị, trong nháy mắt đuổi theo Lãnh Phi, lần nữa một quyền. Lãnh Phi chợt lóe lên, khó khăn lắm tránh đi. Hô lại một quyền. Lãnh Phi lại lóe lên lại tránh đi. Kịch liệt đau đớn lại để cho hắn tư duy rõ ràng hơn tích, vận chuyển nhanh hơn, dự phán cũng chính xác hơn nhanh chóng. Hắc hắc. Lý Tây Giang cười lạnh càng lớn, tốc độ nhanh hơn. Vù 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 hô. Hắn một hơi chém ra 9 quyền, từng quyền thất bại, Lãnh Phi tổng có thể khó khăn lắm tránh đi, khỏe miệng tuôn ra lấy máu tươi bay nhanh. Thanh lưu tràng thiên đồ một mực tại thoải mái ngũ tạng lục phủ, nhưng không cách nào đền bù tiêu hao thể lực lần nữa nhanh chóng cuối cùng. Lúc này đây hắn không phải trước làm bộ. Cảm thấy dâng lên tuyệt vọng, nhanh chóng lại đè xuống, quay người một quyền nên đón. Phanh! Hắn bay rớt ra ngoài, trên không trung phun ra một ngụm máu tươi, cảm thấy một thanh dao găm tiến vào thân thể, thiết cắt lấy ngũ tạng lục phủ. Vốn là hơi chỉ hoãn thương thế bỗng nhiên tăng thêm, thanh lưu tràng thiên đổ dĩ nhiên bất lực. Phanh! Hắn trùng trùng điệp điệp rơi xuống đất, vẫn không núp ních, trong miệng ồ ồ tuôn máu. Hồ Lý Tây Giang đi vào bên cạnh hắn, trường thở dài một hơi, sắc mặt bỗng nhiên thương trắng như tờ giấy. Hắn đánh giá Lãnh Phi, tiến lên bước ra một bước. Giang giác. Thấm người trong thanh âm, Lãnh Phi cánh tay phải bẻ gãy. Giang giác. Lãnh Phi cánh tay trái bẻ gãy. Giang giác. Đùi phải bẻ gãy. Giang giác. Chân trái đoạn. Lý Tây Giang cái này mới dừng lại, thở hổn hển, trong mắt tơ máu đã rút đi, sát cơ của hắn cùng tức giận đã phát tiết được không sai biệt lắm. Là ngươi giết đệ đệ của ta à? Lý Tây Giang bình tĩnh mà hỏi. Lãnh Phi sắc mặt tái nhợt, máu tươi cũng đã dừng lại bên ngoài tuôn. Hắn nhẹ nhàng lắc đầu, không biết ngươi nói là cái gì, chết ở ta phi đao hạ nhiều người, không biết là cái đó một cái. Bạch Tượng Tông cao thủ, ngươi có thể không biết. Lý Tây Giang cười lạnh, thản nhiên nói, mà thôi, không nói trước cái này, trước tiên là nói về nói bí kíp à. Trước thời điểm, hắn trong đầu chỉ có báo thủ, chỉ có một ý niệm trong đầu, báo thủ, không hề muốn bí kíp cùng võ công. Có thể trải qua vừa rồi truy đuổi, Lãnh Phi thể hiện ra vô cùng cao minh khinh công cùng quyền pháp, còn có kinh người phi đao, đều bị hắn dần dần tỉnh táo lại. Hắn hơi kém lật thuyền trong mương, Lãnh Phi nếu có thể lại kiên trì trong chốc lát, hắn liền trước nhịn không được rồi. Thúc dục bí thuật là cực kỳ hao tổn nội khí, là trọng yếu hơn là, bảo y càng hao tổn nội khí, hơn nữa dĩ nhiên bị phi đao phá vỡ, bảo y hủy diệt. Lòng hắn đau chi cực, vì vậy lần nữa bay lên lòng tham lam, muốn đạt được cái này mấy môn kỳ công, coi như là đền bù tổn thất. Lãnh Phi cười cười, không nói một lời. Ai Lý Tây Giang lắc đầu, chưa thấy quan tài không rơi nước mắt ta, vậy thì cho ngươi biểu hiện ra một chút thủ đoạn a. Hắn nhẹ nhàng tại Lãnh Phi ngực vỗ bốn trường. Lãnh Phi cảm thấy có một đám con kiến chui vào ngũ tạng lục phủ, bắt đầu găm cắn, lúc bắt đầu là nhức mỏi, về sau là đau đớn, lại về sau là ngứa. Ngứa được sâu tận xương thủy, kỳ ngứa vô cùng, cơ hồ muốn cho hắn nổi giận, hắn hận không thể đem làn da xé mở, liều mạng gãi, thậm chí đem ngũ tạng lục phủ đều móc ra, một lần gãi. Theo kỳ ngứa, huyết dịch bắt đầu ngược dòng, chẳng những khí lực hoàn toàn biến mất, mỗi một lần tim đập đều bị hắn mê muội, giống như tại rút ra lực lượng. Mỗi một tấc huyết nhục đều tại dùng dao găm cạo cắt, không một chỗ không đau. Sở hữu đau đớn đều tại trùng kích lấy hắn, hắn tựa như trong cuồng phong bạo vũ một diệp thuyền nhỏ, tùy thời muốn lật úp, bị triệt để bao phủ. Hắn thân thể run rẩy không ngừng, con mắt đã toàn bộ biến thành tròng trắng mắt, trong miệng không ngừng tuôn ra máu tươi, tựa như một đầu sắp chết cá tại dãy rùa. Hắn tư duy như điện, sở hữu tinh thần đều ngưng rót tại một cái điểm, trong đầu dốc sức liều mạng nghĩ đến cái kia miếng long bội. Hắn tưởng tượng thấy chính mình huyễn làm một đầu cự long. Tại ở giữa thiên địa tự do ngao du, nghỉ đêm côn luân, hướng đến Đông Hải. Tùy ý qua, vô câu vô thúc, thoải mái đầm địa. Phanh. Lý Tây Giang lại đập một trưởng bộ ngực hắn. Hắn thân thể mãnh liệt đình chỉ dãy rủa, từ cái này cự long trong tưởng tượng hút ra, thân thể đau đớn hơi kém đem hắn đánh tan. Tư vị như thế nào? Lý Tây Giang bao quát lấy hắn, cười tủm tìm hỏi. Lãnh Phi phốc nhổ ra một búng máu, hắn nhếch miệng cười cười, lộ ra một ngụm hừng răng, thật tốt. Lý Tây Giang cười ha ha, tốt, là đầu đàn ông kiên cường. Lãnh Phi khỏe miệng hơi mỉm cười, ngươi không cũng tìm được bí kíp. Ta cũng không tin. Lý Tây Giang cười to, lần nữa đập bốn trưởng tại bộ ngực hắn. Lãnh Phi lập tức lại run rẩy. Hắn dĩ nhiên đã tìm được thoát đi chi pháp, trong trắng mắt lật lên, lần nữa tiến nhập cự long trong tưởng tượng, hóa thành trong ngọc bội cái kia cự long. Tự do ngao du, đàng vân giá vũ. Thân thể của hắn cũng không tự chủ được bày ra cửu long tỏa thiên quyết tư thế. Chỉ là tứ chi bị cắt đứt, thoạt nhìn không có như vậy tiêu chuẩn. Nhưng ngay cả như vậy, hắn nhưng có thể cảm giác được hai đầu gối gian tuân ra nhiệt lưu, ồ ồ cọ rửa lấy thân thể của hắn, đối kháng lấy kịch liệt đau đớn. Hắn bất vi sở động, chỉ là gắt gao bắt được tưởng tượng, lại để cho sở hữu tinh khí thần đều đầu nhập cự long bên trong, hút ra thân thể. Phanh! Lý Tây Giang lần nữa vô bộ ngực hắn. Lãnh Phi lần nữa đình chỉ run rẩy, mở to mắt, hướng hắn nhếch miệng cười cười, tư vị thật sự là không tệ. Lý Tây Giang đánh giá Lãnh Phi, cười nói, rất tốt, có thể lần lượt hai lần siêu hồn thủ, ngươi là đầu một cái. Lãnh Phi ha hốc miệng, lộ ra một ngụm bị máu tươi nhuộm đỏ răng, lộ ra chẳng thèm ngó tới. Hắn phát hiện siêu việt cực hạn thống khổ lại để cho hắn tinh thần càng thêm tập trung, càng có thể triệt để chuyển hóa làm cự long, tùy ý tưởng tượng, triệt để thoát đi hiện thực thế giới. Hắn ẩn ẩn cảm giác một đường sinh cơ. Ngược lại muốn nhìn ngươi có thể lần lượt mấy lần. Lý Tây Giang khẽ nói, lần nữa tại Lãnh Phi ngực vỗ bốn trưởng. Lãnh Phi lần nữa con mắt trắng dã, run rẩy không chỉ. Chương 130, Nhị Long. Tinh thần của hắn lần nữa tiến vào Ngọc Long bên trong, chính mình hóa thân thành Ngọc Long, tự do ngao du, thiên địa to lớn không chỗ nào không có. Lý Tây Giang nhìn xem Lãnh Phi bỗng nhiên đình chỉ run rẩy, sắc mặt biến hóa. Hắn bệ bộn cởi bỏ siêu hồn thủ, sờ Lãnh Phi thủ đoạn. Hắn sắc mặt âm trầm vô cùng. Lãnh Phi vậy mà không có tim đập. Hắn lại dò xét Lãnh Phi hơi thở, sắc mặt càng phát ra âm trầm. Dĩ nhiên đình chỉ hô hấp. Thằng này xương cốt quá cứng ngắc, vậy mà ngạnh xanh xanh bị chính mình tra tấn mà chết, lại không có nhổ ra một chữ đến. Hắn nhìn xem Lãnh Phi, đã tức giận lại kính nể. Hắn thi triển siêu hồn thủ đối phó qua không ít người, không có một cái nào có thể chống đỡ được, cuối cùng nhất đều thành thành thật thật nói, chỉ cầu chết nhanh. Hắn thở dài một hơi, xem tại đây giống như xương cứng phân thượng, tự không phá tổn hại hắn thi thể, không cho hắn phơi thây hoang dã. Hắn nhanh chóng đào một cái hố, liền muốn siêu thoáng một phát lãnh phi trên người trô mang, sau đó chôn. Huyết khí nghịch chuyển cùng hắn đăm chiêu suy nghĩ, nhân duyên dưới sự trùng hợp, lãnh phi tiến vào một loại huyền diệu khó giải thích cảnh giới. Hắn giống như chính thức hóa thành một đầu dài long, tại trong mây mù xuyên thẳng qua, chung quanh vân vụ nghe theo hắn hiệu lệnh, nâng hắn đi về phía trước, cơ hồ không tốn sức chút nào, sở hữu vân vụ hình như là tứ chi của hắn, theo ý niệm mà động. Hắn hóa thành hàng dài, càng bay càng cao, vân vụ trở nên rất lạnh, lại vẫn đang dễ sai khiến, nâng hắn tiếp tục hướng bên trên. Hắn không biết đã bay bao lâu, không biết mệt mỏi như cũ hướng bên trên, mãi cho đến trước mắt đống nhiên sáng ngời, xuất hiện khắc một phiến thiên địa. Cái này dĩ nhiên là một mảnh mênh mông biển lớn, vô biên vô hạn. Hắn thoáng một phát tiến vào trong biển rộng, vô cùng vô tận ôn nhuận khí tức tiến vào thân thể, giống như tại vớt ve thân thể mỗi một chỗ. Hắn cảm giác được thân thể phát sinh biến hóa, vốn éo hồi long đầu xem xét, trên người lân phiến bắt đầu rút đi, sau đó một lần nữa sinh ra. Vốn là xanh ngọc lân phiến biến thành màu đen, hắt trên lân phiến hoa văn loan thoáng, lộ ra huyền ảo khí tức. Hắn không tự chủ được chằm chằm vào màu đen hoa văn xem càng nhập mê. Không cách nào tự kiềm chế, giống như so tính bà công chúa càng thêm nén lòng mà nhìn xem lần hai. Trong hoàng hốt, hắn manh liệt tỉnh lại, mình không phải là Hắc Long, mà là Lãnh Phi. Lý Tây Hải tay vừa đụng với Lãnh Phi cổ áo khẩu, Lãnh Phi bỗng nhiên mở mắt ra. Lý Tây Hải còn không có phát hiện hắn trợn mắt, tâm thần toàn bộ đặt ở Lãnh Phi ngực, muốn biết hắn đến cùng mang không mang những bí kíp kia. Vạn nhất bí kíp mang theo trên người lời nói. Mặc dù nhưng cái này hy vọng xa vời, lại không phải không có khả năng sự tình. Lãnh Phi không có vội vã động thủ, hắn muốn trước cảm giác thoáng một phát chính mình. Lực lượng vô cùng trong thân thể lưu nhảy lên, giống như sông ra làng ra, hận không thể ngửa mặt lên trời thét dài, đem bầu trời đánh một cái lỗ thủng. Bẻ gây cánh tay cùng chân dĩ nhiên khôi phục, ngũ tạng lục phủ dĩ nhiên khôi phục, huyết khí lưu chuyển càng phát ra tràn đầy, thậm chí hắn ẩn ẩn có thể cảm giác được chính mình xương cốt phát sinh biến hóa, cứng rắn như ngọc. Hắn không cách nào phỏng đoán lực lượng đến cùng gia tăng lên bao nhiêu, nhưng hắn phỏng đoán có lẽ đạt đến tầng thứ 2 tình trạng, đạt tới 2.000 cân. Đây hết thể giống như là thần tích. Đây cũng là cửu Long Tỏa Thiên Quyết. Hắn đối với cửu Long Tỏa Thiên Quyết đông nhiên sinh ra vô cùng tin tưởng, cho dù lại gian nan cũng muốn luyện xuống dưới, cuối cùng nhất có thể bước vào chí tôn chi cảnh. Phanh! Hắn bỗng nhiên một quyền đánh ra, không khí phát ra tiếng nổ mạnh. Lý Tây Giang không hổ là luyện khí sĩ, thời điểm mấu chốt cảm thấy nguy hiểm, mãnh liệt rút lui, lại vẫn chưa có thể toàn thân trở ra. Hắn trên không trung phun một búng máu, vai trái dĩ nhiên vỡ vụn. Lãnh Phi thẳng tắp đứng lên, khẽ cười một tiếng nói, đa tạ ngươi rồi, tiện đưa ngươi ra đi. Khoe miệng của hắn dáng tươi cười lạnh lùng. Trước thống khổ cơ hồ khiến hắn sụp đổ, nếu không là hắn tinh thần cường đại, trốn vào Ngọc Long bên trong, tuyệt đối lần lượt bất trụ. Thậm chí hội nhịn không được cầu xin tha thứ, nghĩ đến cảnh tượng như vậy, bị hắn giết ý sôi trào như nham tương, thậm chí muốn bỏng chính mình. 3. Hắn một bước vọt tới Lý Tây Giang đối diện. Lại là một quyền. Quyền kinh trên không trung vang lên, tựa như hòn đá nhỏ lọt vào cái giếng sâu. Tốc độ quá nhanh, Lý Tây Giang biết chắc là lực địch, hay là chỉ có thể ngạnh ngăn cản một cái, cự tượng quyền đánh ra, lấy cứng trọi cứng. Phanh. Tựa như sấm rền. Lý Tây Giang thẳng tắp bay ngược, giống như sau lưng có một sợi dây thừng mãnh liệt một kéo. Phốc. Hắn trên không trung phun ra một búng máu, sắc mặt đống nhiên tái nhợt xuống dưới. Lãnh Phi hừ một tiếng, muốn chạy. Lý Tây Giang trên không trung mượn lực trở ra, thi triển ra khinh công, trong chớp mắt chạy ra 10 trượng bên ngoài, thân ảnh nhỏ đi. Lãnh Phi khẽ cắn môi, nhặt lên một cái hòn đá nhỏ, ước lượng, cuối cùng nhất lắc đầu. Hắn phi đao bị Lý Tây Giang siêu đi, trên người đã không có phi đao, nếu không một đao liền kết quả Lý Tây Giang. Lý Tây Giang cẩn thận hình thành thói quen, cho nên dù cho rằng Lãnh Phi chết rồi, hay là trước tiên đem hắn phi đao lấy đi, lại siêu hắn thân. Lãnh Phi chầm chầm vào Lý Tây Giang. Sắc mặt âm tình bất định, nhặt lên bên cạnh linh xà kiếm, cắn răng truy kích. Hắn hai chân phảng phất ẩn chứa vô cùng lực lượng, một bước đạp đi ra ngoài, tốc độ là trước gấp hai cực nhanh, tựa như mũi tên bắn ra. Đạp nguyện phù hương bộ tốc độ tăng nhiều, thật đúng đồng bền như tiên. Có thể Lý Tây Giang nhanh hơn, lại để cho Lãnh Phi kiến thức đến tứ trọng lâu luyện khí sĩ đáng sợ cùng khó chơi, dù cho bị thương, vẫn có thể đem khinh công tăng lên gấp hai nhiều. Tình như vậy hình xuống, Lãnh Phi cùng hắn khoảng cách vậy mà không có rút ngắn. Lãnh Phi suy đoán hắn không có khả năng một mực nhanh như vậy, tốc độ nhanh như vậy, tiêu hao nội khí là cực cự, không căng được quá lâu, hiện tại tiểu xem ai có thể chống càng lâu. Hắn một ngụm nuốt vào hai khỏa xích long hoàn, trong đầu quan tưởng lấy thanh lưu tràng thiên đồ, một cỗ kỳ dị khí tức theo dưới chân tràn vào thân thể, thoải mái thân thể, khôi phục thể lực. Sau nửa canh giờ, Lãnh Phi thở hồng hộc, đỉnh đầu mạo hiểm bạch khí. Thanh lưu tràng thiên đồ mặc dù diệu, có thể hắn hiện tại lực lượng càng mạnh hơn nữa, tiêu hao thể lực nhanh hơn, xích long hoàn cùng thanh lưu tràng thiên đồ cùng một chỗ hay là không căng được quá lâu. Phía trước Lý Tây Giang cũng thở hồng hộc, đỉnh đầu mạo hiểm bạch khí. Ngươi không chạy thoát được đâu. Lãnh Phi dương giọng quát. Lý Tây Giang cười lạnh một tiếng, dưới chân không ngừng. Lãnh Phi nói, siêu hồn thủ quả nhiên là mỹ diệu, không ngại lại tới một lần. Hội có cơ hội. Lý Tây Giang dương giọng khe nói. Lãnh Phi nói, có muốn biết hay không vì sao ta võ công tiến nhanh? Tổng không phải là bởi vì siêu hồn thủ a? Đúng là siêu hồn thủ. Buồn cười. Lý Tây Giang phán đoán hắn là vì nhiều chính mình tâm thần, còn chưa từng nghe nói qua siêu hồn thủ có thể giúp ngươi tu luyện võ công. Ta tu luyện tâm pháp kỳ lạ, một mực không biết như thế nào đột phá, không nghĩ tới huyết khí đi ngược chiều lại có này kỳ hiệu. Buồn cười. Lý Tây Giang bán tín bán nghi. Lãnh Phi nói, như vậy bỏ đi, ngươi giao ra siêu hồn thủ thủ pháp, ta liền thả ngươi một con đường sống. Ta giao ra siêu hồn thủ, ngươi sẽ gặp tại trên người của ta thi triển, ngươi cảm thấy ta sẽ giao sao? Ngươi sao không đánh cuộc một lần? Ngươi nhanh không còn khí lực đi à nha? Ngươi cũng đồng dạng, chỉ cần tới gần, ta phi đao nên tính mệnh của ngươi. Hừ, phi đao. Của ta phi đao ngươi là được chứng kiến. Ngươi đã không có phi đao. Vạn vật đều có thể vi đao. Huống hồ, ta còn cất giấu một thanh đao. Ta theo luyện thành đao này về sau, lệ không buồn phát, ngươi sẽ chết tại ta dưới đao. Các ngươi Bạch Tượng Tông là không có phi đao tuyệt học a? Hừ. Các ngươi Bạch Tượng Tông quá cồng kềnh, nên luyện phi đao đền bù, đáng tiếc các ngươi đều không có đầu óc, hết lần này tới lần khác không luyện. Lý Tây Giang đông nhiên quay đầu, hướng phía Lãnh Phi vọt tới, một đao vung ra. Xuy. Phi đao hóa thành một đạo bạch quang, tại hắn cười lạnh trong bắn về phía Lãnh Phi, ngươi nói đúng, cho nên ta cũng luyện phi đao. Chương 131, đánh chết. Lãnh Phi tựa hồ thể lực đã hao hết, vô lực tránh né, chỉ có thể miễn cưỡng xuất trưởng đón chảo. Lôi ấn rõ ràng thoáng hiện, lưỡng sợi lôi quang lưu chuyển không ngớt. Trong lúc bất chi bất giác, lưỡng sợi lôi quang đã khôi phục, hắn phỏng đoán cũng là trước Cửu Long Tỏa Thiên Quyết tấn cấp bố trí. Một đám lôi quang thoát ly lôi ấn. Thế giới thoáng một phát biến trì hoãn. Vốn là nhanh chóng như một đạo bạch quang phi đao rõ ràng có thể thấy được, dĩ nhiên đã đến phụ cận, liền muốn vào ngực, Lý Tây Giang dĩ nhiên đang mỉm cười. Lý Tây Giang đối với một kích này tin tưởng mười phần. Lãnh Phi có đòn sát thủ, hắn cũng có. Phi đao là hắn đòn sát thủ một trong. Một đao kia là ngưng tụ hắn tất cả lực lượng một kích, trước tại đem Lãnh Phi tiêu hao được không sai biệt lắm, động tác chậm chạp về sau, lại tại thần kỳ không phía dưới, hắn có nắm chắc nhất kích tất sát. Chứng kiến Lãnh Phi xác thực vô lực né tránh, chỉ có thể đón đỡ, hắn triệt để thả lỏng trong lòng, chính mình phi đao cực nhanh, chính là kinh lực cùng nội khí cùng một chỗ thúc dục, như có thể tránh đi khá tốt, tránh không khỏi đón đỡ đó chính là muốn chết. Xuy. Lãnh Phi lấy tay như bắt cá, ngọn phi đao bắt được. Phi đao hoa nơi tay mặc lên thanh âm sắc lạnh, the thé chói tai. Lãnh Phi tâm thần nhanh chóng tiến vào khoái ý đao tâm cảnh bên trong, khoái ý ân cửu, thế sự như hỏa dính vào người, nhẹ nhàng một đao chặt đứt, từ nay về sau không tiếp tục liên lụy, tiêu diêu tự tại. Trước đủ loại tính toán chính là vì một đao kia, là vì đạt được phi đao. Bắt được phi đao hắn nhẹ nhàng hất lên. Xuy. Hắn có thể rõ ràng chứng kiến phi đao vạch phá không khí chính là trở ngại, đi tới Lý Tây Giang phụ cận, liền muốn bắn thủng thân thể của hắn. Đinh đúng vào lúc này, một thanh trường kiếm để ngang phi đao trước. Cái này thanh trường kiếm sáng loáng, tựa như một hoàng thu thủy bị gió thu quét, hơi khởi gợn sóng. Thân kiếm nhẹ nhàng rung rung, nên tiếp phi đao về sau, lập tức đem phi đao đẩy ra, thân kiếm kịch liệt rung rung, muốn tháo bỏ xuống phi đao lực lượng. Phanh! Lý Tây Giang bị trường kiếm đánh bay ra ngoài. Một đao kia lực lượng quá lớn, trường kiếm không thể hoàn toàn tháo bỏ xuống. Lý Tây Giang trên không trung bay ra một trượng, vững vàng rơi xuống đất. Lộ ra dáng tươi cười, Thiên Nam. Một cái phong thần như ngọc trung niên nam tử dĩ nhiên đứng ở bên cạnh hắn, thu thủy giống như trường kiếm còn đang rung rung, thần sắc mặt ngưng trọng chằm chằm vào Lãnh Phi. Lý Tây Giang thở một hơi dài nhẹ nhõm, ngươi cuối cùng chạy tới. Chính Thiên Nam nói, ai vậy? Chu Phương, giết huynh đệ của ta hung thủ. Lý Tây Giang đạo. Chính Thiên Nam chằm chằm vào Lãnh Phi, bình tĩnh mà ôn hòa, nhàn nhạt nói ra, giết ta Bạch Tượng Tông đệ tử, tội khác đương tru. Lãnh Phi đánh giá hắn. Hảo kiếm pháp. Lý Tây Giang nói, Thiên Nam, đi thôi. Chính Thiên Nam nghi hoặc nhìn về phía hắn. Lý Tây Giang lắc đầu, mà lại lưu hắn một mạng, chúng ta trước tiên lui. Lãnh Phi cười khẽ, các ngươi chạy thoát. Lý Tây Giang lạnh lùng nói, Chu Phương, đừng không biết tốt xấu, ngươi đã không còn khí lực rồi, Trịnh sư đệ một kiếm liền có thể kết quả ngươi.
Trịnh Thiên Nam nhíu mày, một bụng nghi hoặc lại không nói chuyện.
Lãnh Phi chậm rãi rút ra linh xà kiếm, một nhảy dựng lên, Phi Long kiếm pháp thi triển. Hắn thông qua vừa rồi hóa long kinh nghiệm, đối với Phi Long kiếm pháp lĩnh ngộ càng sâu, linh xà kiếm hóa thành một đầu trường long.
Đinh 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 đinh, thu thủy giống như trường kiếm rung rung, chuẩn xác đánh trúng linh xà kiếm, hình thành mãnh liệt rung rung, hóa thành một cái đầm thu thủy.
Lãnh Phi lui về phía sau, đây là cái gì kiếm pháp?
Vạn tượng kiếm quyết.
Trịnh Thiên Nam cầm kiếm mà đứng, uyên ngừng nhạc chỉ, bình tĩnh mà trang nghiêm, ngươi cũng là hảo kiếm pháp.
Lãnh Phi nhảy lên, huy kiếm như một con rồng bay, lao xuống hướng Trịnh Thiên Nam.
Trịnh Thiên Nam như là một mảnh mênh mông hải dương, mặc cho Phi Long giày vò, hải dương vẫn như cũ là hải dương, xảo diệu hóa đi lực lượng cường đại, lấy nhu thắng cương.
Lý Tây Giang vỗ tay cười nói, Thiên Nam ngươi vạn tượng kiếm quyết tinh danh hơn tiến bảo.
Mấy ngày trước đây đi xem biển, có phần có điều ngộ ra.
Trịnh Thiên Nam nói, không nghĩ tới hồi trình đụng phải sư huynh ngươi.
Hắn là tại thu được Lý Tây Giang cầu viện tín hiệu mới tới, chỉ có thể nói Lý Tây Giang vận khí tốt, có thể đụng với kiếm pháp tiến nhanh chính mình.
Lý Tây Giang nói, Thiên Nam ngươi ngộ tính thật đúng kinh người.
So về lưỡng đại kiếm tông kém xa.
Trịnh Thiên Nam nhẹ nhàng lắc đầu.
Lý Tây Giang cười nói, so qua được Minh Nguyệt Hiên là tốt rồi.
Trịnh Thiên Nam nhẹ nhàng gật đầu.
Hắn kiếm pháp như một cái đầm thu thủy, đem linh xà kiếm lâm vào trong đó, dùng sức có thể thi lại không thể đánh tới thực chỗ.
Trịnh Thiên Nam nói, sơ ngộ kiếm pháp liền có thể được thấy vậy kiếm pháp, đối với ta có ích quá nhiều, đa tạ ngươi rồi Lý Sư Minh.
Thiên Nam ngươi kiếm pháp tinh danh hơn tiến, không còn gì tốt hơn.
Lý Tây Giang nói, bất quá chúng ta hay là nhanh chóng ly khai cho thỏa đáng.
Tốt.
Trịnh Thiên Nam thủ.
Lãnh Phi bỗng nhiên một kiếm đâm ra, cùng trước Phi Long kiếm pháp hoàn toàn bất động.
Một kiếm này lại nhẹ vừa nhanh, giống như chuồn chuồn lướt nước.
Đinh Trịnh Thiên Nam lui về phía sau một bước, sắc mặt biến hóa.
Một kiếm này cực cổ quái, lại để cho hắn vậy mà cởi không đi lực, rắn rắn chắc chắc cảm nhận được Lãnh Phi cường hành vô cùng lực lượng.
Đinh lại một kiếm đâm ra, Trịnh Thiên Nam lần nữa lui về phía sau.
Lãnh Phi cái này lưỡng kiếm đều Lý Thanh Địch chỗ thi triển qua kiếm pháp, lúc này lấy ra, cứ việc vẹn vẹn được hắn hình, đang quen thuộc Trịnh Thiên Nam kiếm pháp về sau, uy lực lại không yếu.
Trịnh Thiên Nam sắc mặt chìm túc.
Thiên Nam, đi mau.
Lý Tây Giang quát.
Trịnh Thiên Nam nói, Lý Sư Huynh ngươi đi trước một bước, ta sau đó liền tới.
Thiên Nam.
Lý Tây Giang trầm giọng nói, đi.
Trịnh Thiên Nam quay đầu xem hắn, chậm rãi gật đầu, được rồi, cái kia liền đi.
Lãnh Phi thu kiếm mà đứng, như có điều suy nghĩ.
Trịnh Thiên Nam nói, ngươi đây là cái gì kiếm pháp?
Lãnh Phi nói, bất quá là tiện tay mà ra mà thôi.
Trịnh Thiên Nam tự mất cười cười, lắc đầu, đây là Minh Nguyệt Hiên kiếm pháp, khoản nợ này chúng ta tìm Minh Nguyệt Hiên tính toán, giết Bạch Tượng Tông đệ tử, nhất định phải chết.
Hắn bước lên Lý Tây Giang liền đi.
Lý Tây Giang nói, Chu Phương, chúng ta hội gặp lại.
Xuy.
Lãnh Phi bỗng nhiên hất lên.
Bạch quang lóe lên tức thì, dĩ nhiên bắn trúng Lý Tây Giang yết hầu.
Người Lý Tây Giang bụm lấy yết hầu, khó có thể tin chừng mắt Lãnh Phi.
Lãnh Phi chậm rãi nói, ta không có lừa ngươi, xác thực ẩn giấu phi đao.
Lý Tây Giang ôi ôi lấy, lại nói không ra lời không, quay đầu trường hướng Trịnh Thiên Nam.
Trịnh Thiên Nam chậm rãi gật đầu, dĩ nhiên minh bạch ý của hắn, là muốn chính mình đi nhanh lên.
Hắn không đành lòng cự tuyệt, ôm lấy Lý Tây Giang hóa thành một đám khói nhẹ bay nhanh mà ra, lại nghe đến ba một tiếng giòn vang, vội túi đầu xem xét, im bặt mà dừng.
Trong lòng ngực của hắn Lý Tây Giang dĩ nhiên không có đầu.
Lãnh Phi lắc đầu, kỳ thật ẩn giấu hai thanh.
Trịnh Thiên Nam chậm rãi buông Lý Tây Giang, hướng hắn thật sâu thi lễ, Lý Sư Minh, ngươi yên tâm đi à.
Hắn lại nhìn hướng Lãnh Phi, hai mắt lạnh như hàn băng, trên mặt như cũ bình tĩnh như trước, chậm rãi nói, ngươi giết ta Bạch Tượng Tông đệ tử hai người, tội ác tày trời.
Lãnh Phi nói, cái kia liền tới a.
Trịnh Thiên Nam chậm rãi nói, Lý Sư Huynh một mực để cho ta ly khai, chắc là biết rõ ta không phải đối thủ của ngươi.
Lãnh Phi nói, Lý Tây Giang rất thông minh, biết tiến thối.
Ta lại muốn thử một lần.
Trịnh Thiên Nam rút kiếm ra khỏi vỏ, kiếm như thu thủy khởi gọn sóng.
Một kiếm này, ta mệnh danh là vạn tượng quý nhất.
Trịnh Thiên Nam giơ lên trường kiếm, thân kiếm rung rung được càng thêm lợi hại.
Giống như ngàn vạn ngân xả tại bốn lượn du động.
Lãnh Phi quanh thân căng cứng, cảm nhận được nguy hiểm.
Hắn hận không thể chạy đi liền chạy, lại biết chạy trốn không phải tốt nhất ứng đối chi pháp, dốc sức liều mạng trong đầu đại diễn.
Lôi ấn rõ ràng hiện hiện, một đám lôi quang lưu chuyển.
Xuy.
Trịnh Thiên Nam cùng trường kiếm đều biến mất.
Lôi quang thoáng một phát thoát ly lôi ấn.
Thiên địa chịu dừng một chút.
Lãnh Phi sắc mặt đại biến, chậm chạp phía dưới Trịnh Thiên Nam trường kiếm như cũ không cách nào thấy rõ bóng dáng, lập tức đến trước mắt. Chương 132, nhập cốc. Lãnh Phi kiệt lực vặn vẹo thân thể, tránh đi ngực. Xuy. Hắn vai trái tê dần, bị trường kiếm sọ xuyên qua. Lãnh Phi thừa cơ một quyền đánh ra. Phanh. Trịnh Thiên Nam bay rớt ra ngoài, trên không trung phun ra một búng máu, sau khi rơi xuống rất ôm lấy Lý Tây Giang thi thể tựa như một đám khói nhẹ bay nhanh, nháy mắt không thấy bóng dáng. Lãnh Phi vai trái đã máu tươi ồ ồ. Hắn nhắm mắt lại, nghĩ đến Lý Tây Giang trước thủ pháp, theo hồ lô hỏa hồ lô, ngón tay trên bả vai chọn mấy cái. Vai trái tê dần, lập tức đã mất đi chi giác, sau đó máu tươi chậm lại, thời gian dần qua không hề lưu, không khỏi thư một hơi. Hắn hồi tưởng trước một màn, lần nữa nhớ tới vạn tượng kiếm quyết, tay phải không khỏi bắt đầu khoa tay múa chân ra. Đáng tiếc cái kia một thanh bảo kiếm rồi, Trịnh Thiên Nam dù cho trong quyền, bản thân bị trọng thương, vẫn kiên trì cầm chặt trường kiếm, mang theo kiếm chạy thoát. Có thể thấy được cái kia thanh bảo kiếm chân quý. Hắn không ngừng vận chuyển thanh lưu tràng thiên đồ, thoải mái lấy thân thể, thể lực dĩ nhiên khô kiệt, Trịnh Thiên Nam nếu ngươi không đi, mình cũng muốn kiên trì không nổi nữa. Lý Tây Giang một mực lại để cho Trịnh Thiên Nam đi, hiển nhiên là sợ chính mình dùng lôi quang, danh môn đại tông đệ tử không có một cái đơn giản, đều rất khó đối phó. Vạn tượng kiếm quyết khắc chế phi long kiếm pháp, lấy nu thắng cường, thật đúng phi phạm, hắn dĩ nhiên nhớ kỹ, chỉ tiếc tâm pháp không biết. Có thể chỉ dựa vào những chiêu thức này, đã lại để cho hắn được ích lợi không nhỏ, tựa như Lý Thanh Địch kiếm pháp, vẹn vẹn biết hắn hình, cũng uy lực không tầm thường. Hắn một mực tại nghiên cứu lấy kiếm pháp, bất chi bất giác, thể lực dĩ nhiên khôi phục, thanh lưu tràng thiên đổ thần diệu. Hắn vốn là muốn tháo mặt nạ xuống, có thể vừa nghĩ tới Lý Tây Giang nói, Bạch Tượng Tông đệ tử có thể hay không tinh thông truy hồn thuật. Như tinh thông cái này, hái được diện mục cũng vô dụng. Thương thế tận phục về sau, hắn tiếp tục chạy đi, trên đường đi cẩn thận, hai lỗ thai dựng thẳng lên. Một đường rất thuận lợi, vậy mà không có uổng phí giống như tông cao thủ dây dưa, hắn liền đoán được Trịnh Thiên Nam tâm tư. Trịnh Thiên Nam là muốn chính mình báo thù rửa hận, cho nên không có bẩm báo Bạch Tượng Tông việc này. 7 ngày sau đó, hắn xuất hiện tại một cái sơn cốc trước. Tòa sơn cốc này ở vào một tòa dưới vách núi. Vách núi tựa như một thanh trường kiếm đâm hướng lên bầu trời, thẳng từ trên xuống dưới. Sơn cốc chung quanh lạnh như băng dị thường, giống như theo trời thu đi vào mùa đông. Hắn lực lượng tuy mạnh, huyết khí tràn đầy, thể chất lại chênh lệch, đối với rét lạnh ngăn cản rất yếu, bước vào tại đây liền cảm thấy dị thường lạnh, hận không thể nhiều xuyên vài món xiêm y. Hắn đứng ở miệng sơn cốc, vẫn không nhúc nhích. Lỗ thai dĩ nhiên dựng thẳng, lắng nghe bốn phía. Đối diện trong núi rừng cất giấu 14 cao thủ, có 4 cái nhất trọng lâu luyện khí sĩ, 10 cái 9 tầng luyện kình cao thủ. Những thực lực này dĩ nhiên không tầm thường. Đối diện là một tòa nguy nga ngọn núi khổng lồ, rừng cây buồn bực, cách 100 mét xa, nấp trong chỗ đó núi rừng ít sẽ bị bên này phát hiện. Tàng tại đâu đó, có thể thanh thanh sở sở chứng kiến sơn cốc cửa vào, giám thị nhất cử nhất động, Lãnh Phi nhíu mày nghĩ nghĩ, không thể kết luận. Rốt cuộc là Đăng Vân lâu hộ vệ, hay là dụng tâm kín đáo chi nhân? Hắn dứt khoát giả bộ như không biết, tại sơn cốc thạch bích chỗ lục lọi một lát, mò tới 3 cái xếp theo hình tam giác tròn ấn, sau đó ngón tay cắm vào trong đó, nhẹ nhàng đẩy. Một tảng đá bị đẩy ra, lộ ra một cái lỗ khảm. Hắn đem cái kia khối ngân bài nhập vào lỗ khảm. Âm âm một tiếng trầm đục, thạch bích xuất hiện một sơn động, ước chừng một cái cao hơn người, có thể chứa một chiếc xe ngựa ra vào. Bên cạnh sơn cốc đường nhỏ đi thông cũng không phải Hàn Băng Cốc, mà là một tòa chính thức khe núi u cốc, nguy hiểm rậm rạp. Chính thức Hàn Băng Cốc là muốn theo này sơn động đi vào. Hắn nghe được đối diện trong rừng cây truyền đến tiếng nói chuyện. Chết tiệt, là Hàn Băng Cốc người, lên. Bên trên, giết hắn đi. Sau đó một đám người xông ra rừng cây, hướng phía Lãnh Phi xông lại. Bọn hắn tốc độ cực nhanh, tựa như một đám lang nhảy lên ra rừng cây, cử đao rút kiếm, thậm chí còn có đã 5 ám khí. Lãnh Phi dĩ nhiên xoay đầu lại, hai mắt sáng ngời, hết thể thu hết vào mắt. Hắc. Khoe miệng của hắn chứa đựng một tia cười lạnh, tùy ý bọn hắn xông lại, giống như bị sợ ngây người sẽ không động. Một đám 14 người hai mắt tỏa ánh sáng, xem hắn tựa như xem một chỉ bất lực con cừu nhỏ. Giết! Có người thả ra ám khí. Lãnh Phi nghiêng đạp một bước, tránh đi mấy chi ám khí. Lúc này dĩ nhiên khoảng cách 3 trượng xa, đối với võ lâm cao thủ mà nói là gần trong gang tấc. Hai tay của hắn huy động. Xuy 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 liên tiếp trong tiếng kêu to, hai đạo bạch quang bắn về phía đối diện đám người. Bọn hắn theo hưng phấn đến kinh dị, đến ngạc nhiên lại đến sợ hãi. Sau đó ngừng khí thế lao tới trước đổi thành sau này trốn, quá trình này ở bên trong, 7 luân phi đao dĩ nhiên bắn xong. Thoát được xa nhất chính là ngoài 10 trượng một thanh niên. Còn lại cũng đã đầu bạo tạc, chỉ có người thanh niên này chỉ bắn bị thương đùi, nằm trên mặt đất phiến cổn, đau đớn gần chết. Phi đao cực nhanh, dĩ nhiên cắt đứt đùi gần, không dùng được lực, hơn nữa đau đớn chi cực.
A,
rú thảm âm thanh không dứt bên hai. Lãnh Phi đi vào phụ cận, túi nhìn xem thanh niên này. Thanh niên sắc mặt trắng bệch, hai mắt tan rã, hiển nhiên đã bị đau đớn trô đánh tan, dù cho cửu nhân tại trước mặt cũng không có ý phản kháng. Lãnh Phi thỏa mãn gật đầu, lưu người này người sống quả nhiên là đúng vậy. Hắn biển khởi ngón tay, tại thanh niên ngực chọn mấy cái.
A, a a a.
Rú thảm âm thanh bay lên mấy cái độ cao. Lãnh Phi thỏ tay lại điểm thoáng một phát, rú thảm âm thanh lần nữa giảm xuống. Lãnh Phi thỏa mãn mà nói bỏ đi, ngươi là cái đó nhất tông cái đó nhất phái, bằng không, ngươi lại hưởng thụ trong chốc lát. Thanh niên chỉ là rú thảm, không để ý tới hắn. Lãnh Phi cười vươn tay, biên khởi ngón trỏ ngón giữa, liền yếu điểm xuống dưới.
Ta nói.
Thanh niên bể buộn kêu to. Lãnh Phi nói, vậy thì tranh thủ thời gian, gào thét cũng vô dụng, thực sự có người tới cứu, trước làm thịt ngươi nói sau.
Ta là Hạc Minh Sơn đệ tử.
Thanh niên vội hỏi. Lãnh Phi nhíu mày, Hạc Minh Sơn?
Cái nào Hạc Minh Sơn?
Chỉ có một Hạc Minh Sơn.
Thanh niên ngạo nghễ nói.
A, cái kia tốt, ngươi lên đường đi.
Lãnh Phi gật gật đầu, một đao sỏ xuyên qua hắn mi tâm, nổ tung đầu hắn.
Đã biết cái đó nhất tông, vậy thì tốt rồi xử lý, trước vào xem nói sau. Hắn ẩn ẩn có dự cảm bất tường.
Tên gia hỏa này không kiêng nể gì cả thủ tại chỗ này, vừa nhìn thấy là Hàn Băng Cốc người liền giết, bên trong là cái gì tình hình.
Hắn bước chân không ngừng, trực tiếp chạy vào sơn động, nhấn một cái trong động cùng nơi thạch đầu, lập tức cầm ẩm vừa văng lên, đằng sau cửa sơn động một lần nữa phong bế, dày ước một người rộng đích cửa đá ít khả năng nhân lực dung chuyển.
Trong sơn động đen tối không rõ, hắn nhãn lực hơn người, không bị hắc ám ảnh hưởng, dọc theo bằng phẳng lộ đi lên phía trước, chuyển hai cái loan về sau. Trước mắt rộng mở trong sáng.
Hàng khí tùm ở bên trong, trước mắt là một tòa băng hồ, cơ hồ chiếm cứ cả cái sơn cốc, bên hồ là vụ băng, trong hồ lại sinh trưởng lấy một mảnh hoa sen. Cái này một mảnh hoa sen cùng tầm thường hoa sen khác thường, dĩ nhiên là hồng sắc, tiểu diễm chói mắt, đầm đặc giống như từng đoàn hỏa diễm ở trên mặt nước thiêu đốt.
Sơn cốc bốn phía là thành từng mảnh bằng phẳng dược viên, mỗi khối dược viên chỉ có một mẫu, có tại nở hoa, có tại kết quả, có hay là lục mầm mỏ mới sinh.
Trong sơn cốc một mảnh yên lặng, yên tĩnh im ắng.
Lãnh Phi sắc mặt âm trầm xuống.
Sơn cốc băng hàn có thể áp chế huyết tinh, nhưng không giấu giếm qua hắn linh mẫn cái mũi.
Chương 133, Hạc Minh.
Hắn dọc theo một đầu gạch xanh giường tiểu đường mòn, vượt qua băng hồ, chậm rãi hướng sơn cốc ở chỗ sâu trong đi. Sơn cốc hai bên là thanh tùng, càng đi vào trong càng dày đặc.
Đợi khắc qua một chỗ ngoặt, trước mắt rộng mở trong sáng.
Một tòa đen kịt đại điện sừng sững chiếm giữ tại dưới vách đá. Giống như một chỉ màu đen quái thú chiếm giữ túi xem sân cốc.
Đại điện trước là một tòa rộng rãi quảng trường, lúc này trên quảng trường rậm rạp chẳng chịt bầy đặt vô số cỗ thi thể, biến thành màu đen máu tươi đem quảng trường nhuộm lượn.
Mùi máu tanh nồng đậm không tiêu tan, chồng chất tại trên không.
Lãnh Phi cái mũi nhạy cảm, cái này đậm đặc mùi máu tanh lại để cho hắn tráng váng đầu nào trướng, ngực phiền lúc muốn nói.
Hắn quét mắt một vòng bốn phía, chậm rãi tới gần.
Rậm rạp chẳng chịt thi thể chia làm hai bộ phận, một bộ phận tại nam, một bộ phận tại bắc, cách năm trượng tả hữu.
Phương bắc là 23 thanh tráng nam tử cùng 16 cái lão giả, phía nam thì là 9 nữ tử, thân thể trần truồng, không đến sợi vải.
Nam tử đều trừng to mắt, tròn mắt muốn nước, chết không nhắm mắt.
Nữ tử mỗi cái khuôn mặt vặn mèo, phẫn hận đoán độc, trên người che kín tím xanh.
Lãnh Phi sắc mặt tâm trầm, tâm manh liệt chịu nhanh, ít có thể hô hấp.
Hắn thật sự không muốn đi phỏng đoán xảy ra chuyện gì.
Xuyên gì?
Hắn thật sâu thở ra một hơi. Nhổ ra chọc khí tựa hồ mang theo băng cùng hỏa, vô cùng sát ý như băng, cùng vô tận lửa giận đem hắn đốt cháy.
Ngẩng đầu nhìn hướng lên bầu trời nắng ráo sáng sủa, chung quanh lại như luyện ngục.
Hắn đột nhiên đi vào một cái lao giả trước mặt.
Bằng hắn kinh người thính lực, nghe thế lao giả phát ra một đạo nhỏ không thể thấy tiếng hít thở, hắn trực tiếp từ trong lòng ngực móc ra một khỏa ngọc sâm tuyết lan đan nhét vào trong miệng hắn.
Lúc này lao giả không có hô hấp, trừng lớn hai mắt, chết không nhắm mắt, cùng bên cạnh thi thể độc nhất vô nhị.
Lãnh Phi kiên nhẫn đứng ở một bên, chằm chằm vào lão giả xem.
Đầu chọc mặt tròn, thoạt nhìn có vài phần buồn cười, thân hình đơn bạc, huyệt thái dương cũng không có dị trạng, thoạt nhìn không biết võ công.
Thời gian phảng phất đình trệ, hắn lại để cho chính mình tận lực ngăn cách chung quanh, không thèm nghĩ nữa đến cùng chuyện gì xảy ra.
Sau nửa ngày qua đi, lão giả mí mắt run rẩy, chậm rãi mở mắt ra.
Hắn ánh mắt thanh minh, nhanh chóng quét mắt một vòng bốn phía, sau đó nhìn về phía Lãnh Phi.
Lãnh Phi nói: Đăng Vân lâu ngoại hộ vệ Lãnh Phi.
Lão giả dãy rủa thoáng một phát, Lãnh Phi tiến lên nâng dậy hắn, đến đại điện trước bậc thang ngồi xuống.
Nơi khác đều lạnh như băng thấu xương, chỉ có cái này bậc thang ôn hòa.
Xoẹt gì lão giả nói ra khí, ánh mắt nhìn chằm chằm vào bầu trời, không nhìn tới chung quanh, khàn giọng nói ra, ta họ Lục, Lục Tranh, ngươi đi tìm một chút, Lao Vương có lẽ cũng còn sống.
Lãnh Phi quét mắt một vòng đống xác chết.
Xấu nhất cái kia một cái.
Lục Tranh đạo.
Lãnh Phi đi vào một cái ục kịch lão giả trước mặt, dò xét dò mũi tức, không có hô hấp, không có tim đập, sờ lên lạnh như băng cứng ngắc, vì vậy đem ục kịch lão giả ôm đến Lục Tranh trước mặt.
Lục Tranh hít sâu một hơi, mãnh liệt một quyền đánh vào ục kịch lão giả ngực, phanh.
Lục Tranh nói, hắn gọi Vương Phát.
Ti.
Cực lớn hút không khí trong tiếng, Vương Phát rồi đột nhiên ngồi dậy, hai mắt hoác mở ra, tựa là hủy diệt hỏa diễm tựa hồ tại hắn hai mắt chớp động.
Lao Vương.
Lục Tranh khàn giọng đạo.
Hắn thở hừng hực, vừa mới tỉnh lại hắn suy yếu vô lực, miễn cưỡng tỉnh lại Vương Phát, đã là ra một thân mồ hôi lạnh.
Lãnh Phi nói, hai vị tiền bối, tại hạ Lãnh Phi, Phụng Lâu chủ chi mệnh đến đây tránh đầu sóng ngọn gió, có thể thoạt nhìn.
Hắn nói chuyện lắc đầu, thần sắc trầm trọng.
Lục Tranh kinh ngạc nhìn lên bầu trời, sắc mặt tâm trầm, trầm mặc không nói.
Vương Phát ánh mắt chậm rãi khôi phục tỉnh táo, nghiến răng nghiến lợi, không nói một lời.
Không khí phảng phất cứng lại.
Là Hạc Minh Sơn sao?
Lãnh Phi đạo.
Lục Tranh cùng Vương Phát mãnh liệt quay đầu, bốn đạo ánh mắt hoắc đâm tới.
Lãnh Phi nói, ta vào cốc trước khi, bị một đám người vây công, là Hạc Minh Sơn người.
Bao nhiêu người?
Lục Tranh khàn giọng hỏi.
14, 10 trong đó kình cao thủ, bốn cái nhất trọng lâu luyện khí sĩ.
Ngươi có thể chạy đến đến, khó được.
Ta giết sạch rồi bọn hắn, ép hỏi ra bọn họ là Hạc Minh Sơn đệ tử.
Giết được tốt.
Hai người chăm miệng một lời gầm nhẹ, trên mặt cơ bắp vặn mèo, giữ tận dò người.
Lãnh Phi liếc mắt nhìn quảng trường, thản nhiên nói, là Hạc Minh Sơn làm.
Là.
Lục Tranh hai mắt huyết hồng, tựa như muốn ăn thịt người thịt uống máu người. Hắn muốn phải liều mạng áp lực dòng suy nghĩ của mình, miễn cho điên cuồng.
Lãnh Phi xem bọn hắn như thế áp lực, biết rõ không ổn.
Người tinh thần là có thừa nhận cực hạn, bọn hắn chỗ thụ kích thích quá lớn, đã đến bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ, nếu không phóng xuất ra, chỉ sợ sẽ nổi điên.
Hai vị tiền bối, qua đi xem a.
Lãnh Phi đạo.
Hai người trầm mặc.
Lãnh Phi nói, hai vị tiền bối không muốn xem bọn hắn tử trạng.
Đi.
Lục Tranh trầm rãi nói.
Hai người tập tên đi ra ngoài. Lại bị Lãnh Phi một tay một cái lôi kéo, chạy như điên, trong nháy mắt ra Hàn Băng Cốc bên ngoài.
Trên đất thi thể, không có chỗ nào mà không phải là đầu bạo tạc.
Ha ha.
Ha 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 ha.
Ha 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 ha.
Lục Tranh Vương Phát bỗng nhiên điên cuồng cười to, rơi lệ đầy mặt.
Lãnh Phi ở một bên nhìn xem không nói chuyện.
Chết.
Chết.
Hai người nhặt lên bên cạnh phi đao, thoáng một phát lại thoáng một phát, đem những thi thể này đều chém thành từng khối, tiên huyết hoành lưu, huyết tinh trùng thiên.
Lãnh Phi tùy ý bọn hắn điên cuồng.
Ô hai người bỗng nhiên ngọn phi đao quăng ra, ghé vào máu tươi nhuộm đỏ trên mặt đất làm càn khóc lớn, gào thét tiếng gió phảng phất tại theo chân bọn họ cùng một chỗ thút thít nỉ non, thiên địa đồng bi.
Lãnh Phi sắc mặt lạnh như băng.
Bộ ngực hắn phẫn nộ cùng sát ý càng phát ra đầm đặc, không thể ngăn chặn, chậm rãi nói ra, Lục tiền bối, Vương tiền bối, Hạc Minh Sơn ở nơi nào?
Ngươi biết Hạc Minh Sơn chi tiết sao?
Lục Tranh ngẩng đầu, nước mũi cùng nước mắt hôn cùng một chỗ vô cùng thê thảm.
Lãnh Phi lắc đầu.
Vương Phát âm u mà nói, Hạc Minh Sơn là gần đây quật khởi tông môn, Sơn chủ là Bạch Tượng Tông đệ tử.
Lãnh Phi cau mày nói, bọn hắn vì sao công tiến Hàn Băng Cốc?
Mang Ngọc có tội.
Vương Phát lạnh lùng nói, Hàn Băng Cốc có Thiên Hỏa Liên, chính là thiên địa kỳ chân.
Lãnh Phi nói, đoạt Thiên Hỏa Liên liền đoạt Thiên Hỏa Liên bỏ đi, vì sao còn?
Lục Tranh buồn bã nói, bọn hắn không phải người, là xuất sinh.
Thanh âm của hắn phảng phất từ chỗ xa xa bay tới.
Vương Phát trầm mặc không nói. Không muốn nhớ lại trước một màn, nếu không chính mình muốn nổi điên.
Lãnh Phi hít sâu một hơi.
Hai vị tiền bối, Hạc Minh Sơn ở nơi nào?
Ngươi muốn đi báo thủ.
Thu này không báo, uổng là nam nhân.
Hạc Minh Sơn Sơn chủ luyện khí thập nhị trọng lâu, thu này như thế nào báo?
Vương Phát chậm rãi nói ra, khuôn mặt vặn mẹo, báo không được.
Báo không được.
Lãnh Phi tâm trầm xuống.
Cho nên bọn hắn mới không kiêng nể gì như thế.
Lý trí nói cho hắn biết, thập nhị trọng lâu. Đụng phải hẳn phải chết không thể nghi ngờ, dù cho lôi ấn cũng không cách nào đền bù.
Nhưng hắn vẫn không cách nào làm trái chính mình ngược sôi trào sát ý, hắn tuyệt không cho phép Hạc Minh Sơn tiêu giao xuống dưới.
Hắn chậm rãi nói, hai vị tiền bối là mấy trọng lâu?
Tứ trọng.
Vương Phát đạo.
Lãnh Phi nói, ta là bốn tầng luyện kình, cần tẩy tùy đan, mới có thể đột nhiên tăng mạnh.
Ta có một khỏa tẩy tùy đan.
Lục Tranh đạo.
Cho ta tẩy tùy đan, ta đi Hạc Minh Sơn.
Lãnh Phi chậm rãi nói.
Lục Tranh nói, chờ một chút.
Hắn quay người đi trở về, vào sơn động rất mau ra đây,
đưa cho Lãnh Phi một khỏa lạc hoàn, cầm lấy đi. Lãnh Phi bóp nát lạc hoàn, xác thực là tẩy tùy đan, trực tiếp một ngụm nuốt vào, không đợi giờ tí. Chương 134, Tam Long. Tẩy tùy đan cửa vào, thuận hầu mà xuống. Hóa thành một đạo ôn hòa khí tức, tứ tán mà đi, lập tức tràn đầy ngũ tạng lục phủ, đặt đến tứ chi cuối. Mỗi một tấc huyết nhục cũng có thể cảm giác được ôn hòa, có thể cảm nhận được bừng bừng sinh cơ, giống như trở về mẫu thai ở trong, thậm chí hô hấp đều trở nên yếu ớt, như có như không, cuối cùng nhất triệt để đoạn tuyệt. Hắn linh cơ khẽ động, đông nhiên bắt đầu dùng bạch tượng thôn khí đồ thổ nạp, vốn là ôn hòa khí tức thoáng một phát trở nên nóng rực, ngũ tạng lục phủ thoáng một phát trở nên chặt chẽ. Bạch tượng thôn khí đồ không ngừng thổ nạp, khí tức càng ngày càng nóng, cuối cùng nhất sôi trào, hóa thành nham tương trong thân thể chảy xuôi. Hắn cảm nhận được cháy đau đớn, lại phúc trí tuệ sinh giống như kiên trì, một bên thổ nạp, một bên trong đầu quan tưởng lấy thanh lưu tràng thiên đồ. Thanh lưu tràng thiên đồ tạo ra khí tức gia nhập vào, thoáng một phát giảm bớt nóng rực cảm giác, giống như tại nham tương ở bên trong rót một nửa nước lạnh. Mặc dù không đến mức dội tắt nham tương, lại làm cho hắn ôn nhuận bao vây lấy nóng rực, toát lên thân thể mỗi một tấc, thậm chí tiến vào trong xương tủy. Chúng cải biến thân thể, tê tê ấm ấm áp áp, giống như say rượu không phải say rượu, tựa hồ lần nữa về tới mẫu thai. Giống như ngủ không phải ngủ gian, hắn không tự giác bày nổi lên cựu long tỏa thiên quyết tư thế. Mông lung gian, chính mình hóa thành một đầu cự long, hoặc là tại vô biên hải dương ở bên trong lịch nước, hoặc là bay lên trời, lái vân vụ tự do ngao du ở giữa thiên địa. Thời gian trôi qua, thời gian dần trôi qua, hắn không hề thỏa mãn với cái này phiến hải dương, sông hướng lên bầu trời. Càng ngày càng cao, càng ngày càng lạnh, vân vụ phảng phất trở nên trầm ngưng, khống chế không có như vậy thuận buồm xuôi gió. Hắn liều lĩnh tiếp tục hướng bên trên, cuối cùng nhất trước mắt bỗng nhiên sáng ngời, đi tới lại một phiến hải dương, vô cùng vô tận hải dương. Cái này phiến nước biển đặc biệt ôn hòa, tình cảm ấm áp trực tiếp xuyên thấu qua lân phiến tiến vào thân thể. Hắn loan đầu xem xét, màu đen lân phiến thành từng mảnh chậm rãi chốc ra, màu bạc lân phiến nhanh chóng dài ra, thời gian nháy con mắt, nó đã hóa thành một đầu ngân long. Màu bạc trên lân phiến hoa văn huyền ảo, so màu đen lân phiến hoa văn càng huyền ảo vài phần, càng thêm phiền phức, thấy hắn quáng mắt. Càng là quáng mắt càng muốn xem, hãm sâu trong đó không cách nào tự kiềm chế, cuối cùng nhất trở nên hoảng hốt, trong lúc giật mình hắn bỗng nhiên tỉnh ngộ, chính mình là Lãnh Phi. Cái này ý niệm trong đầu cùng một chỗ, hắn manh liệt thoáng một phát tỉnh lại. Mở mắt ra xem, phát hiện mình chính bày biện cửu long tỏa thiên quyết cái giá đỡ, chung quanh côn trùng nhẹ mình, ngông lung ánh trăng lượt rơi vai bốn phía. Đã không thấy Lục Tranh cùng Vương Phát. Chính mình thân ở sơn cốc trước, không thấy ngoại trừ Lục Tranh cùng Vương Phát, còn có những thi thể kia, trong không khí như cũ lưu lại lấy mùi máu tanh. Hắn thông qua mùi máu tanh phán đoán thời gian không có vượt qua một ngày. Cường tráng cảm giác toát lên thân thể mỗi một tấc. Hắn tinh thần phảng phất muốn nhảy ra thân thể, no đủ được có chút quá phận. Tâm niệm vừa động, hắn trong đầu lôi ấn thoáng một phát rõ ràng, sau đó thấy được thượng diện tổng cộng có ba đạo lôi quang tại lưu chuyển không ngớt. Một điểm dáng tươi cười từ trên mặt hắn hiện hiện, càng ngày càng thịnh, giống như đóa hoa từng điểm tách ra, vừa giống như rung động trên mặt hồ khuyết tán. Hắn hận không thể ngửa mặt lên trời cười to, đã có ba sợi lôi quang, lực lượng càng đủ. Ba sợi lôi quang liền ý nghĩa ba lượt cứu mạng cơ hội, ba đạo đòn sát thủ. Dẹp loạn vui mừng, lôi ấn biến mất, hắn lần nữa quan sát đến thân thể của mình, cảm thụ thân thể mỗi một tấc biến hóa. Hắn phát hiện mình có thể rõ ràng chứng kiến thân thể của mình bên trong, chứng kiến ngũ tạng lục phủ, chúng hiện lên từng cái nhan sắc, xích vàng lục bạch hắc, còn chứng kiến khí mạch cùng máu chảy. Hắn ngũ quan cùng cảm giác cho tới bây giờ tiểu cường đại nhạy cảm, cho dù không có đạt tới như vậy trình độ, lúc này đây là một lần chất khiêu dược, triệt để theo mông lung trở nên rõ ràng, đây cũng là cái gọi là nội thị. Nghe nói nội thị đối với nội khí tu luyện có ích thật lớn, mà luyện khí sĩ là làm không được nội thị, cần tiên thiên cảnh giới. Nội thị nhìn lại, làn da phân số tròn tầng, tươi đẹp máu đỏ tại trong mạch máu đổ như trường giang đại hà, mơ hồ có quần quần thanh âm, huyết nhục ở giữa da thịt rậm rạp chẳng chịt, khí mạch mơ hồ hiện hiện lại không rõ rệt. Xương cốt như bạch ngân, khiết hoàn mỹ, ẩn ẩn phát ra sáng bóng, xương cốt ở trong cốt tủy tựa như quỳnh tương ngọc dịch. Lực lượng khổng lồ từ nơi này trong xương tủy chảy xuôi mà ra. Đây mới là từ trong tới ngoài cường đại, không hề có bất kỳ suy yếu cảm giác. Không giống như trước thời điểm, dù cho lực lượng cường hành, chừng 2.000 cân, vẫn sẽ có suy yếu cảm giác, còn có thể sợ lạnh, động một chút lại hội mệt mỏi. Tẩy tùy đan không hổ là tẩy tùy đan. Hắn nhịn không được muốn hoan hô, nhưng lập tức đã nghe được tiếng bước chân, quay đầu nhìn lại, Lục Tranh cùng Vương Phát xuất hiện lần nữa. Bọn hắn ra khỏi sơn động, sắc mặt đã bình tĩnh, nhìn không ra trước điên cuồng. Lãnh Phi thầm than. Dù sao lớn tuổi lịch duyệt quảng, tâm lý thừa nhận càng mạnh hơn nữa, trước phát tiết một phen, bây giờ có thể đủ khống chế được chính mình không nổi giận. Đa tạ hai vị tiền bối. Lãnh Phi ôm quyền. Lục Tranh cùng Vương Phát dò xét hắn liếc, chậm rãi gật đầu, nhìn ra Lãnh Phi cường đại. Ngươi bây giờ là mấy tầng? Lục Tranh hỏi. Lãnh Phi dùng sức nắm chặt quyền, phát ra phanh một tiếng trầm đục, giống như không khí đều bị nứt tạc, cường hoành lực lượng không phải bàn cãi. Hai người con mắt sáng ngời, theo dõi hắn xem. Lãnh Phi mỉm cười, đã có tẩy tủy đan, có lẽ đã đến tầng thứ 9. Luyện kinh cao thủ cấp độ dùng lực lượng phân, 100 cân là một tầng, 900 cân là 9 tầng, đã đến 900 cân tiểu ý nghĩa luyện kinh đến cuối cùng, chỉ có thể khổ luyện trong khi chờ đợi khí tạo ra. Hắn hiện tại cảm giác nhạy cảm, đoán chừng chính mình có 3.000 cân lực lượng, nhưng không có nội khí, hay là nội kinh cao thủ, chỉ có thể coi là 9 tầng. Đối với Cửu Long Tỏa Thiên Quyết mà nói, dĩ nhiên là bước chân vào tầng thứ 3, Tam Long Chi Cảnh. 9 tầng hai người đều lắc đầu thở dài một hơi. Lục Tranh cho hắn tẩy tùy đan, nhưng thật ra là vì Lãnh Phi trước giết chết Hạc Minh Sơn 14 người, còn nữa là Lãnh Phi nói muốn báo thủ. Nhưng cũng không chính thức trông cậy vào Lãnh Phi có thể báo thủ, mình luyện khí tứ trọng lâu huống hồ là chịu chết, huống chi một cái luyện kình cao thủ. Lãnh Phi bỗng nhiên hất lên tay. Xuy. Bạch quang lập tức xuyên qua trong hai người gian, bắn vào bên cạnh thạch bích, dĩ nhiên không có trôi mà vào, không thấy phi đao. Hai người tóc gáy chuẩn bị dựng thẳng lên. Bọn hắn sắc mặt biến hóa, kinh dị nhìn xem Lãnh Phi. Lãnh Phi mỉm cười, một đao kia như thế nào? Tốt, tốt. Lục Tranh tối nghĩa gật đầu, trên mặt cơ bắp vặn mẹo, dữ tợn vô cùng, ánh mắt oán độc. Hắn thấy được báo thù hy vọng, mặc dù chưa đủ lớn, nhưng xa so với chính mình cường, có lực đánh một trận, chỉ cần giết nhiều một ít Hạc Minh Sơn tặc tử, liền đáng giá toàn lực tương trợ. Bọn hắn không cách nào nhịn được nhịn, rồi lại tuyệt vọng. Bọn hắn niên kỷ đã lớn không cách nào nữa tinh tiến, báo thù vô vọng, có thể không báo thù, chết không nhắm mắt, buổi tối không cách nào chìm vào giấc ngủ. Vương Phát cắn răng, chậm rãi nói, hay là không thành, ngươi cường thịnh trở lại cũng chỉ là luyện kình. Lãnh Phi nói, hai vị tiền bối, ta sẽ không ngốc núc ních sông đi vào liều mạng, hội trà trộn vào Hạc Minh Sơn, đánh lén ám toán, tìm được đám kia xuất sinh, giết sạch bọn hắn. Bọn hắn có lục trọng lâu cao thủ. Vương Phát đạo. Lãnh Phi nói, ta hiện tại chưa hẳn giết không hết lục trọng lâu. Ân, có đạo lý. Vương Phát chậm rãi gật đầu, nhìn về phía Lục Tranh, lão Lục, lại để cho hắn thử xem a. Lãnh Phi nói, hai vị tiền bối còn có che giấu khí tức tâm pháp. Lục Tranh trầm giọng nói, ta có một môn tiềm nguyên quyết, thần diệu dị thường. Vương Phát gật đầu, cái này tiềm nguyên quyết xác thực thần diệu, là lão Lục giữ nhà bổn sự, không chỉ có giấu kín khí tức, thậm chí có thể giấu kín sinh cơ. Lục Tranh nói, lần này thoát được tính mạng, là pháp quyết này. Đa tạ Lục tiền bối. Lãnh Phi ôm quyền. Hắn biết rõ Lục Tranh trợ hắn là vì báo thù, là không thể chịu đựng được không thể báo thù tuyệt vọng, đem một lời hy vọng ký thác trên người hắn. Lục Tranh hiện đang suy nghĩ không đến sống chết của hắn, chỉ tập trung tinh thần báo thù. Hắn cảm thấy đổi thành mình cũng hội đồng dạng, đầy đủ mọi thứ cũng là vì báo thù, liều lĩnh, bỏ qua hết thảy. Lục Tranh nghiêm mặt nói, Hạc Minh Sơn rất nguy hiểm, ngươi muốn hiểu rõ ràng, dù cho hiện tại hồi tâm chuyển ý, lão phu cũng sẽ không oán ngươi. Lãnh Phi lắc đầu, không giết này bang xuất sinh, ta không cách nào tha thứ chính mình. Chương 135, Thiềm Uyên. Đây là lời trong lòng của hắn. Hắn sống lại một đời, cùng kiếp trước hoàn toàn bất đồng. Trước một thế là xem nhạt cảm tình, quá nặng lợi ích, không từ thủ đoạn hết thể chỉ là vì thăng quan, không tiếc lợi dụng nhân tính nhược điểm cùng cảm tình. Lại sống cả đời mới hiểu được, cảm tình mới là tánh mạng chân lý, không trọng cảm tình, còn sống quá mức không thú vị. Cho nên hắn không cách nào dễ dàng tha thứ loại này xuất sinh sống trên thế gian, đó là đối với cái thế giới này khinh nhẫn cùng làm bẩn, nhất định phải thanh trừ. Tốt, ta đây không khuyên nữa rồi. Lục Tranh trầm giọng nói, nghe. Hắn giải thích một lần tiềm nguyên quyết. Lãnh Phi một lần liền nhớ kỹ, hỏi hắn bí quyết, Lục Tranh từng cái giải thích, ti không e rẻ bên cạnh Vương Phát. Lãnh Phi biết rõ, Vương Phát có thể thoát được tính mạng cũng là tiềm nguyên quyết chi diệu, hai người giao tình nhất định tâm đầu ý hợp, cho nên chia sẻ pháp quyết này. Tiểu như chính mình cùng Trương Thiên Bằng Tống Giật Dương. Vương Phát ngẫu nhiên xen vào cũng nói giải thích của mình, Lãnh Phi cũng sẽ thỉnh thoảng đem mình lĩnh ngộ nói ra, ba người giúp nhau nghiên cứu, Lãnh Phi đối với tiềm huyền quyết nhanh chóng lĩnh ngộ. Sau một lúc lâu, Lãnh Phi hít sâu một hơi, thoáng một phát trở nên bất động, hắn phảng phất đã không có nhiệt độ cùng khí tức, giống như biến thành một tảng đá, cùng cảnh vật chung quanh triệt để dung hợp, khó phân lẫn nhau. Tốt. Lục Tranh cùng Vương Phát đều vỗ tay. Loại này ngộ tính bọn hắn lần đầu nhìn thấy. Tiểu Lãnh, ta cải biến chủ ý. Lục Tranh trầm giọng nói. Vương Phát gật gật đầu, hay là chờ một chút. Lục Tranh nói, một năm, dùng một năm trong khi, mà lại cho bọn hắn sống trên một năm về sau ngươi lại đi giết bọn hắn. Hắn cảm thấy theo Lãnh Phi ngộ tính, phục dụng tẩy tủy đan về sau, có lẽ rất nhanh có thể bước vào luyện khí cảnh, một năm thậm chí có thể đi vào đến nhị trọng lâu. Lại dựa vào hắn trời sinh thần lực, nhị trọng lâu luyện khí đối mặt lục trọng lâu luyện khí cũng có thể một trận chiến, có thể bảo toàn chính mình. Lãnh Phi lắc đầu, "Lục tiền bối, ta nhận không được, quân tử báo thù 10 năm không muộn, ta không phải quân tử, nhịn không được 10 năm." Ai Lục Tranh thở dài. Hắn nói cái này một năm trong khi, giống như ngàn vạn con kiến tại cắn xé lòng của mình, có thể vì có thể chính thức báo thù, tốt nhất hay là nhẫn một năm. Vương Phát nói, đã như vậy, vậy hay để cho tiểu Lãnh thử xem. Hắn từ trong lòng ngực móc ra một cái ra hiệu đáp, đưa cho Lãnh Phi, nhìn ngươi dùng phi đao, cái này là của ta cất chứa. Lãnh Phi nhận lấy, triển khai ra hiệu đáp, nhưng lại một loạt sáng như tuyết rét lạnh phi đao, mỗi một chuôi phi đao đều bắn ra hàn quang, giống như thực chất hàn khí ung tùm. Hào đao. Lãnh Phi tán thưởng. Vương Phát nói, đây là ta lúc tuổi còn trẻ kỳ ngộ đạt được, đã có 40 mấy năm không nhúc nhích dùng qua rồi. Lãnh Phi không có khách khí, đã có cái này phi đao, như hổ thêm cánh, trực tiếp đem ra hiệu đáp đeo lên bên hông, ôn quyền nói, đa tạ tiền bối, ta cần một ít độc dược, càng độc càng tốt, kiến huyết phong hầu. Cho ngươi. Lục Tranh từ trong lòng ngực lấy ra hai cái bình sứ, một đen một trắng, bạch chính là độc dược, hắc chính là giải dược. Lục Tranh nói, đây là ba bước tán, chỉ có thể sống ba khẩu khí, trong người hẳn phải chết, cho dù là luyện khí sĩ cũng vô dụng. Lãnh Phi lộ ra dáng tươi cười, thỏa mãn gật đầu. Có thể cùng giải dược cùng một chỗ phục dụng, giải dược càng ít, sống được càng ngắn, giải dược càng nhiều, sống được càng lâu. Tốt, tự là cái này. Lãnh Phi đạo. Với ngươi nói một chút Hạc Minh Sơn. Hạc Minh Sơn sơn chủ là Bạch Tượng Tông đệ tử, đây cơ hồ là nửa công khai bí mật, là thay Bạch Tượng Tông xử lý một ít việc ngấm ngầm xấu xa sự tình. Lục Tranh lạnh lùng nói, Hạc Minh Sơn võ học lại không phải Bạch Tượng Tông võ học, thì là độc thành một hệ, hẳn là Bạch Tượng Tông lấy được còn lại tông môn truyền thừa, nhất là đao pháp lăng lệ ác liệt. Lãnh Phi chăm chú nghe. Lục Tranh nói, Hạc Minh Sơn không có một cái nào người tốt, đều là trộm cướp thế hệ, nhưng không hiện kinh tài tuyệt diễm thế hệ, không thể chủ quan. Vương Phát gật gật đầu. Sơn chủ phía dưới là 6 cái độc chủ, phía dưới thì là tuyển chủ, mỗi một tuyển chủ xuất 20 người, lúc này đây bọn hắn là một tuyển đội ngũ tới. Hắn khuôn mặt lần nữa trở nên vặn mẹo, nhớ tới tình hình lúc đó. Lục Tranh cắn răng, xèo xèo rung động, thanh âm theo trong kẽ răng chui đi ra, tuyển chủ họ Tưởng. Lãnh Phi chậm rãi gật đầu. Vương Phát khẽ nói, tuyển chủ là Lục Trọng Lâu luyện khí sĩ, tổng cộng 20 người. Lục Tranh hô hấp ồ ồ, hai mắt lại tràn ngập tơ máu. Lãnh Phi ôm quyền nói, hai vị tiền bối, ta đây liền đi. Chờ một chút. Lục Tranh đạo. Lãnh Phi nhìn sang. Lục Tranh từ trong lòng ngực móc ra một trương bố lụa, đưa cho hắn, đây là Hạc Minh Sơn địa đồ, có thể tỉnh chút ít khí lực. Lãnh Phi nhận lấy quét mắt một vòng, gật gật đầu, trả lại cho Lục Tranh, ta đây liền đi. Hắn nghĩ nghĩ, đông nhiên tiến vào rừng cây, tại máu tươi lượt nhuộm chi địa làm một cái Bạch Tượng Tông ám ký, đây là theo Lý Tây Giang cùng Lý Tây Hải học được ám ký. Hai người đều không biết hắn đã dựa vào hơn người nhãn lực cùng trí nhớ học được rồi. Hắn trực tiếp theo trong rừng cây bay nhanh mà đi. Lao Vương, hắn có phải là thật hay không muốn đi báo thủ? Lục Tranh quay đầu nhìn về phía Vương Phát. Vương Phát gật gật đầu, vâng. Có thể hay không còn sống trở về? Lục Tranh hỏi. Có thể. A, chúng ta muốn hay không đây? Không có tác dụng đâu. Chúng ta tiểu là phế vật, một mực đứng ở Hàn Bangkok, đem mình ngốc phế đi. Đã không có bỏ chết một kích dũng khí. Chúng ta chết rồi, ai chiếu cố những hải tử đáng thương kia. Lãnh Phi một đường bay nhanh, một hơi chạy đi một canh giờ, lại không hề mỏi mệt cảm giác, ngược lại càng chạy càng tinh thần. Hắn hưng phấn muốn điên. Loại tư vị này là hắn một mực khát vọng, chỉ có thể ở trong ngộng xuất hiện, hiện tại rốt cục thực hiện. Hắn một bên chạy trốn một bên xem hướng lên bầu trời. Ông trời đợi chính mình không tệ, mặc dù trêu đùa hí lộng chính mình, nhưng vẫn là lại để cho chính mình được tẩy tùy đan. Từ đó về sau, chính mình liền không còn nữa không trọn vẹn, trời cao biển rộng tùy ý ngao du. Hắn càng chạy càng nhanh, đạp nguyệt phù hương bộ thúc dục đến cực hạn, kéo ra thành từng mảnh bóng dáng, thậm chí chạy ba canh giờ đều không có cảm thấy mỏi mệt. Giống như có vô cùng vô tận lực lượng liên tục không ngừng tuôn ra, khu động hắn buôn trì, hắn càng chạy càng muốn chạy, giật hương bay lên, hào khí đầy cõi lòng, phảng phất thiên địa tận tại trong lòng bàn tay mình. Huyết khí hơi đãng, thân thể bay bổng giống như muốn bay lên. Sướng thẩm mỹ cảm giác lại để cho hắn khoan khoái dễ chịu đầm địa. Đến trưa thời gian, đã đến Hạc Minh Sơn xuống. Nhìn xem cái này tòa nguy nga ngọn núi, hắn thỏa mãn gật đầu, núi càng là đại, càng khó phòng thủ, càng dễ dàng trà trộn vào đi. Hắn leo lên ngọn núi đối diện trông về phía xa, ngưng mắt nhìn Hạc Minh Sơn. Hạc Minh Sơn xanh um tươi tốt, các loại cây cối rậm rạp chẳng chịt, cơ hồ không có trống trải chi địa, cho nên vậy mà thấy không rõ hư thật. Hắn thử theo nơi khác tiến vào rừng cây, đi không được vài bước dừng lại. Hạc Minh Sơn thế núi hiểm trở, ngoại trừ lên núi đường mòn, địa phương còn lại chỉ có thể thi triển khinh công đạp trên ngọn cây bay vút, người bình thường căn bản bò không được vài bước, dây đặc nhánh dây là lớn nhất chướng ngại vật. Hắn đi cái này vài bước, đã sử dụng kiếm mở ra mấy chục đầu nhánh dây, hắn cũng không tin tà tiếp tục đi phía trước, linh xả kiếm huy động, một cây nhánh dây hoa đoạn. Hắn bước chân không ngừng, huy kiếm mà đi. Đi trăm bước đống nhiên dừng lại, ánh mắt rơi vào dưới chân một căn nhánh dây bên trên, nháy mắt cũng không nháy mắt, sắc mặt chìm túc. Căn này nhánh dây nhìn về phía trên cùng bên cạnh không có khác biệt, hắn bằng kinh người nhãn lực nhìn ra được cái này nhánh dây bất động. Hắn chậm rãi xoay người, cẩn thận từng ly từng tí đẩy ra bụi cỏ, lộ ra một cái ngón út lớn nhỏ lục lạc chuông. Cái này tiểu linh đang thắt ở cái kia căn nhánh dây bên trên, mà căn này nhánh dây là một cây dây kẽm, chất liệu kỳ dị dây kẽm. Linh xả kiếm đụng với đi, tất nhiên sẽ để cho lục lạc chuông vang lên, chuông này có lẽ cũng không phải tầm thường bình thường lục lạc chuông. Có khả năng thoáng một phát truyền khắp toàn bộ Hạc Minh Sơn. Hắn sắc mặt tâm trầm, lắc đầu, cái này Hạc Minh Sơn quả nhiên không dễ dàng như vậy sông, phải cẩn thận nhiều hơn nữa. Hắn nhảy lên lên đối diện cây xiên, hai chân lực lượng quá mạnh mẽ, nhẹ nhõm như ý, sau đó theo trên cây nhảy đến đối diện, lướt qua căn này nhánh dây. Hắn phát hiện chính mình hai chân lực lượng cường hành, vì vậy dứt khoát không đi nữa đường, dùng sức đạp một cái nhảy đến khắc một thân cây xiên bên trên, tinh chuẩn dị thường, sau đó là hạ một thân cây. Hắn mặc dù không có nội khí, lại như khinh công không khác, hơi lộ giang đốc, tốc độ lại cực nhanh, một thân cây khiêu dược, đông nhiên lại dừng lại. Chương 136, Đồng Ánh. Trên một thân cây treo một cái lục lạc chuông. Cái này lục lạc chuông nhỏ cùng tùng quả lớn nhỏ, rất dễ bị xem nhẹ. Lãnh Phi đã chầm chầm vào phía dưới, lại nhìn xem thượng diện, còn chiếu cố chính giữa, cuối cùng không có bị cái này lục lạc chuông giấu giếm được đi. Thật muốn nhảy tới, cái kia lục lạc chuông nhỏ tất nhiên vang lên. Chuyển khắp Hạc Minh Sơn, chính mình đem không chỗ nào ẩn trốn. Chính mình càng lợi hại cũng so ra kém luyện khí sĩ khinh công, trực lai trực vãng, không có luyện khí sĩ khoan thai chuyển hướng, thay đổi thất thường. Như vậy bấy dập không chỗ nào không có, hắn một đường đi đi ngừng ngừng, có đôi khi là dùng sức phóng qua đi, có đôi khi là nằm dạp trên mặt đất chậm rãi bò qua đi. Hắn kiến thức Hạc Minh Sơn phòng ngự, đối với Hạc Minh Sơn càng phát ra coi trọng, đám này xuất sinh có thể sống đến bây giờ không phải may mắn. Từ giữa trưa mãi cho đến buổi tối, hắn rốt cục tiến vào Hạc Minh Sơn trong, tới gần Hạc Minh Sơn trung tâm khu vực, đã nghe được Hạc Minh Sơn đệ tử thanh âm. Hắn không có vội vã tới gần, trước ghé vào trong bụi cây nghe bên trong các loại thanh âm. Thông qua thanh âm, hắn phán đoán còn có 100 mét xa, phụ cận là một loạt sân nhỏ, là các đệ tử nơi ở. Những đệ tử này mỗi người một gian tòa nhà. Lãnh Phi hít sâu một hơi, ngăn chặn xúc động, cẩn thận lắng nghe, hướng một gian phòng ốc vô thành vô tức tới gần. Dĩ nhiên là lúc đêm khuya, hắn nhẹ nhàng nhảy xuống đầu tường. Trong phòng chuyện chính đến nữ tử tiếng kêu thảm thiết, sau đó là ba ba âm thanh. Hắn nghe được thanh thanh sở sở là roi đập nện thanh âm. Nữ tử trước đã cầu xin tha thứ, bất lực thút thít nỉ non, càng về sau đoán độc nguyền rủa, lại như thế nào cũng chạy không thoát roi, lúc này thanh âm dĩ nhiên suy yếu. Hắn rón ra rón rén, tựa như mèo ly tới gần, mãnh liệt đẩy cửa ra. Đang tại vung roi tử thanh niên mãnh liệt quay đầu chừng tới, vung roi là một kích, Lãnh Phi vung tay một cái khoái ý đao. Ba. Thanh niên đầu thoáng một phát tạc toái, không đầu thi thể đứng đấy bất động, chậm rãi phanh ngã xuống. Bị trói tại một căn giá gỗ nhỏ bên trên nữ tử trừng to mắt, nàng mặt mũi tràn đầy vết roi, huyết nhục phiên cổn, quanh thân quần áo bị đánh nát, rách tung tóe, máu tươi đầm địa, thảm không nói nổi. Lúc này nàng lại gắt gao trừng mắt Lãnh Phi, hai mắt sáng ngời được dò người. Lãnh Phi dựng thẳng lên ngón tay tại trước ngôi. Nữ tử nhẹ nhàng gật đầu. Lãnh Phi tiến lên đem nữ tử cởi xuống, thấp giọng nói, tiếp tục gọi. A. Nữ tử kêu thảm thiết. Lãnh Phi từ trong lòng ngực móc ra thuốc trị thương, cầm máu, sờ soạng thoáng một phát cổ tay nàng, kín đáo đưa cho nàng một khỏa ngọc sâm tuyết lan đan. Khoe miệng nàng tuôn máu, không chỉ là cắn nát bờ môi, ngũ tạng lục phủ đã thụ trọng thương, hơn nữa vết thương cũ tích lũy, càng ngày càng nặng, rất khó trị liệu. A. Nữ tử tiếp tục kêu thảm thiết. Lãnh Phi thỏa mãn gật đầu. Hắn phát hiện chính mình nội thị quả nhiên có thể khuyết tán mở đi ra, thông qua chạm đến thủ đoạn mạch tướng, có thể chứng kiến đối phương trong cơ thể tình hình. Lãnh Phi thấp giọng nói, tiếp tục gọi, ta chưa xử lý hắn. Nữ tử mở to sáng ngời hai mắt, nhẹ nhàng gật đầu. Lãnh Phi rút kiếm đã đến ngoài phòng, tại một khỏa cây đào cách đó không xa đào một cái hố sâu, lại đem thanh niên kia ném vào trong hầm điền bên trên, còn lại mới đất hất tới trong vườn hoa. Hắn tại trên chôn trước khi trước siêu thanh niên thân, không thu hoạch được gì, bất quá ngẫu nhiên phát hiện thanh niên này dĩ nhiên là yếu sinh lý, chắc không được thủ đoạn như thế khốc liệt, như thế tra tấn nàng kia, nhưng lại tâm lý vặn vẹo bố trí. Nữ tử đã cầm khăn lau tại lau đi vết máu cung óc, trong miệng còn một bên kêu thảm, nghe cực kỳ thê thảm bất lực. Lãnh Phi liếc mắt nhìn nàng, nữ nhân thật đúng là trời sinh diễn viên, tiếng kêu thảm thiết không chê vào đâu được, đem bất lực ngự khí rất sống động bày ra. Lãnh Phi đi vào bên người nàng ngồi xuống, nói khẽ, có thể giấu giếm vài ngày. Còn không có thỉnh giáo công tử họ gì. Nữ tử thấp giọng nói. Chu Phương. Tiểu nữ tử đồng ánh, đà tạ ân công. Ngươi cũng là người tập võ A. Vâng, nếu không là ân công, ta dù có lại đại bổn sự cũng trốn không thoát, cũng bị bi thảm hành hạ chết. Trên mặt nàng huyết nhục bên ngoài trở mình, nhìn xem giữ tận dò người. Lãnh Phi lại không hề sợ hãi, cũng giấu giếm khác thường, bình tĩnh nhìn nàng, chết thằng này tên gì. Thằng này gọi Chính Ưu, là Hạc Minh Sơn đệ tam đại đệ tử, tam trọng lâu luyện khí sĩ, ta là bị hắn bắt được, làm cho lên núi ở bên trong trà tấn. Đồng ánh cắn răng nói, những Hạc Minh Sơn này ra hỏa đều là xuất sinh. Lãnh Phi nói, ta chỉ có thể giết đến lục trọng lâu luyện khí sĩ, lại hướng lên liền bất lực, nhưng ta muốn giết sạch Hạc Minh Sơn. Ta giúp ngươi. Đồng ánh vội hỏi. Lãnh Phi gật đầu nói, đồng cô nương ngươi trước lặng lẽ xuống núi, nói sau cái khác. Không thành. Đồng ánh lắc đầu nói, ta vừa đi, ngươi liền bại lộ, Trình Ưu Tuyệt sẽ không thả ta xuống núi. Lãnh Phi cau mày nói, ngươi có gì biện pháp? Ta hiểu dịch dung thuật. Đồng ánh ngạo nghễ nói, ta chính là dịch dung thuật nhất mạch đơn truyền, thế gian không tiếp tục người hiểu dịch dung thuật. Lãnh Phi nói, dịch dung thuật thật có thể làm cho người biến thành một người khác. Có thể. Đồng ánh nói, ta có thể biến thành Trình Ưu, chỉ cần dưỡng tốt thương, liền có thể không chê vào đâu được. Lãnh Phi nói, đáng tiếc tướng mạo tương tự vô dụng, bằng hữu của hắn thoáng một phát có thể nhìn ra không đúng. Thằng này tính tình quái gở, không có bằng hữu. Đồng ánh cười lạnh nói, hoàn toàn chính là một cái phong tử. Lãnh Phi cau mày nói, thật có thể thành. Hắn đánh giá đồng ánh khuôn mặt. Đồng ánh nói, ta thương thế kia rất nhanh có thể khỏi hẳn. Muốn bao lâu? Ngày mai sáng sớm thuận tiện. Tốt, cái kia liền thử xem. Lãnh Phi nói, không đội mà động thủ, ta trước quan sát vài ngày, tìm được bọn hắn sơ hở. Tốt. Đồng ánh nhẹ nhàng gật đầu. Lãnh Phi khoát khoát tay, đồng cô nương ngươi đi trước ngủ, không cần quản ta. Chu công tử cẩn thận. Đồng ánh đã nhịn không được rồi, mí mắt đánh nhau, về tới buồng trong nằm xuống ngủ. Nàng đã thật lâu không có nằm trên giường ngủ, vừa nằm xuống liền chìm vào giấc ngủ. Lãnh Phi đi vào viện trong ngồi xuống, vẫn không nhúc nhích, lỗ tai dựng thẳng lên, lắng nghe lấy động tĩnh chung quanh, mỗi một tòa trong nhà bi hoan. Những tòa nhà này cách đều có một khoảng cách, không cẩn thận lắng nghe, rất khó nghe được thanh, nhưng đối với hắn mà nói nhưng lại rõ ràng như tại bên hai. Hắn không chỉ có thể nghe rõ ràng, còn có thể nghe rõ ràng mỗi người, một mực truy tung người này, đồng thời lại truy tung người khác, nhất tâm đa dụng. Chung quanh cửu gia đều bị hắn nghe được thanh thanh sở sở, riêng phần mình không làm nhiễu. Hắn đã ngồi nửa đêm về sáng thời gian, hắn nhẹ chân nhẹ tay ly khai nhà cửa, đi vào bên trong đi, từng điểm phóng nhẹ bước chân, thân hình giấu ở bóng mờ ở bên trong. Xuyên qua mấy hàng nhà cửa, hắn thấy được ba tòa đại điện ở vào một cái trống trải quảng trường trước, ngọn núi bị gọt sạch một nửa, để dung nạp cái này ba tòa đại điện. Tại dưới ánh trăng, phảng phất ba tôn cự thú chiếm giữ, uy thế bất phàm. Lãnh Phi nhíu mày, cái này cùng hắn tưởng tượng sơn trại có thể không giống với, vốn cho là một tòa hàng rào, hiện tại xem ra nhưng lại tông môn khí tượng, dạ tâm khổng lồ. Hắn đột nhiên dừng lại, lỗ tai dựng thẳng lên đến. 200m bên ngoài một tòa trong trạch viện, có lưỡng tiếng người nói chuyện. Nghĩa tử, nghe cho kỹ, ta chỉ nói một lần khẩu quyết. Âm trầm trung niên nam tử quát khẽ nói, nghe không rõ liền không ai đoán ta. Cha, truyền công liền truyền công, làm gì không phải muốn cái lúc này, tối như mực. Mở đèn lên lại không có gì. Pháp bất truyền lục nhĩ, cao công quý truyền, ở thời điểm này mới an toàn nhất, nếu không bị người bên ngoài nghe qua, cái kia vi phụ là tội nhân. Tại chúng ta Hạc Minh Sơn nào có người nghe lén, đều ngủ đi qua. Nghĩa tử, chớ có xem nhẹ người khác, nhân tâm hiểm ác, cho dù là đồng nhất tông đệ tử, cũng không thể khinh thường. Chương 137, Dòng Đế. Vâng, là. Thanh niên lười biếng mà nói, cái kia liền truyền à. Bạch tượng thôn khí đồ ta xem cũng rất là tầm thường. Nghĩa tử, thật đúng có mắt không nhìn được Minh Châu. Bạch tượng tông mặc dù rất cường, thế nhưng không coi vào đâu đỉnh tiêm tông môn. Hừ, không phải cao cấp nhất tông môn, không ý nghĩa bạch tượng thôn khí đồ chênh lệch. Ta chỉ muốn học lợi hại nhất. Bạch tượng thôn khí đồ chính là cao cấp nhất nội luyện chi thuật. So Minh Nguyệt Hiên tâm pháp như thế nào? Không kém hơn Minh Nguyệt Hiên tâm pháp. Cái kia còn đánh không lại Minh Nguyệt Hiên. Thật sự là khoác lác. nội luyện chi thuật cùng ngoại luyện chi thuật và vũ kỹ bất đồng, chúng ta nội luyện chi thuật chính là thiên hạ nhất tuyệt, chỉ là ngoại luyện chi thuật và vũ kỹ kém một chút, nếu không nào có Minh Nguyệt Hiên chuyện gì, chúng ta Bạch Tượng Tông vững vàng áp qua bọn hắn.
Thật sự, vi phụ còn có thể hại ngươi.
Vi phụ mạo hiểm đại hiểm truyền cho ngươi khẩu quyết, ngươi càng muốn ra sức khước từ, ngươi nếu không phải Hạc Minh Sơn đệ tử, đoạn không có khả năng học được pháp quyết này.
Vậy được rồi, nói nghe một chút.
Mà lại nghe.
Lãnh Phi áp vào trên vách tường, dựng thẳng lên lỗ tai, đem từng cái chữ thậm chí mỗi một lần hô hấp đều nghe được thanh thanh sở sở, là cấn nhập trong óc.
Hắn được Bạch Tượng thôn khí đồ về sau, vẫn là chính mình tìm hiểu, Trương Thiên Bằng bọn hắn không trông cậy được vào, chính mình lại không có gì kinh nghiệm. Bây giờ lại có cơ hội nghe được chân truyền, có thể nói là kinh hỉ. Bạch Tượng thôn khí đồ hắn dĩ nhiên cảm nhận được cường hành, ngũ tạng lục phủ cường đại, lúc này đây phục dụng tẩy tủy đan có thể được nhiều như vậy chỗ tốt, Bạch Tượng thôn khí đồ không thể bỏ qua công lao.
Trương Thiên Bằng cũng phục tẩy tủy đan, có thể không có mình mạnh mẽ như vậy.
Nghe Bạch Tượng thôn khí đồ tinh diệu, hắn sắc mặt càng ngày càng hưng phấn, rất nhiều đều là đồ bên trên không có ghi lại diệu đế.
Bạch Tượng thôn khí đồ huyền diệu, mà Bạch Tượng tông lịch đại những thiên tài ngộ chi lại ngộ, lại có tăng cùng thêm giảm, đem kỳ biến được càng thêm huyền diệu.
Nghe được trung niên nam tử này trong miệng Bạch Tượng thôn khí đồ, hắn phát hiện mình vốn là chút ngộ đơn sơ dị thường, khó coi.
Vạn không nghĩ tới đồng dạng một bức Bạch Tượng thôn khí đồ, vậy mà có thể phát huy đến như vậy trình độ, lĩnh ngộ đến như vậy trình độ.
Đây là vô số người trí tuệ tích lũy, hắn cho dù thông minh, so về tất cả mọi người thêm cùng một chỗ trí tuệ còn là xa xa không bằng.
Đây cũng là danh môn đại tông chỗ lợi hại, vẫn là Lãnh Phi khát vọng, muốn thành đệ nhất thiên hạ, chí tôn vô địch, cần được đứng ở cự nhân trên bờ vai, nếu không thiên tân vạn khổ cuối cùng nhất lại phát hiện, chính mình đi lộ còn không bằng tiền nhân đi xa, chớ nói chi là đường kim chi nhân.
Hắn nghe được như si mê như say xưa, bất chi bất giác nửa canh giờ qua đi.
Phụ tử hai người truyền thụ cũng cáo một giai đoạn.
Nghĩa tử, lần này các ngươi đi Hàn Bangkok.
Cha tin tức của ngươi đủ linh thông.
Các ngươi thiên nam tuyển càng ngày càng hư không tưởng nổi.
Chúng ta đoạt lại một cây 600 năm thiên hỏa liên, đối với sơn chủ tu luyện có ích thật lớn, công hơn chắc lấy.
Hàn Bangkok thế nhưng mà Đăng Vân Lâu, mà Đăng Vân Lâu là trường sinh cốc, các ngươi đây là đánh trường sinh cốc mặt.
Cái kia có quan hệ gì?
Dù sao không có người sống.
Các ngươi là gan thật sự là càng lúc càng lớn rồi, đây là lấy họa chi đạo.
Hắc hắc, thật sự là giang hồ càng lão, lá gan càng nhỏ, cha ngươi thật sự là một chút không có tuổi trẻ lúc hào khí rồi.
Càng là liều lĩnh, bị chết càng nhanh.
Cha ngươi không thể trông mong nhi tử tốt một chút vậy.
Ai?
Trung niên nam tử thở dài, đẩy cửa ra đi ra ngoài.
Lãnh Phi vẫn không nhúc nhích, thi triển tiềm nguyên quyết chậm rãi sờ gần, đến đó gian nhà cửa, nghe bên trong thống mạng, lao bất tử.
Lao tử có thể không cần ngươi tới quản.
Lúc tuổi còn trẻ phong lưu khoái hoạt, đã đến già rồi, nghĩ nhi tử thời điểm tới tìm ta, làm mộng đẹp của ngươi, chờ đem võ công của ngươi đào sạch sẽ, xem ta như thế nào thu thập ngươi.
Hắn một câu không ngừng chửi, đem trong nội tâm suy nghĩ nhả được không còn một mảnh.
Lãnh Phi nhắm lại con mắt, không có vội vã đi xa chỗ, chỉ là ở chỗ này nhà cửa bên ngoài lắng nghe, đợi thanh niên kia mắng thống khoái, mới quay người trở về phòng.
Lãnh Phi vô thanh vô tức nhảy lên đầu tường, hắn thông qua đối với thân thể tinh vi thao túng, hai chân có thể như mèo đồng dạng nhẹ nhàng.
Sau đó lại lặng lẽ nhảy xuống.
Ai?
Bên trong truyền đến một tiếng gào to.
Miêu Lãnh Phi học một tiếng này mèo kêu giống như lúc.
Hừ, chính thật muốn ăn mèo thịt.
Thanh niên đẩy cửa đi ra, lại bị mai phục tại cạnh cửa Lãnh Phi một cái trưởng đào chém trong mặt.
Lãnh Phi kéo lấy hắn vào phòng, đóng cửa lại, gian phòng này sân nhỏ có chút yên tĩnh, chung quanh cách khá xa, hiển nhiên là có khác chiếu cố.
Cái này thuận tiện Lãnh Phi làm việc.
Hắn đem cửa sổ đều đóng lại, lớn nhất hạn độ ngăn cản thanh âm truyền đi, sau đó tại thanh niên ngực chọn mấy cái.
Thanh niên này tướng mạo có chút anh tuấn, chỉ là hai đầu lông mày mang theo âm trầm.
Phanh!
Thanh niên mãnh liệt run rẩy thoáng một phát, mở to mắt, khàn giọng liền muốn gọi, lại không phát ra được thanh âm nào.
Hắn há to mồm, dốc sức liều mạng muốn kêu thảm thiết.
Lãnh Phi từ trong lòng ngực móc ra cái kia bạch bình, lấy ra một khỏa tuyết trắng viên đang ăn dược, nhét vào trong miệng hắn, tại bộ ngực hắn điểm hai cái.
Thanh niên lập tức an tĩnh lại, thống khổ thoáng một phát biến mất.
Hắn trầm giọng quát, ngươi là ai?
Lãnh Phi nói, ngươi có thể lại đại một chút thanh âm, lại để cho chúng quanh tất cả mọi người nghe được, như vậy ngươi không có cơ hội lấy được giải dược.
Thanh niên mãnh liệt run rẩy, đau bụng đau nhức như xoắn, sở hữu bộ vị đều tại đau đớn, sau đó trong miệng bắt đầu ói máu đen.
Chứng kiến cái này máu đen, hắn dọa đến sắc mặt đại biến.
Lãnh Phi ném một khỏa hắc hoàn đến trên sàn nhà, cách hắn khá xa, đây là giải dược, ngươi chỉ có ba lượt hô hấp mạng sống cơ hội. Thanh niên bất chấp đau đớn, như chó dữ dành ăn, thoáng một phát bổ nhào qua, liên tục không ngừng đưa vào trong miệng, lập tức một cỗ thanh khí tiến vào ngũ tạng lục phủ, đau đớn thoáng một phát biến mất. Hắn vù vù thở hổn hển, toàn thân mồ hôi đầm địa, chật vật không chịu nổi. Lãnh Phi nói, cái này độc dược tư vị như thế nào? Thuốc này có thể nhanh có thể chậm, ngươi bây giờ phục một khỏa giải dược, cái này một khỏa độc dược xuống dưới, liền có thể giảm bớt một ngày, ngày mai cái lúc này, ngươi không có giải dược, cái kia liền mạng nhỏ ô hô. Hắn nói chuyện, lại đem một khỏa bạch hoàn nhét vào thanh niên trong miệng, sau đó vô vỗ thanh niên ngực, làm cho hắn nuốt xuống. Ngươi thanh niên gắt gao trừng mắt hắn. Hắn cảm giác mình tại Lãnh Phi trước mặt tựa như tiểu kê đụng với lao ứng, chính mình sức phản kháng không có ý nghĩa. Lãnh Phi nói, hiện tại có thể thật dễ nói chuyện rồi, à đúng rồi, ngươi có thể đi cầu giải độc thuốc hay, nói không chừng có thể cởi bỏ, bất quá một khi phục giải độc linh đan, lại phục dụng giải dược không biết có thể hay không còn hữu dụng. Thanh niên trong mắt loạn chuyển. Lãnh Phi nói, tốt rồi, hãy xưng tên ra a. Ngươi là ai? Thật to gan. Thanh niên khẽ nói, tại hạ không phải dọa đại, chết liền chết, làm sao phải sợ. Lãnh Phi cười ha ha. Nếu không có trước lúc trước một bức chó giữ chụp mồi bộ dáng, thanh niên này thật đúng là có vài phần không sợ khí thế tại. Thanh niên nói, người rốt cuộc là ai? Lãnh Phi lắc đầu, xem để giáo huấn chưa đủ. Hắn kéo qua thanh niên tại hắn ngược điểm số xuống, lập tức thanh niên ngã xuống đất run rẩy, lan qua lan lại, trên mặt cơ bắp đã vặn vẹo được không thành bộ dáng. Ôi 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 ôi, thanh niên gắt gao trừng mắt Lãnh Phi, bắn ra cầu khẩn thần sắc. Lãnh Phi cười nói, còn rất kiên cường, cái kia tốt, nhìn xem có thể rất nhiều lâu. Hắn biết rõ thanh niên là xâm lấn Hàn Băng Cốc hung thủ về sau, liền chỉ có sát ý, không có một tia thương cảm, muốn là như thế nào hành hạ chết thằng này, không thể để cho hắn thống khoái chết đi. Chương 138, Dịch Dung. Ôi 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 ôi, thanh niên điên cuồng lắc đầu, ý bảo Lãnh Phi hội sai ý rồi, Lãnh Phi lại giả vờ làm không hiểu, trên mặt cười, hai mắt lại lạnh như băng, tốt, ngươi không đầu hàng, vậy thì chống đỡ a. Thanh niên tuyệt vọng nhắm mắt lại, run rẩy vặn mẹo, lan qua lan lại, trong chốc lát công phu đã nước mắt tứ lưu. Lãnh Phi bất vi sở động, lạnh lùng theo dõi hắn, khóe miệng nhưng chứa đựng mỉm cười, nhưng lại nụ cười lạnh như băng. Thanh niên run rẩy được càng ngày càng yếu, vặn mẹo biên độ càng ngày càng nhỏ. Phanh! Phanh! Lãnh Phi đập bộ ngực hắn hai cái, thản nhiên nói, hãy xưng tên ra a. Tử! Tử Tử Nhân! Thanh niên khàn giọng lấy thanh âm nói ra. Hắn mặt đầy chán nản, không nhìn Lãnh Phi con mắt. Cảm giác Lãnh Phi ánh mắt như thực chất, lại để cho hắn toàn thân phát lạnh. Lãnh Phi gật gật đầu, Từ Tử Nhân, tên rất hay, không hiền bất nhân, vừa mới cùng tên của ngươi trái lại rồi, nói bỏ đi, các ngươi là cái đó một tuyển người. Chúng ta là Nam Thiên Tuyển. Từ Tử Nhân vội hỏi. Lãnh Phi nói, đi Hàn Băng Cốc giết người. Là. Từ Tử Nhân bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn hướng Lãnh Phi, ngươi là Trường Sinh Cốc đệ tử. Lãnh Phi thản nhiên nói, ngươi hỏi hay là ta hỏi? Hắn nói xong lần nữa tại Từ Tử Nhân ngực điểm số xuống. Ôi ôi, Từ Tử Nhân lần nữa run rẩy, dùng sức vặn mẹo. Sau nửa ngày qua đi, hắn cơ hồ nhúc nhích không được, Lãnh Phi đập hai cái bộ ngực hắn, thản nhiên nói, hiện tại biết rõ quy củ a. Đã biết. Từ Tử Nhân suy yếu trả lời. Lãnh Phi nói tiếp, Nam Thiên Tuyển tuyển chủ tên gì? Tường Bội Kỳ. Từ Tử Nhân đạo. Lãnh Phi gật gật đầu, đó chính là ngươi nhóm không sai. Chúng ta chỉ là bị buộc. Từ Tử Nhân vội hỏi. Là bị Tuyền chủ bức, hắn cùng với Trường Sinh Cốc có đại thù, cho nên thống hận đầy đủ mọi thứ cùng Trường Sinh Cốc có quan hệ người. Lãnh Phi nói, ngươi cái kia phụ thân là ai? Từ Nhẫn, Bạch Tượng Tông đệ tử. Từ Tử Nhân khẽ nói, ta không nhận hắn vì phụ thân. Lãnh Phi thản nhiên nói, Bạch Tượng Tông cao thủ đều không nhận, quả nhiên là có cốt khí. Hắn lúc trước khi dễ mẹ ta, cho nên đã có ta, hắn là cửu nhân của ta. Từ Tử Nhân vội hỏi, hắn muốn đền bù, lại không nghĩ nhớ ngày đó đã làm cái gì nghiệt. Dựa vào cái gì đền bù? Lãnh Phi nói, ngươi muốn chết như thế nào? Ta muốn sống. Từ Tử Nhân vội hỏi, ta không muốn chết, ngươi muốn cho ta làm cái gì ta đều làm, chỉ cần không giết ta. Lãnh Phi lắc đầu, ngươi loại người này, ta không tin được. Ta có thể đối với thiên thể. Không tin. Cái kia đến cùng như thế nào mới có thể tin ta? Thiên chính ngươi. Không có khả năng. Cái kia liền không có biện pháp rồi. Đợi một chút. Từ Tử Nhân xem Lãnh Phi vừa muốn thò tay điểm chính mình, bệ bội quát. Lãnh Phi nhàn nhạt nhìn xem hắn. Chỉ cần ta thiến chính mình, ngươi liền thả ta. Lãnh Phi nói, chỉ là không giết ngươi, ngươi còn phải thay ta làm hai kiện sự tình, nhìn ngươi làm được như thế nào, làm tốt lắm mới có thể thả ngươi. Từ Tử Nhân tinh thần chấn động. Lãnh Phi như đáp ứng được quá thông khoái, hắn ngược lại không thế nào tín, như vậy có điều kiện, ngược lại càng có thể tin. Tốt, ta động thủ. Từ Tử Nhân cắn răng. Lãnh Phi đem một ngọn phi đao ném cho hắn, hiện tại liền động thủ, đừng lề mà lề mề, nếu không ta trực tiếp lấy tính mệnh của ngươi. Chết đi. Từ Tử Nhân trong mắt hung quang lóe lên, mãnh liệt một đao ném, tốc độ cực nhanh. Lãnh Phi khoanh tay tiếp đao, sau đó ném một cái. A. Từ Tử Nhân kêu thảm thiết. Hắn dưới háng dĩ nhiên nhuộm thành hồng sắc, bạch quang xuyên qua hắn hạ thân, mang theo một khối thịt đã đến đằng sau trên tường. Lãnh Phi đạm mạc nhìn xem hắn, tư vị như thế nào. Từ Tử Nhân nghiến răng nghiến lợi trừng mắt hắn, ngươi chết không yên lành. Cha ta nhất định sẽ không bỏ qua ngươi. Lãnh Phi cười cười, nếu như không phải ta giết ngươi thì sao? Ngươi không giết ta. Từ Tử Nhân cắn răng hỏi. Lãnh Phi nói, xem biểu hiện của ngươi rồi, đã thiến, cái con kia muốn trung thực làm 2 năm sự tình, có thể tha cho ngươi một mạng. Hắn nói xong điểm trúng Từ Tử Nhân ngực. Từ Tử Nhân lần nữa thống khổ run rẩy và mèo. Sau một lúc lâu, Lãnh Phi lại điểm một chỉ, trên mặt đất máu tươi đã một bãi lại một bãi, hắn hạ thân chạy quá nhiều huyết, đã sát mặt tái nhợt. Lãnh Phi lại hào không thèm để ý, tiếp tục hỏi, có đáp ứng hay không? Chuyện gì? Từ Tử Nhân đạo. Giúp ta khống chế 2 người. Lãnh Phi thản nhiên nói, chỉ cần đã khống chế 2 người bọn họ, cái kia liền xóa bỏ, thiến ngươi xem như có một giao cho, cũng miễn cho chọc giận cha ngươi. Tốt. Từ Tử Nhân thống khoái đáp ứng. Lãnh Phi nói, Nam Thiên Tuyền ngươi có thể có bằng hữu. Tìm 2 cái bằng hữu đến. Tốt. Từ Tử Nhân nói, ta có 2 cái bằng hữu, nhất định sẽ không phòng bị ta, ta gọi bọn họ chạy tới uống rượu, bọn hắn nhất định sẽ đáp ứng. Lãnh Phi nói, cái kia liền đi a. Sắc trời đã hơi sáng, kia nắng ban mai hơi lộ ra, bên ngoài đã náo nhiệt lên, luyện võ trưởng bên trên lục tục ngao ngoe người tới. Từ Tử Nhân nói, bất quá ta phải nuôi thương. Một chút vết thương nhỏ, không đáng nhắc đến, đi trước ước bằng hữu a, chờ tin tức tốt của ngươi. Lãnh Phi thản nhiên nói. Từ Tử Nhân hạ thân đau đớn vô cùng, cũng không dám tại nơi này mà quỷ trước mặt nhiều lời, cắn răng chậm rãi gật đầu. Lãnh Phi nói, ngươi có thể thử đi tìm sân chủ, giúp ngươi giải độc. Ta sẽ không. Từ Tử Nhân vội lắc đầu. Lãnh Phi cười nhạt một tiếng, ngươi hội, đi thôi, không thử thử có thể nào hết hy vọng. Sơn chủ chính đang bế quan. Từ Tử Nhân đạo. Lãnh Phi lông mày trao trọn, gật gật đầu, cái kia rất tốt, đi thôi, khống chế 2 người, các ngươi liền có thể đồng cam cộng khổ rồi. Hắn có thể thăm dò cái này từ Tử Nhân tâm lý, chính mình không may, cũng hy vọng bằng hữu của mình cùng một chỗ không may, mới có thể thông khoái. Hơn nữa cái này từ Tử Nhân sợ chết chi cực, cho nên nhất định không dám đi tìm sơn chủ, chỉ ôm lấy một phần may mắn tâm lý, nghĩ đến kéo 2 cái bằng hữu xuống nước, sau đó cứu được từ mình mạng nhỏ, cảm thấy thiến là bỏ ra đầy đủ một cái giá lớn. Lãnh Phi vứt cho hắn một đen một trắng 2 khỏa dược hoàn, trắng hay đen cùng một chỗ hỗn hợp, ăn vào về sau, liền có thể lùi lại phát tác thời gian, chúng vô danh vô vị, không cần phải lo lắng sẽ bị phát giác. Tốt. Từ Tử Nhân vội vàng gật đầu. Lãnh Phi đứng dậy ly khai, Từ Tử Nhân thẳng ngoắc ngoắc theo dõi hắn, đối với hắn bóng lưng nghiến răng nghiến lợi, hận không thể ăn sống hắn. Có thể thẳng đến Lãnh Phi biến mất, hắn hay là không dám động. Lãnh Phi xuất hiện tại Trình Ưu sân nhỏ, một đẩy cửa ra gặp được Trình Ưu, đang đứng tại trong nội viện sông chính mình mỉm cười. Lãnh Phi khẽ giật mình, kinh ngạc đánh giá Trình Ưu, tán thán nói, tốt, giống như lúc, đương thật thần kỳ. Trước mắt Trình Ưu cơ hồ không cách nào nhìn ra sơ hở đến, bất kể là thân hình hay là tướng mạo, thậm chí là khí chất đều độc nhất vô nhị. Nếu không là hắn từng giết chết Trình Ưu, nhất định sẽ không hoài nghi. Chu đại ca, thuật dịch dung của ta còn tốt đó chứ? Trình Ưu cười khẽ, thanh âm thô ếch, cùng đồng ánh mềm mại dễ nghe hoàn toàn bất đồng. Lãnh Phi tán thán nói, vô cùng kỳ diệu. Đáng tiếc này thuật không thể ngoại truyền. Đồng ánh lắc đầu nói, hơn nữa cần từ nhỏ tu luyện, niên kỷ một đại, cốt cách định hình liền không thể luyện. Lãnh Phi tiếc nuối gật đầu, cái kia đồng cô nương liền thử xem bỏ đi, xem có thể hay không sống quá đi, càng lâu càng tốt. Tốt, Chu đại ca đồng ánh nhẹ nhàng gật đầu, có cái gì muốn ta làm sao? Mượn vài cuốn sách ra, về Long Sách. Lãnh Phi đạo. Hắn hiện tại đã hình thành thói quen, hết mọi khả năng sưu tập Long tư liệu, lý giải Long, lĩnh ngộ Long, quan hệ đến Cửu Long tỏa thiên quyết tiến cảnh. Chương 139, truyền công. Cái này rất dễ dàng. Đồng ánh cười nói. Lãnh Phi gật gật đầu không nói thêm lời. Hắn nhìn xem đồng ánh còn cảm thấy thần kỳ, trên mặt cũng không có trang điểm dấu vết, cùng chính thức Trình Ưu độc nhất vô nhị. Nhưng hắn là biết rõ đồng ánh trên mặt huyết nhục bên ngoài trở mình, thương thế dọa người, cả đêm liền khỏi hẳn. Vô cùng kỳ diệu. Đồng ánh cười nói, Chu đại ca, có phải hay không hiếu kỳ ta trên mặt thương như thế nào tốt? Nàng nói chuyện nhẹ nhàng vừa lau mặt bàng, xuất hiện một trương ngọt ngào động lòng người khuôn mặt, sở sở động lòng người làm cho người ta thương tiếc. Lãnh Phi tinh tế dò xét. Cái này khuôn mặt bàng cùng trước chứng kiến xác thực giống nhau, huyết nhục bên ngoài trở mình vết roi không cách nào ngăn trở ánh mắt của hắn. Bất quá lúc này cái này khuôn mặt bàng đã trơn bóng như ngọc, không có chút nào vết thương, tốt như lúc trước hết thảy chỉ là mộng ảo. Đây là một trương ngọt ngào động lòng người mặt, mặc dù không thể xưng là tuyệt sắc, chỗ thua kém Lý Thanh Địch một bậc, cũng đã khó gặp. Đồng Ánh thản nhiên đối mặt hắn sáng quắc ánh mắt, xinh đẹp cười nói, đây cũng là ta cái này nhất mạch bí thuật rồi, thân thể tiểu là bảo khí, có thể tùy ý biến hóa, thương thế cũng là biến hóa một loại. Lãnh Phi có chút hiểu được. Đây là một loại rất thần diệu nghĩ cách, vậy mà trực tiếp đem thương thế trở thành một loại thái độ bình thường, hơn nữa trực tiếp có thể nghịch chuyển. Như mở rộng xuống dưới, có phải hay không có thể nghịch chuyển tánh mạng, phản lão hoàn đồng. Thực nếu như vậy, chẳng phải là vĩnh sinh bất tử. Đồng Ánh cười nói, Chu đại ca không tin sao. Thật không nghĩ tới thế gian còn có như thế kỳ hảo. Lãnh Phi cảm khái nói. Đồng Ánh nói, thế gian kỳ hảo vô số, chỉ là có chút lộ ra tại người trước, có chút không lộ ra tại người trước mà thôi. Chúng ta cái này nhất mạch yêu cầu là che giấu, không trước mặt người khác hiển thánh, nếu không liền cách cái chết không xa. Lãnh Phi nhẹ nhàng gật đầu, dịch dung thuật thật là chiêu kiên kỵ. Ai cũng không muốn người bên cạnh bất chi bất giác biến thành giả, khó lòng phòng bị, trong nội tâm khó có thể bình an. Đồng Ánh thở dài, người mang bí thuật lại không thể hiển lộ rõ ràng, cái này tư vị cũng không chịu nổi, thế gian là dùng võ công vi tôn, dịch dung thuật lại thần diệu cũng vô dụng, lúc này đây ta là đưa tại võ công trong tay, cùng hắn có dịch dung thuật, còn không bằng thần công vô địch. Lãnh Phi cười nói, cái này nghĩ cách quá cực đoan, võ công không phải vật năng, dịch dung thuật có thể làm được quá nhiều võ công làm không được, ngươi luyện thêm tốt võ công, vậy thì thật là tung hoành thiên hạ, không người có thể địch. Đồng Ánh nhẹ nhàng lắc đầu, thế gian khó có song toàn sự tình. Tu luyện dịch dung thuật, thân thể phát sinh cải biến, tu luyện võ công liền rất khó. Cần thích hợp hơn võ công A. Lãnh Phi đạo. Đồng Ánh kinh ngạc nói, Chu đại ca lợi hại, cái này đều đoán được. Lãnh Phi nói nghe một chút, cần gì dạng võ công. Trầm trọng tốt nhất. Đồng Ánh nói, dịch dung thuật lại để cho thể chất suy yếu, bởi vì dịch dung thuật quá sớm tu luyện, cho nên bị thương căn cơ, thể chất rất kém cỏi, mà thi triển dịch dung thuật cũng thương thế chất, cho nên cần nội luyện chi thuật. Lãnh Phi nói, Bạch Tượng Thôn Khí Đổ như thế nào? Đồng Ánh đôi mắt sáng sáng ngời, Bạch Tượng Thôn Khí Đổ là thế gian đỉnh tiêm nội luyện thuật một trong, cũng không dám có nảy hy vọng xa vời. Lãnh Phi nói, ta sẽ Bạch Tượng Thôn Khí Đổ, truyền cùng ngươi a. Chu đại ca ngươi chẳng lẽ là? Đồng Ánh thất sắc. Như Chu đại ca là Bạch Tượng Tông đệ tử, cái kia thật đúng là phiền toái vô cùng, Hạc Minh Sơn cùng Bạch Tượng Tông là nhất thể. Lãnh Phi lắc đầu, tối hôm qua đã nghe được một cái Bạch Tượng Tông đệ tử truyền Bạch Tượng Thôn Khí Đổ. Vừa mới đã nghe được. Cái kia Chu đại ca ngươi. Đồng Ánh đạo. Lãnh Phi nói, ta là Bạch Tượng Tông cựu nhân, bất quá Bạch Tượng Thôn Khí Đồ đang mang trọng đại, ngàn vạn không thể bị để lộ đi ra ngoài, nếu không hậu hoạn vô cùng. Đồng Ánh nhẹ nhàng gật đầu. Nàng đương nhiên minh bạch, một khi để cho người khác biết mình tu luyện Bạch Tượng Thôn Khí Đồ, tất nhiên thu nhận Bạch Tượng Tông đuổi giết. Dịch dung thuật cũng không phải là vô địch, nếu không cũng không cần một mực giữ kín không nói ra, Bạch Tượng Tông một khi thực muốn đối phó chính mình, có dịch dung thuật cũng trốn không thoát. Lãnh Phi nói, cái kia nghe kỹ rồi. Hắn đem Bạch Tượng Thôn Khí Đồ từng cái giảng giải, nhưng chỉ nói một nửa tinh diệu, nhưng đã so với hắn lúc trước học tinh diệu nhiều lắm, lại không phải toàn bộ. Lòng người khó dò, cho dù cứu được Đồng Ánh tính mạng, hắn cũng không có toàn bộ ném một mảnh tâm, triệt để tín nhiệm Đồng Ánh. Đồng Ánh nghe được đôi mắt sáng loé sáng, như nhặt được trí bảo. Nàng trí nhớ cũng vô cùng tốt, Lãnh Phi nói xong một lần nàng dĩ nhiên nhớ kỹ, như có điều suy nghĩ. Một mực không ngừng điểm nhẹ chán. Lãnh Phi đợi nói xong, cười nói, ngươi tinh thông dịch dung thuật, học trộm võ công có lẽ rất dễ dàng à. Chúng ta có lệnh cấm, không thể bằng dịch dung thuật học trộm võ công. Đồng Ánh tiếc hận lắc đầu nói, không dám vi mệnh. Nàng như có điều suy nghĩ, tinh thần vẫn còn trong hoảng hốt, thời gian dần qua thu liễm hồi tinh thần, theo Bạch Tượng Thôn Khí Đồ tinh diệu trong thoát ly, tung tăng như chim sẻ hưng phấn, hai con ngươi lóe sáng càng phát ra xinh đẹp. Lãnh Phi lông mày trao trọn, tán thán nói, Quý tông tiền bối có đại trí tuệ, đây là toàn thân chi đạo. Người dục vọng là vô cùng, học trộm võ công sẽ trở thành nghiện, mà võ công là mạch máu, một khi bị trộm, cái kia tất nhiên là toàn lực đánh giết. Dịch dung thuật cường thịnh trở lại cũng không phải vô địch, một khi bị người biết rõ, võ lâm chư tông mỗi người được mà chu chi, liền không có mạng sống khả năng. Khỏi cần phải nói, vẹn vẹn nói Bạch Tượng Tông truy hồn thuật, là huyền diệu khó lường, dịch dung thuật sợ là chưa hẳn chống đỡ được. Đồng Ánh bất đắc dĩ nói, như loại này lệnh cấm còn có 18 đầu, đem ta quấn đến xít sao, bó tay bó chân, quả nhiên là sống được mất mặt. Lãnh Phi cười nói, còn có cái gì lệnh cấm? hắn cảm thấy những lệnh cấm này mới thật sự là trí tuệ ngưng tụ, có lẽ hấp thu. Một là không được tại người trước thi triển, trừ phi là người thân nhất, hai là bất đắc dĩ này thuật mưu tư lợi tiền tài, ba là bất đắc dĩ này thuật vi không phải làm ác quỷ, bốn là bất đắc dĩ này thuật lừa gạt cảm tình, năm là không cho phép dùng cái này thuật ăn cắp võ công, sáu là không cho phép tiến vào triều đình đồng ánh một đầu nói tỉ mỉ, tổng cộng 18 đầu. Lãnh phi nghe được liễu lưỡi, lắc đầu nói ra, cái này quả thật có chút nghiêm rồi. 18 đầu lệnh cấm thoáng một phát, cơ hồ giống như là một tên hòa thượng, chặt đứt sở hữu dục vọng, dịch dung thuật tựa như đổ lòng kỹ, cơ hồ vô dụng. Đồng ánh nói, khá tốt không có cái này một đầu, không cho phép báo thủ. Lãnh phi cười nói, 18 đầu lệnh cấm khả năng chính là vì cuối cùng có thể báo thủ à, đã có dịch dung thuật, liền có lực lượng, còn sống càng tiêu sái, cũng có thể trận chiến này thuật dạo chơi nhân gian, lịch lãm rèn luyện phàm trần, tiến vào siêu phàm nhập thánh chi cảnh. Đồng ánh hé miệng cười nói, tổ tiên là một vị đạo sĩ. Lãnh phi giật mình, vỗ tay tán thán nói, nguyên lai là động đuổi chi kỹ, thành tiên đường tát. Thấm nhuần trần tục mới có thể siêu phàm thoát tục, bỏ đi phàm tâm tiến vào thiên tâm, như vậy đến một lần tu luyện là đột nhiên tăng mạnh, tấn vi tiên nhân. Như tại hắn kiếp trước, tiên nhân là thần thoại truyền thuyết, ở kiếp này chưa hẳn, kỹ gần như đạo, nghe nói võ công tu luyện tới cực cảnh, gần như thần tiên. Đồng ánh nhẹ lay động đầu, ta cũng không muốn thành tiên, Chu đại ca chỉ ở bên cạnh chờ, hay là trước ly khai cho thỏa đáng. Lãnh phi cười nói, phủ lên đóng cửa, không có người tiến đến. Tốt. Đồng ánh thò tay một vòng, khuôn mặt lần nữa khôi phục thành chính ưu, uy vũ sinh phong đi ra ngoài, triệt để không có đồng ánh bóng dáng. Nàng phủ lên đóng cửa, trong tiểu viện triệt để an tĩnh lại. Lãnh phi lỗ thai bắt đầu truy tung từ tử nhân, từ tử nhân trước tại luyện võ tràng bên trên luyện trong chốc lát đao, sau đó mời hai cái bằng hữu đến trong nội viện ngồi một chút, nói từ bên ngoài làm cho đi một tí trà ngon, cùng nơi nhóm nháp. Hắn lưỡng bằng hữu không có phòng bị hắn thuận lợi hạ độc, sau đó trực tiếp bị mất mạng, không có Lãnh phi theo như lời lùi lại phát tác. Chương 140, tám đao. Từ tử nhân thoáng một phát ngây người. Nhìn xem hai cái nằm trên mặt đất vẫn không nhúc nhích, hai mắt trừng lớn, chết không nhắm mắt hai cái bằng hữu, từ tử nhân trong đầu trống rỗng. A. Hắn khàn giọng giống to. Tên kia lừa chính mình, căn bản không phải thao túng hai người, mà là muốn giết hai người, cái này một tên lường gạt. Lãnh phi bỗng nhiên ra hiện tại hắn sân nhỏ, đập vỗ tay, cười lạnh nói, giết được tốt. Ngươi. Từ tử nhân nội trừng Lãnh phi. Lãnh phi nói, ngươi giết hai cái đồng môn, có phải hay không muốn chạy trốn? Không trốn lời nói, Hạc Minh Sơn lại không có quy củ, cũng phải xử tử ngươi a. Từ tử nhân đoán độc trừng mắt hắn, ta sẽ đích thân đi Sơn chủ trước mặt thừa nhận, không bị ngươi khống chế. Cái kia liền xem các ngươi Sơn chủ có thể hay không giải ngươi độc. Lãnh phi gật gật đầu, thập nhị trọng lâu luyện khí sĩ, không có ngươi muốn mạnh như vậy, tiên thiên cao thủ đối với cái này độc cũng vô kế khả thi. Hắc. Từ tử nhân cười lạnh. Không hề tin tưởng Lãnh phi, hắn lừa gạt mình quá thảm, giết đồng môn là tử tội. Lãnh phi nói, bằng các ngươi Sơn chủ tính tình, dù cho ngươi thừa nhận, hắn sẽ bỏ qua ngươi. Từ tử nhân sắc mặt biến hóa. Theo hắn biết, Sơn chủ cũng không phải là tha thứ chi nhân, trong mắt văn vê không được hạ cát, một chút tiểu sai tiểu muốn mạng người. Lãnh phi nói, đổi ta là ngươi, liền chạy trốn tới Bạch Tượng Tông, cha ngươi vừa ra mặt, Hạc Minh Sơn bắt ngươi như thế nào? Hèn hạ. Vô sỉ. Từ tử nhân cắn răng oán độc trừng mắt hắn. Lãnh phi cười khẽ, xem ra ngươi không giải trí nhớ a. Hắn tiến lên một bước chọn mấy cái. Từ tử nhân lập tức ngã xuống đất, run rẩy, vằn mẹo, thống khổ không chịu nổi, nước mắt ràn rụa. Lãnh phi mục quét mắt một vòng trên mặt đất hai tên gia hỏa, âm thầm cắn răng, tiện nghi bọn hắn, bị chết như vậy thống khoái. Như không phải là vì chính mình nhu tính, hai người này muốn dạy vò đến muốn chết không xong, mới tính toán chính thức báo thủ. Sau nửa ngày qua đi, từ tử nhân dãy rủa càng phát ra yếu ớt, thời gian dần qua bất động, chỉ là run rẩy thoáng một phát, tựa hồ phải chết đi. Lãnh phi cởi bỏ siêu hồn thủ, thản nhiên nói, hiện tại có thể suy nghĩ cẩn thận. Tốt, ta đi. Từ tử nhân cắn răng, chậm rãi nói, ta hiện tại đã đi xuống núi. Lãnh phi thỏa mãn gật đầu, cái kia liền đi a, lưu ngươi một cái mạng, đây là giải dược. Hắn nói xong đem một khỏa bạch hoàn ném ra trên mặt đất. Từ tử nhân mãnh liệt đập ra đi, e sợ cho Lãnh phi cải biến chủ ý. Luôn cuống tay chân đem bạch hoàn nhặt lên nhét trong miệng. Lãnh phi quay người liền đi. Từ tử nhân đoán độc trừng mắt bóng lưng của hắn, lảo đảo đứng dậy, vịn cái bàn cắn nghiến răng. Một lắc đánh, hắn đổi một thân xiêm y, mang mấy tấm ngân phiếu, vội vã ly khai Hạc Minh Sơn. Hắn thoáng một phát Hạc Minh Sơn, dọc theo đường mòn, chưa có chạy ra hai dặm liền thấy được Lãnh phi. Lãnh phi đứng tại đường mòn chính giữa, khoe miệng chứa đựng một tia cười lạnh, chúng ta lại gặp mặt. Ngươi giết ta, cha ta nhất định sẽ tìm tới ngươi.
Từ Tử Nhân quát. Hắn đã đoán được Lãnh Phi muốn làm gì.
Lãnh Phi nói, ta sẽ không giết ngươi.
Hắn hóa thành một cái bóng lướt đến.
Từ Tử Nhân nắm đấm thậm chí không thể tới kịp chém ra đi, bị một trưởng bổ tới sau đầu, trực tiếp té xỉu.
Lãnh Phi dẫn theo Từ Tử Nhân lao ra, chung quanh tiểu thảo mãnh liệt kề sát đất, sau đó mới thẳng lên, Lãnh Phi dĩ nhiên xông ra ngoài 10 trượng.
Lãnh Phi đem tốc độ tăng lên tới cực hạn, Đạp Nguyệt Phù Hương bộ càng phát ra nhẹ nhàng, càng phát ra mau lẹ, tựa như một cái bóng nhẹ lướt.
Hắn chỉ chạy 2 canh giờ, dĩ nhiên đến Hàn Băng Cốc, ở bên cạnh một tảng đá hạ đã tìm được ngân bài, tiến vào Hàn Băng Cốc.
Trong cốc im ắng, không có nhân khí.
Hắn dương giọng nói, Lục tiền bối.
Vương tiền bối.
Lục Tranh cùng Vương Phát người nhẹ nhàng đi ra, thấy được Lãnh Phi trên tay dẫn theo Từ Tử Nhân, hai mắt nhíu lại, mãnh liệt trừng lớn.
Bọn hắn thoáng một phát nhận ra Từ Tử Nhân.
Lãnh Phi đem Từ Tử Nhân hướng trên mặt đất ném đi, hai vị tiền bối, giết chết hắn lúc, đừng tự mình động thủ, cẩn thận Bạch Tượng Tông truy hồn thuật, đây là một cái Bạch Tượng Tông đệ tử con riêng.
Tiểu Lãnh, ngươi sao bắt được hắn?
Lục Tranh vội hỏi.
Lãnh Phi hời hợt một câu, tìm được một đầu đi thông Hạc Minh Sơn tiểu đạo, sau đó thần kỳ không hạ độc, bắt được cái này Từ Tử Nhân.
Tốt, tốt.
Lục Tranh chậm rãi nói, Tiểu Lãnh ngươi khổ cực, tuyệt đối cẩn thận, Hạc Minh Sơn cũng không hay gây.
Lãnh Phi gật gật đầu, ôm quyền lần nữa ly khai.
Hai người chằm chằm vào Từ Tử Nhân, hai mắt dần dần huyết hồng, thần sắc điên cuồng, Vương Phát nhắc tới Từ Tử Nhân liền đi.
Lãnh Phi lặng yên không một tiếng động phản hồi Hạc Minh Sơn.
Hắn cẩn thận từng ly từng tí, trở lại Trình Ưu tòa nhà.
Đồng Ánh trở lại, nói ra năm bản sách, gặp Lãnh Phi đang tại trong nội viện chậm rãi đập vào quyền, liền bôi thoáng một phát khuôn mặt, khôi phục nàng vốn là diện mục, xinh đẹp cười nói, Chu đại ca, về lòng sách không nhiều lắm, chỉ có cái này năm bản.
Lãnh Phi cười nói, năm vốn đã không ít.
Hắn nhận lấy như nhặt được trí bảo, từng cái lật xem, cuối cùng nhất nhíu nhíu mày, nhưng ghi lại này chỉ là một ít tập tục cùng truyền thuyết. Hắn đọc qua về sau không hề xúc động, bất đắc dĩ lắc đầu, xem ra khúc tiền bối theo như lời không tệ, hay là muốn tại hoàng gia nghĩ biện pháp, ngoại giới không trông cậy được vào.
Đồng Ánh thấy hắn sắc mặt, không khỏi thất vọng nói, vô dụng sao.
Lãnh Phi nói, Hạc Minh Sơn dù sao nội tình quá kém, hôm nay không có lộ sơ hở a.
Đồng Ánh cười đắc ý nói, không có người nhìn ra được.
Đồng cô nương.
Bảo ta Ánh Ánh a, cha mẹ ta đều như vậy gọi ta.
Tốt, Ánh Ánh, ta có một chuyện tương thác.
Chu đại ca phân phó là, ta cái này mệnh là Chu đại ca ngươi cứu, làm gì khách khí.
Ta muốn tại Hạc Minh Sơn giải một cái lời đồn.
Cái gì lời đồn?
Đồng Ánh đôi mắt sáng lưu chuyển, hiếu kỳ xem hắn.
Lãnh Phi nói, Nam Thiên Tuyền bọn hắn tại Hàn Băng Cốc không chỉ có được Thiên Hỏa Liên, còn phải một bản kiếm pháp bí kíp bị Trịnh cùng lấy được.
Tốt.
Đồng Ánh nhẹ nhàng gật đầu.
Lãnh Phi thấy nàng không có hỏi nhiều, thầm khen thông minh, cười nói, trước luyện Bạch Tượng thôn khí đồ bỏ đi, hai ngày nữa, ngươi hay là xuống núi cho thỏa đáng.
Đồng Ánh nhẹ nhàng gật đầu.
Nàng là vô cùng tốt kỳ Lãnh Phi muốn cái gì, nhưng hắn không nói, nàng cũng không muốn hỏi nhiều, miễn cho Lãnh Phi nhạy cảm.
Nàng có một khỏa linh lung tâm, ẩn ẩn cảm giác được Lãnh Phi không có triệt để tin tưởng chính mình, lại lơ đễnh, lâu ngày mới biết được nhân tâm.
Cảnh ban đêm thâm trầm, Lãnh Phi lần nữa đi ra ngoài, hành tẩu ở bóng mờ ở bên trong, nhìn trộm lấy Hạc Minh Sơn hư thật cùng che giấu.
Thấy càng nhiều, bị hắn giết tâm càng nặng, hận không thể một mùi lửa đem Hạc Minh Sơn hủy diệt, chết cháy những xúc sinh này.
Hắn lợi dụng tiềm nguyên quyết, không chỉ có trên người khí tức ẩn nấp, bước chân cũng nhẹ được cơ hồ không âm thanh âm.
Có cảnh ban đêm yểm hộ, dù cho tới gần một người, cũng sẽ không bị phát giác, lợi dụng cái này, hắn đứng tại một thân cây bóng mờ ở bên trong, lặng lặng nhìn xem luyện võ trường.
Luyện võ trường bên trên hoàn toàn yên tĩnh, lúc này chỉ có hai người, một người trung niên nam tử một cái cường tráng giống như thiết tháp hắc cường tráng thanh niên.
Trung niên nam tử huy động trường đao, tựa như từng đạo tia chớp cuốn thân, thậm chí có vài phần lôi ấn bên trên lôi quang cảm giác.
Lãnh Phi cảm thấy kích động.
Hắn luyện phi long kiếm pháp đã ngon miệng, hóa thân thành phi long nhảy lên, kiếm pháp tinh diệu tuyệt luân.
Hắn hiện tại chợt phát hiện, mình cũng rất ưa thích đao pháp.
Kiếm pháp tinh diệu, bằng trí tuệ của hắn, kiếm pháp càng là tinh diệu, hắn nắm giữ được càng là tinh thâm, uy lực cũng càng kinh người.
Có thể vì sao chính mình thích nhất đao?
Chẳng lẽ là bởi vì đao bá đạo?
Chương 141, sinh loạn.
Bởi vì đao bá đạo phù hợp hắn tính tình.
Lãnh Phi một bên chằm chằm vào Hạc Minh tám đao xem, một bên tự xét lại, muốn biết rõ đến cùng tại sao lại ưa thích đao.
Đao và kiếm đều có hắn sở trường về, đao mở rộng ra đại hạc, tàn nhẫn lăng lệ ác liệt, kiếm tắc thì nhẹ nhàng mau lẹ, luận và giết địch uy lực, kiếm uy lực càng mạnh hơn nữa.
Đao khuyết điểm là biến hóa không đủ tinh kỳ, dùng bổ chém thành chủ,
mà kiếm tắc thì dùng đâm gọt làm chủ, biến hóa vô cùng, khó lòng phòng bị. Kiếm có thể lập tức đâm ra vài kiếm, ám sát mấy người, mà đao chỉ có thể từng đao đến, không có khả năng một đao chém ra vài đao, tiên thiên hạn chế. Cho nên trong chốn võ lâm, kiếm pháp vi tôn, thường thường rất nhiều người tại bắt đầu luyện đao, về sau tắc thì vứt bỏ đao luyện kiếm. Lãnh Phi lúc trước cũng không muốn qua luyện đao, có thể chứng kiến cái này Hạc Minh tám đao, lại bỗng nhiên tâm ngứa, cảm thấy đao cũng là không tệ. Nhất đao lưỡng đoạn, thống khoái đầm địa. Trung niên nam tử không ngừng vung đao, một đao lại một đao, đao pháp đơn giản, lại nhanh như thiểm điện, uy lực tự nhiên kinh người. Sau nửa ngày qua đi, trung niên nhân thu đao, đối với bên cạnh quan sát thanh niên nói, có thể nhìn rõ ràng. Thanh niên này tướng mạo bình thường, nhưng thân hình khôi ngô cường tráng, đứng ở nơi đó tựa như một tòa thiết tháp, bất mãn mà nói, sư phụ, đao pháp này có chút rất đơn giản à. Loại người như ngươi ngu xuẩn, phải học đơn giản. Trung niên nam tử đạo. Thanh niên bất mãn mà nói, sư phụ, ta mặc dù đần, nhưng ta trời sinh thần lực, người bên ngoài đánh không lại ta. Nếu không phải bởi vì ngươi trời sinh thần lực, đầu óc còn không khai khiếu, ta cũng không cần mày dạn mặt dày cùng sơn chủ cầu bộ này đao pháp. Đây là sơn chủ truyền lại. Hạc Minh tám đao, chẳng lẽ là sơn chủ sáng tạo ra hay sao? Sơn chủ tuy mạnh lại chế không được đao pháp này, cái này chính là Hạc Minh sơn kỳ ngộ đoạt được, sơn chủ vận khí vô cùng tốt. Tại ngọn núi này lấy được. Nay phía dưới núi có một cái động phủ, chính là Hạc Minh sơn người truyền thừa, bị sơn chủ đoạt được, nếu không làm sao có thể đột nhiên tăng mạnh, ngắn ngủn 2 năm liền bước vào thập nhị trọng lâu. Hạc Minh sơn người, chưa nghe nói qua, không có danh khí gì à, cái kia võ công cũng rất có hạn. Câm miệng. Sư phụ. Hạc Minh sơn người cũng không đơn giản như vậy. Chớ có rong dài, đao này pháp uy lực kinh người, chỉ cần luyện tốt rồi, ngươi liền có thể tung hoành Hạc Minh sơn, không có người lại dám khi dễ ngươi. Thật sự. Có tin hay không là tùy ngươi, luyện không luyện. Luyện. Vậy ngươi nhiều như vậy nói nhảm làm gì, tranh thủ thời gian, đệ nhất đao. Xuy. Thanh niên vung đao kéo lê, ánh đao sáng như tuyết, thấy Lãnh Phi tâm ngứa, hận không thể cũng vung đao thử xem. Ngươi một đao kia ra sức quá mãnh liệt. Trung niên nam tử trầm giọng nói, một đao kia trọng chính là thế mà không phải lực, ngoại nhân nhìn xem ngươi một đao kia là đem hết toàn lực chém ra, kỳ thật chỉ ở bắt đầu vung mạnh lên, còn lại thời gian nhưng lại thuận thế mà đi, cường điệu tại khống chế, thông qua thủ đoạn cùng năm ngón tay đến khống chế đao thế. Thanh niên lần nữa vung đao, lúc này đây ánh đao sáng hơn, càng thêm dùng sức. Phanh. Trung niên nam tử một cước đem hắn đá ra ngoài một trượng. Hắc hắc cường tráng thanh niên nuốt cái hót cười ngây ngô. Sư phụ, hay là dốc sức liều mạng vùng đao đã nghiền, tốc độ nhiều nhanh. Ai có thể đỡ nổi. Quản hắn khỉ gió như thế nào tinh diệu, ta chính là một đao. Hắc. Trung niên nam tử cười lạnh, ngươi một đao mau nữa, dùng sức đến lão, không có biến hóa cơ hội, người khác thu thập ngươi chỉ cần một chiêu. Đao của ta nhanh hơn. Cường tráng thanh niên đạo. Trung niên nam tử nói, nhanh là có cực hạn, mau nữa đao, không có biến hóa, hay là dễ dàng đối phó, ngươi tới chém ta một đao. Xem đao. Cường tráng thanh niên không chút do dự vung đao, ánh đao như điện. Hắn sắc thực thần lực kinh người, một đao kia chỉ có thể nhìn thấy một đạo tố luyện, nhìn không tới thân đao bộ dáng. Trung niên nam tử nhẹ bước ra một bước, bay bổng một trường đánh ra. Phanh. Cường tráng thanh niên bay ra ngoài ba trượng rơi xuống đất, rơi rắn rắn chắc chắc, sau nửa ngày không thể đứng lên. Muốn là địch nhân, người đã bị chết. Trung niên nam tử cười lạnh. Lãnh Phi giống như nghĩ tới điều gì. Hắn cho dù ngộ tính kinh người, suy một ra ba. Mà dù sao không có tiếp nhận qua chính thức truyền thụ, trung niên nam tử này chỗ truyền thụ cho Hạc Minh tám đao tuy lợi hại, Lãnh Phi lại càng trọng thị hắn theo như lời nói, hắn theo như lời mỗi một câu, đối với Lãnh Phi đều có rất lớn xúc động. Đem trung niên nam tử lời nói suy một ra ba, có ngộ tại tâm. Cường tráng thanh niên sau nửa ngày mới đứng lên, chậm gì gì, mặt mũi tràn đầy không tình nguyện, sư phụ, ngươi ra tay quá trọng, là không đúng đối với ta có oán khí. Cảm thấy ta cái này đần đồ đệ cho ngươi thật xấu hổ chết người ta rồi. Không trọng điểm nhi ngươi không giải trí nhớ. Trung niên nam tử cười lạnh. Cường tráng thanh niên hậm hực mà nói, được rồi, ta hiểu rồi. Hắn vung đao như điện, Lãnh Phi phát hiện một chút bất đồng, sức bật lượng mãnh liệt vung lên, sau đó không hề ra sức, thuận thế mà dùng. Lãnh Phi đối với một đao kia dĩ nhiên triệt để nắm giữ. Một đao kia tinh diệu vẫn còn trên sự thao túng, cùng thứ hai đao tiếp tục bên trên. Trung niên nam tử tiếp tục nói. Đệ nhất đao chém ra, như có nhân cách ngăn cản, tắc thì muốn thuận thế hóa thành đao kình, chút điểm này đối với ngươi có chút khó, nhưng luyện từ từ, tổng có thể luyện hội, sau đó thứ hai đao sẽ nhanh hơn. Nếu người bên ngoài đã hiện lên đâu? Vậy thì thuận thế phát ra thứ hai đao, hóa chém làm gọn, tóm lại muốn hình thành một cái vòng tròn, dùng ngươi thân thể vi tròn, thân thể hoạt động đền bù đao thế muốn đoạn, tắc thì thân thể muốn động được đại, đao thế muốn trường, tắc thì thân thể không cần nhiều động. Lãnh Phi giống như nói hút vào những này. Hạc Minh tám đao tại trung niên nam tử trong miệng từng cái bày ra, Lãnh Phi phát hiện mình lĩnh ngộ xa không bằng trung niên nam tử đã nói. Hạc Minh tám đao tại Lãnh Phi thoạt nhìn hay là rất đơn giản, yếu điểm chỉ có hai cái, một là dựa thế mượn kình, hai là nhanh, đương nhiên điều kiện tiên quyết là dùng đao chi người lực lượng kinh người, nếu không Hạc Minh tám đao liền mất đi hắn căn cơ. Nhưng muốn làm đến, cần đầy đủ trí tuệ, Lãnh Phi diệu ngộ tại tâm, hưng phấn khó ức, hận không thể tìm người thử một lần đao. Hắn nghe qua về sau không có lại đi theo trung niên nam tử cùng cường tráng thanh niên, mà là tiến vào một tòa tòa nhà trộm một thanh đao, sau đó tại trong rừng cây luyện đao. Một đao lại một đao, đao thế không ngớt không dứt, hình thành một mảnh sáng như tuyết quang đoàn, đem hắn bao phủ trong đó không cách nào thấy rõ, hắn chiêu thức càng ngày càng chậm, đao nhanh chóng lại càng lúc càng nhanh, giống như một cái quang hoàn đem hắn bao phủ. Hắn thoạt nhìn lại không sao cả động, chỉ là chậm gì gì vung đao, thành thạo, dù bận vẫn ung dung. Sáng sớm ngày thứ hai, Hạc Minh Sơn luyện võ trưởng khí thế ngất trời, nhưng đều có chút không yên lòng, bí mật lưu chuyển một tin tức, Nam Thiên Tuyển dò xét Hàn Băng Cốc hang ổ, không chỉ có được 600 năm thiên hỏa liên, còn phải một quyển bí kíp liền tại Trịnh Tề trên tay. Bọn hắn hơn phân nửa là không tin, dù cho tìm được bí kíp, cũng không có khả năng rơi vào Trịnh Tề trên tay, có lẽ tại tuyển chủ tưởng bội kỳ trên tay mới là. Bọn hắn hiếu kỳ, muốn tìm Trịnh Tề hỏi một chút, có thể không thấy Trịnh Tề. Vì vậy có chuyện tốt chi nhân đi Trịnh Tề trong nhà, kết quả không gặp lấy, sau đó tất cả mọi người bắt đầu tìm kiếm, cũng không có người chứng kiến Trịnh Tề xuống núi. Rất nhanh bọn hắn phát hiện từ tử nhân trong nhà có Trịnh Tề cùng Ngông Thiếu Phong thi thể, đều là chúng độc bỏ mình, nhưng không thấy từ tử nhân. Bọn hắn thoáng một phát liền đoán được, là từ tử nhân độc giết hai người, đã đoạt bí kíp trốn xuống núi. Lập tức toàn bộ Hạc Minh Sơn động, Nam Thiên Tuyển tuyển chủ tưởng bội kỳ giận dữ, thề phải đem từ tử nhân bắt trở lại Minh Hình chính điện, cho Trịnh Tề cùng Ngông Thiếu Phong đền mạng. Hắn còn phóng lời nói, chuyện này là Nam Thiên Tuyển nội vụ sự tình, người bên ngoài không thể nhúng tay. Tuy theo, tất cả tuyển chủ lệnh cưỡng chế thuộc hạ không được xuống núi trộn rộn chuyện này. Chương 142, chặn đường. Tất cả mọi người minh bạch, cái này là vì tránh hiểm nghi, cho thấy sẽ không đoạt bí kíp. Điều này hiển nhiên đầm lời đồn, Nam Thiên Tuyển xác thực được một quyển bí kíp, bọn hắn bắt đầu đỏ mắt. Nếu là tầm thường bí kíp, cái kia từ tử nhân cũng sẽ không tiếc độc giết hai cái bằng hữu trôn xuống núi, không tiếc cùng toàn bộ Hạc Minh Sơn là địch, dựa theo núi quy, tàn sát đồng môn, hắn là nhất định phải đem xử tử. Rốt cuộc là cái gì bí kíp? Có lẽ Nam Thiên Tuyển tuyển chủ trong miệng lại không thu hoạch được gì, tưởng bội kỳ nói căn bản không có gì bí kíp, hoàn toàn giả dối hư ảo, có người ác ý bịa đặt, muốn đạt tới không thể cho ai biết mục đích, quả thực hèn hạ vô sỉ, còn kém chỉ vào sở hữu tuyển chủ cái mũi mắng. Hắn càng nói như vậy, mọi người càng là hiếu kỳ, cũng càng chắc cái này bí kíp không phải chuyện đùa. Không chỉ có là Hạc Minh Sơn đệ tử hiếu kỳ, tất cả tuyển chủ cũng vô cùng tốt kỳ, có thể tưởng bội kỳ mạnh miệng, tự là một mực chắc chắn không có bí kíp, là người khác cố tình lại để cho Nam Thiên Tuyển thành cái đích cho mọi người chỉ trích, dụng tâm hiểm ác. Nam Thiên Tuyển phái ra 8 người xuống núi, nhất định phải bắt được từ tử nhân, hơn nữa muốn sống bắt, sau khi trở về thẩm minh vì sao phải giết Trịnh Tề cùng Ngông Thiếu Phong. Vào lúc giữa trưa, ánh mặt trời rực rực. Ngông Thiếu mang cùng 7 người hạ Hạc Minh Sơn, một chuyến 8 người sắc mặt khó coi, cũng khó khăn giấu nộ khí cùng sát khí. Ngông Thiếu mang thân hình thon dài, tướng mạo anh tuấn, cùng chết đi Ngông Thiếu Phong tương tự, hai người là song bảo thai huynh đệ, tâm linh tương thông, hắn ngày hôm qua cảm giác được tim đập nhanh, nhưng bởi vì trên chân núi, cho nên không muốn qua Ngông Thiếu Phong hội bỏ mình. Chứng kiến Ngông Thiếu Phong thi thể, hắn lại ảo não lại phẫn nộ, nếu là mình lúc ấy tranh thủ thời gian đến tìm đại ca, nói không chừng còn có thể cứu được trở lại, có thể cũng bởi vì chủ quan, chí mạng đại ca bỏ mình. Hắn thể phải bắt được từ tử nhân, hắn không thể dùng lượt tất cả hình cụ, muốn giày vò đến hắn muốn chết không xong, tra tấn 9981 ngày, lại giết chết tế điện đại ca vong hồn, có thể cũng biết, biện pháp tốt nhất là tìm đến từ tử nhân liền trực tiếp giết chết, không dung sống lâu một ngày, cho dù là tuyển chủ giáng tội cũng lại chỗ không tiếc. Cái này từ tử nhân có cường ngạnh hậu trường, bắt được chưa chắc sẽ xử tử. Ngông huynh, ngươi nói thực sự bí kíp. Một cái khô héo mặt thanh niên lười biếng hỏi. Bọn hắn rơi chân mau lẹ, tựa như tuấn mã. Ngông Thiếu mang mặt tâm trầm, mặt không biểu tình lắc đầu. Hắn cũng không thể kết luận đến cùng có hay không bí kíp, thực sự bí kíp lời nói, theo đại ca tính tình, cũng sẽ không nói cho mình nghe. Trịnh Tề cũng giống như vậy, đều là bí ẩn làm người ta phát bực tính tình, miệng rất nghiêm, cho nên hai người bọn họ chết người bên ngoài càng hoài nghi. Cái này từ tử nhân, thực to gan lớn mật. Khô héo mặt thanh niên hừ một tiếng nói, sát nhân đoạt bí kíp, cũng không muốn muốn hắn có thể trốn đi nơi nào.
Mông thiếu mang hừ một tiếng, hắn có một cái tốt cha.
Không ổn.
Khô héo mặt thanh niên sắc mặt biến hóa, quay đầu nhìn một chút bốn phía, hạ giọng, chẳng lẽ nói, hắn hội chạy trốn tới Bạch Tượng Tông.
Ai biết được.
Mông thiếu mang cười lạnh.
Hắn nhất định phải đoạt tại Từ Tử Nhân hồi Bạch Tượng Tông trước khi giết chết, Từ Tử Nhân cha tại Bạch Tượng Tông cũng là lợi hại đệ tử, sơn chủ đều muốn bán ba phần chút tình mọn, huống chi tuyển chủ.
Đại ca của mình tiểu là Bạch Tử.
Ai khô héo mặt thanh niên lắc đầu nói, vị đại nhân kia vật thực ra mặt, chúng ta thật đúng là.
Các ngươi sợ.
Mông thiếu mang quét mắt một vòng mọi người.
Mọi người đều ánh mắt lập lòe.
Vì Mông thiếu phong mà đắc tội Bạch Tượng Tông đệ tử, khoản này mua bán thật là không hợp tính toán. Bọn hắn đáy lòng cũng bắt đầu nửa đường bỏ cuộc.
Mông thiếu mang lạnh lùng nói, yên tâm, đuổi theo hắn rồi, không cần các ngươi ra tay, ta đến giải quyết hắn.
Mọi người thư một hơi.
Khô héo mặt thanh niên lắc lắc đầu nói, vị đại nhân kia vật trách tội xuống, chỉ sợ hội giận lây sang chúng ta.
Mông thiếu mang cười lạnh, cái kia phải như thế nào?
Theo ta thấy, hay là mở một con mắt nhắm một con mắt, ứng phó, tay không trở về núi tốt nhất.
Khô héo mặt thanh niên nói, cũng không cho tuyển chủ khó xử, sơn chủ khó xử.
Tuyển chủ đã rơi xuống tử lệnh, nhất định phải bắt hồi Từ Tử Nhân.
Mông thiếu mang nhíu mày, trong mắt lửa giận hừng hực.
Ta cảm thấy tuyển chủ cũng chỉ là bách tại bất đắc dĩ, chúng ta muốn thay tuyển chủ phân ưu nha.
Khô héo mặt thanh niên mỉm cười nói, Mông huynh đệ, cũng không thể vì một người, tất cả mọi người muốn đi theo chịu chết ta.
Ta đây hiện tại liền hướng tuyển chủ thỉnh giáo, đến cùng phải hay không thật muốn giết Từ Tử Nhân.
Mông thiếu mang trầm giọng nói,
tuyển chủ cũng không phải là tốt tính tình.
Khô héo mặt thanh niên nghiêm mặt khuyên nhủ, hay là chớ ép tuyển chủ thì tốt hơn.
Tám người một bên tranh luận một bên đi nhanh.
Khô héo mặt thanh niên tay cầm một cái vòng tròn bàn, lòng bài tay lớn nhỏ, trên đó viết tất cả cái phương vị, cùng loại với Lanh Phi kiếp trước chứng kiến đến bắt quái bản. Trên bàn có một cái lan châu, màu đen bi phương hướng là bọn hắn muốn truy tung phương hướng.
Bọn hắn mặc dù nửa đường bỏ cuộc, nhưng ở Hạc Minh Sơn dưới chân, hay là không dám ứng phó, ra Hạc Minh Sơn trăm dặm, liền càng chạy càng chậm, mài khởi công phu đến.
Suy 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 liên tiếp kêu nhỏ âm thanh bỗng nhiên vang lên.
Bọn hắn vẫn không có thể kịp phản ứng, gần trong gang tấc bạch quang đã bắn trúng đùi, không tự chủ được phát ra kêu thảm thiết.
A.
Mông thiếu mang cùng khô héo mặt thanh niên đã nằm trên mặt đất kêu thảm thiết, kêu thảm một tiếng về sau bề bộn ngừng, vặn mẹo lên khuôn mặt tràn đầy cảnh giác, rút kiếm ra nằm trên mặt đất, tùy thời chuẩn bị ra tay.
Tám người đều bị gần trong gang tấc phi đao bắn trúng.
Lãnh Phi theo phía sau cây chuyển ra, lạnh lùng dò xét tám người.
Máu tươi ồ ồ ra bên ngoài bốc lên, mùi máu tanh xông vào mũi, tại đây chính là đất cát, máu tươi nhanh chóng thấm xuống dưới.
Hắn không khỏi tán thưởng Tiềm Nguyên Quyết lợi hại, khoái ý đao phối hợp thêm Tiềm Nguyên Quyết, quả nhiên là ám toán đánh lén vô thượng lợi khí.
Người là ai?
Mông thiếu mang khàn giọng kêu lên, có phải hay không Bạch Tượng Tông người?
Lãnh Phi phi đao hất lên.
A.
Mông thiếu mang cánh tay trái trong đao, đinh đến trên mặt đất.
Tay trái triển khai, lộ ra một căn ngân đinh, loẹ loẹ tỏa ánh sáng.
Lãnh Phi lại một đao.
Khô héo mặt thanh niên cánh tay phải cũng bị đinh đến trên mặt đất, cái kia mâm tròn rơi xuống mặt đất.
Lãnh Phi tiến lên nhặt lên, cẩn thận dò xét.
Quả nhiên chính mình chỗ đoán đúng vậy, những tông môn này đều có thủ đoạn tìm được chính mình đệ tử.
Người rốt cuộc là ai?
Mông thiếu mang khàn giọng kêu lên, là ai?
Lãnh Phi nói, ta đến từ Hàn Băng Cốc.
Mọi người biến sắc.
Không có khả năng, Hàn Băng Cốc người đều chết hết.
Mông thiếu mang lắc đầu, kiếm nắm càng chặt, không hiểu trái tim băng giá.
Lãnh Phi chẳng muốn nói sau, trước che bọn hắn huyệt đạo, cầm máu, lấy thêm một căn nhánh dây đem tám người trói đến cùng một chỗ.
Một thanh đao nhặt về đến, những cái này đều là bảo đao, ném một thanh đều đau lòng.
Những bảo đao này so về vốn là phi đao nhanh một phần, hơn nữa hắn hiện tại lực lượng cường hành, quả nhiên là nhanh như thiểm điện.
Hắn như bối như heo đem tám người bối, nhanh chân chạy như bay.
Hắn xuyên qua rừng cây, hoành nghiêng nhánh cây không ngừng đánh tại trên người bọn họ, đợi cho Hàn Băng Cốc lúc. Mỗi cái quần áo tả tơi, máu tươi đầm địa, chật vật không chịu nổi.
Lãnh Phi một hơi chạy về Hàn Băng Cốc, tiến vào trong cốc.
Phanh.
Hắn đem tám người quán đến trên mặt đất, dương giọng nói, Lục tiền bối, Vương tiền bối, lại tới nữa.
Lục Tranh cùng Vương Phát chạy đến, chứng kiến tám người này, sắc mặt dữ tợn, gắt gao chừng của bọn hắn, hai mắt như hỏa diễm tại khiêu dược, một cùng mang đi.
Vương Phát lại trở lại, ân cần dò xét hắn, tiểu lãnh, ngươi không sao a?
Lãnh Phi nói, Vương tiền bối. Ngươi biết cái này à?
Hắn đem mâm tròn đưa cho Vương Phát.
Vương Phát nhận lấy xem xét, sắc mặt biến hóa nói, truy huyết bản.
Hạc Minh Sơn thậm chí có cái này.
Lãnh Phi chậm rãi gật đầu.
Vương Phát cắn răng nói, xem ra bọn hắn có thể tìm tới Hàn Băng Cốc.
Lãnh Phi nói, cho nên bọn hắn tốt nhất đừng đặt ở Hàn Băng Cốc, có thể tách ra, mê hoặc bọn hắn thoáng một phát.
Vương Phát ngẩng đầu nhìn lên trời.
Lãnh Phi đoán được ý nghĩ của hắn, Vương Tiền Bối là muốn theo chân bọn họ đồng quy vu tận. Nhưng lại không đáng.
Đúng vậy, A Vương Phát chậm rãi gật đầu.
Lãnh Phi nói, ta đi đi lại đến, còn sẽ có một đám, tốt nhất có thể đem bọn họ tuyển chủ cùng một chỗ dẫn xuất đến.
Cẩn thận cái kia tưởng bội kỳ.
Vương Phát trầm giọng nói.
Lãnh Phi bỗng nhiên thu vào, khí tức lập tức biến hóa, giống như hóa thành một tảng đá.
Vương Phát ngạc nhiên liếc mắt nhìn hắn.
Lãnh Phi hai ngày này một mực tại Hạc Minh Sơn vận chuyển Tiềm Viên Quyết, đối với Tiềm Viên Quyết lĩnh ngộ cùng hỏa hầu đều dần dần sâu.
Lãnh Phi nói ra, Vương Tiền Bối, ta cái này Tiềm Viên Quyết khả năng giấu giếm được tưởng bội kỳ.
Không sai biệt lắm.
Vương Phát chậm rãi gật đầu.
Hắn không nghĩ tới Lãnh Phi ngắn như vậy thời gian có thể đem Tiềm Viên Quyết luyện đến cái này trình độ. Hai người bọn họ thế nhưng mà mấy chục năm hỏa hầu, giang hồ thúc người đã giả, không phục lao không thành.
Chương 143, nhìn thấu.
Ngươi muốn làm như thế nào?
Vương Phát hỏi.
Lãnh Phi lắc đầu, chỉ có thể tùy cơ ứng biến, y theo của ta suy tính, tưởng bội kỳ không sẽ đích thân xuống núi, cái kia tử tử nhân trước đường giết chết, những người còn lại không sao cả.
Hắn sẽ không nhỏ nhìn người khác trí tuệ, đem tưởng bội kỳ hướng cao tính ra, vạn nhất phát hiện có âm mưu, tưởng bội kỳ sẽ như thế nào làm?
Đổi thành chính mình, một người hội giả bộ làm không biết, cả hai người hội mai phục cao thủ, đến tương kế tự kế, phản ám toán đối thủ.
Có thể tưởng bội kỳ không giống với.
Tám người không có co tin tức, tưởng bội kỳ chỉ sợ trước hết nhất muốn đến là Bạch Tượng Tông, cảm thấy là Bạch Tượng Tông ra tay.
Hắn như tự mình xuống núi, gặp gỡ Bạch Tượng Tông cao thủ, cái kia đem như thế nào tự xử?
Là đánh hay là không đánh?
Đánh khả năng đánh không lại, thậm chí phiền toái vô cùng, không đánh lại tổn hại tuyển chủ vi phong. Từ nay về sau uy nghiêm mất sạch, thuộc hạ ly tâm.
Lãnh Phi sở dĩ tuyển từ tử nhân, chính là vì thân phận của hắn, cùng Bạch Tượng Tông nhắc lên quan hệ, tá lực đả lực.
Có Bạch Tượng Tông tại, sẽ che khuất tưởng bội kỳ trí tuệ, sẽ không nghĩ tới cái khác thượng diện, sẽ không nghĩ tới là âm thầm có người dở trò, đến từ Hàn Băng Cốc trả thù.
Hạc Minh Sơn 14 gia hỏa bị diệt, Hạc Minh Sơn nhưng vẫn không động tĩnh, hẳn là lưu lại Bạch Tượng Tông cái kia ám ký bố trí.
Kể từ khi biết Hạc Minh Sơn là Bạch Tượng Tông phụ thuộc, hắn liền một mực tại lợi dụng Bạch Tượng Tông áp chế Hạc Minh Sơn.
Theo cái kia 14 gia hỏa sau khi chết lưu lại ám ký, lại đến lúc này đây thiết kế dụ giết, đều là tại lợi dụng Bạch Tượng Tông uy hiếp.
Đổi bên cạnh tông, không có như vậy tốt hiệu quả.
Chết.
Bọn hắn nghi khá lắm.
Vương Phát cười lạnh một tiếng, ánh mắt lạnh như băng, lại bán tín bán nghi nhìn về phía Lãnh Phi.
Định đứng lên đã chín cái cấp dưới không có tin tức, hắn không tự mình ra tay.
Đổi bất cứ người nào đều hội tự thân xuất mã.
Rất có thể sẽ không, nhưng không sao cả rồi.
Lãnh Phi lắc đầu, tại Hạc Minh Sơn giết 2 cái, hơn nữa cái này 9 cái, còn thừa lại 9 cái, tăng thêm tưởng bội kỳ tổng cộng 10 cái.
Tận lực giải quyết bọn hắn.
Cẩn thận.
Vương Phát đạo.
Lãnh Phi ôm một cái quyền, quay người hóa thành một cái bóng bắt đi.
Hắn đi vào Trình Ưu sân nhỏ, Đồng Ánh Dĩ nhiên trở lại, đang tại viện trong chắp tay dạo bước, lộ ra lo lắng thần sắc.
Chứng kiến hắn đẩy cửa tiến đến, nàng bệ bộn chào đón, đóng cửa lại, gấp giọng nói, sơn chủ xuất quan.
Lãnh Phi nhíu mày, khi nào ra quan?
Ngay tại một canh giờ trước.
Đồng Ánh thấp giọng nói.
Lãnh Phi trầm mặt xuống, chắp tay dạo bước.
Đồng Ánh đôi mắt sáng như nước nhìn chằm chằm hắn.
Lãnh Phi trong đầu chuyển ngàn vạn ý niệm trong đầu, một cái sinh, lại một cái diệt, cao tốc vận chuyển đủ loại có thể cùng phiền thoái, biện pháp giải quyết.
Hạc Minh Sơn sơn chủ vừa xuất quan, rất có thể trực tiếp đi tín cho Bạch Tượng Tông. Khả năng nhất chính là đè xuống chuyện này.
Tưởng bội kỳ sẽ không lại phái ra nhân thủ, quyền coi như không có mất tích 8 cái thuộc hạ, hết thảy đều coi như không có phát sinh qua.
Bởi như vậy, muốn thu thập tưởng bội kỳ đám này Nam Thiên tuyển gia hỏa liền không có cơ hội, thập nhị trọng lâu cao thủ tọa chấn sẽ không cho hắn cơ hội.
Hắn không biết thập nhị trọng lâu mạnh như thế nào, đáng sợ cỡ nào, nhưng biết rõ chính mình cũng không phải đối thủ, không có may mắn chi lý.
Đồng cô nương, người trước xuống núi.
Lãnh Phi bỗng nhiên dừng lại. Nghiêm nghị nói ra.
Đồng Ánh bội hỏi, ta không nổi, sơn chủ cũng nhìn không ra thuật dịch dung của ta, tiên thiên cao thủ đều có thể giấu giếm được.
Lãnh Phi lắc đầu, không thể khinh thường, không đáng mạo hiểm như vậy, ngươi trước xuống núi, đi Thanh Ngọc Thành chờ ta.
Đồng Ánh đôi mắt sáng sáng ngời, Chu đại ca là Thanh Ngọc Thành người.
Lãnh Phi điểm nhẹ đầu.
Tốt, ta đây tại Thanh Ngọc Thành chờ Chu đại ca.
Đồng Ánh vội vàng gật đầu.
Lãnh Phi nói, ta như hồi Thanh Ngọc Thành, sẽ ở trạng vạng tối đi Đào Nhiên Lâu. Như không gặp lấy ngươi, hội lưu lại ám ký.
Tốt.
Đồng Ánh dùng sức gật đầu.
Lãnh Phi nói, vậy bây giờ liền xuống núi.
Ngày mai ta quang minh chính đại đi cũng được. Đồng Ánh đạo.
Đêm dài lắm ngộng.
Lãnh Phi đạo.
Đồng Ánh nói, ta muốn đánh nhau dò xét thoáng một phát sơn chủ hư thật lại đi, Chu đại ca ngươi muốn biết ta.
Quá nguy hiểm.
Lãnh Phi nhíu mày.
Đồng Ánh hé miệng cười nói, ta đối với cái này thành thạo nhất, nói bóng nói gió, sẽ không làm cho người ta hoài nghi.
Lãnh Phi nghĩ nghĩ, chậm rãi gật đầu.
Đồng Ánh nói, Chu đại ca, bằng không, kích thoáng một phát tưởng bội kỳ.
Nàng xem Lãnh Phi làm việc, là muốn đối phó Nam Thiên Tuyển, một mực tại thay hắn nghĩ biện pháp, điều đi 8 cái, tăng thêm chết đi 2 cái, còn có mất tích 1 cái, Nam Thiên Tuyển chỉ còn lại có 9 người. Chỉ cần đem cái này 9 cái đưa tiên núi, Chu đại ca có lẽ tiểu hoàn thành nhiệm vụ.
Phong hiểm quá lớn.
Lãnh Phi lắc đầu.
Hắn cũng nghĩ qua chủ ý này, thông qua lời đồn kích thích thoáng một phát tưởng bội kỳ, buộc hắn không thể không xuống núi, nếu không không cách nào tại thuộc hạ trước mặt đứng vững.
Có thể làm như vậy phong hiểm quá lớn, đã có một cái lời đồn, bất quá một cái, rất dễ dàng khiêu khích hoài nghi, người bên ngoài đều không phải người ngu, thực tế những Hạc Minh Sơn này ra hỏa, làm ác nhiều hơn, đề phòng tâm đều rất nặng.
Đồng Ánh nhẹ nhàng gật đầu, cái kia Chu đại ca, ta đi á.
Thà rằng vô công, cũng không thể ra sai.
Lãnh Phi nói, tuyệt đối cẩn thận, thập nhị trọng lâu luyện khí sĩ thâm bất khả chắc.
Đồng Ánh tự nhiên cười nói, kéo cửa ra nhẹ nhàng chui ra đi.
Lãnh Phi tại Trình Hưu trong nội viện luyện đao.
Ánh đao sáng như tuyết, Hạc Minh tám đao càng luyện càng diệu, đao phong lúc bắt đầu vù vù rung động, về sau lại vô thanh vô tức, đao nhanh chóng lại nhanh hơn.
Hắn ngưng thần phía dưới ẩn ẩn có xê dịch cảm giác, phảng phất cảm thụ đạt được không khí chính là đường vân, đao thế thuận văn mà gọn, cho nên vô thanh vô tức, hơn nữa tốc độ nhanh hơn.
Hắn tiến vào một loại kỳ diệu cảnh giới, thân cùng đao hợp, đao cùng thiên địa hợp, đắm chìm trong đó khó có thể tự kiềm chế, Hạc Minh tám đao tại đột nhiên tăng mạnh.
Bất chi bất giác sắc trời đã tối, dĩ nhiên là trên ánh trăng trong thiên.
Hắn bỗng nhiên bừng tỉnh, sắc mặt biến hóa, đã nghe được tiếng bước chân.
Vì vậy nhẹ nhàng nhảy lên, vô thanh vô tức tiến vào sát vách tòa nhà, thi triển tiềm nguyên quyết hóa thành một khỏa thạch đầu, ẩn vào chân tường hạ trong bóng mờ.
Chính là trong chỗ này, siêu.
Tổng cộng 4 người bước vào Trình Ưu sân nhỏ, một người trung niên nam tử thấp giọng quát đạo.
Mặt khác 3 người bắt đầu ra ra vào vào, lại không thu hoạch được gì.
Trình Ưu đến cùng đi đâu rồi?
Trưởng lão, có thể hay không đã bị chết?
Ân, khả năng.
Ta cảm thấy là bị bắt đi rồi, muốn bắt trước Trình Ưu giống như lúc, cần đối với hắn cực kỳ giải, muốn cẩn thận quan sát, bằng không thần thái cử chỉ có thể nào như thế giống nhau.
Cái kia chính là bị bắt rồi, sau đó nhốt lại quan sát, mới có thể trà trộn vào đến, tiểu nha đầu này đương thật lợi hại, bất quá hắc hắc, phạm tại sơn chủ trên tay, tính toán nàng mệnh tốt, bị chết hội rất sung sướng.
Lãnh Phi sắc mặt âm trầm xuống, không nghĩ tới Đồng Ánh thực bại.
Nàng nghiên tính và tính, không nghĩ tới Trình Ưu cùng sơn chủ quan hệ, vận khí không tốt.
Chúng ta ai cũng không có phát hiện nàng là tây bối hàng, mất đi sơn chủ tuệ nhãn.
Hắc, đây chính là thân nhi tử, có thể giấu giếm được.
Bọn hắn một bên tìm kiếm vừa nói chuyện, cuối cùng nhất không thể lục soát Lãnh Phi chỗ đào hầm, hơn nữa bọn hắn cũng vô ý thức không muốn tìm ra thi thể đến.
Lãnh Phi nhíu mày.